Chương 646, lại không liên quan chương 646, lại không liên quan 16 năm ẩn nhẫn cùng dãy rủa, vô số lần tại bên bờ sinh tử quanh quẩn một chỗ, rốt cục tại thời khắc này, biến thành thông hướng chí cao con đường kiên cố nền tảng. Nàng cảm giác chính mình thần hồn cùng thiên địa pháp tắc liên hệ trở nên càng thêm chặt chẽ, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền có thể dẫn động trong phạm vi ngàn dặm thiên địa linh khí, có được một loại gần như ngôn xuất pháp tùy yếu đất quyền hành. Đây là một loại bay vọt về chất. Từ giờ trở đi, nàng mới chính thức bước vào tử vi tinh vực cường giả chi lâm, có được trở thành một phương cự phách tư cách. Thật lâu, thiên địa dị tượng chậm rãi tiêu tán, vòng xoáy linh khí lắng lại. Khương Nguyệt Ly mở hai mắt ra, trong mắt thần quang nội liễm, thanh tịnh thâm thúy, phảng phất ẩn chứa một mảnh tinh không. Khí tức quanh người đã vững chắc như núi, mang theo một cỗ thiên quân đặc lưu uy nghiêm. Nàng thành công tấn thăng thiên quân cảnh. Trận này biến đổi bất ngờ, chấn động chập trùng sắc phong đại điện, cũng lấy ai cũng chưa từng dự liệu phương thức, triệt để hạ màn. Kết cục là Khương gia tỉ mỉ bồi dưỡng thiên mệnh chi nữ Khương Lan hình thần câu diện, mà bọn hắn đã từng vứt bỏ như giày rách phế nhân Khương Nguyệt Ly, không chỉ có cường thế trở về, chính tay đâm cửu địch, càng tại trong tuyệt cảnh đột phá thiên quân. Nó thần bí sư tôn một kiếm kinh thế, ngay cả Khương gia đại đế đều không thể không nhượng bộ, cuối cùng ân oán thanh toán xong, thoát ly Khương gia. Khương gia có thể nói là mất hết thể diện, hy vọng bị thương nặng. Có thể đoán được, chuyện hôm nay chắc chắn lấy như cuồng phong tốc độ chuyển khắp toàn bộ Đông Châu, thậm chí bước xạ hướng càng xa xôi tinh vực. Khương Nguyệt Ly trong mắt thần quang nội liễm, lại phảng phất có tinh hà tiêu tan, thâm thúy không gì sánh được. Nàng đối với Lăng Tuyệt Kiếm Thánh bọn người vị trí, xa xa thi lễ, đa tạ tiền bối. Cấp bậc lễ nghĩa chu đáo, khí độ ung dung, đã có mấy phần cường giả tuyệt thế phong phạm. Giờ phút này, dưới đài thế lực khắp nơi cũng từ trong rung động lấy lại tinh thần. Lập tức, lần lượt từng bóng người phi thân mà lên, đi vào thông thiên đài phế tích bên dưới, nhao nhao chắp tay nói chúc. Chúc mừng Nguyệt Ly tiên tử đăng lâm thiên quân. Tiên tử tư chất ngút trời, quả thật ta Đông Châu may mắn. Đây là Đông Châu bản thổ tông môn trưởng lão. Nguyệt Ly tiên tử, lão phu chính là Bắc Đầu Thánh Địa ngoại sự trưởng lão, ngày khác nếu có rảnh, hoan nên tiên tử đến ta Bắc Đầu Thánh Địa làm khách. Đây là tới từ Tử Vi tinh vực mặt khác đại vực thế lực đại biểu, bắt đầu sớm kết giao. Tiên tử, ta Vân Phi các nguyện dâng lên vạn năm tuyết liên một gốc, chúc mừng tiên tử phá cảnh. Đây là trực tiếp đưa lên hạ lễ. Trong lúc nhất thời, Khương Nguyệt Ly bên người đúng là môn đỉnh ngự thị, thế lực khắp nơi tranh nhau lấy lòng. Cho dù là Cơ Trường không cùng Cổ Trần Sa, cũng xa xa chắc tay, biểu đạt kính y đây là đối với cường giả vốn có tôn trọng. Cùng một bên Khương gia đám người đầy bụi đất, không người hỏi thăm tạo thành so sánh rõ ràng. Khương gia danh vọng, tại lúc này có thể nói là rơi xuống đáy cốc. Khương Hoài An nhìn xem bị đám người chen chúc, quang mang vạn trượng Khương Nguyệt Ly, suy nghĩ lại một chút hình thần câu diệt Khương Lan cùng gia tộc hiện trạng, một ngụm lịch huyết cũng nhịn không được nữa, đống nhiên phun tới, thân hình lão đảo muốn ngã, bị bên người trưởng lão cuốn quýt đỡ lấy. Khương Nguyệt Ly đối với những này lấy lòng, từng cái lạnh nhạt đáp lại, cũng không lộ ra thân thiện, cũng không mất lễ phép. Nàng trong lòng biết, những này thiện ý, hơn phân nửa là bắt nguồn từ nàng cho thấy tiềm lực cùng thực lực, cùng sư tôn uy hiếp. Đợi đến đám người chúc mừng hơi dừng, Khương Nguyệt Ly ánh mắt đảo qua bừa bộn bốn phía, cuối cùng rơi vào tổ địa cái nào đó góc hẻo lánh. Nàng đối với đám người khẽ bước cằm, chư vị hảo ý, Nguyệt Ly tâm lĩnh. Hôm nay còn có chưa hết sự tình, tạm thời xin lỗi không tiếp được. Nói đi, nàng không tiếp tục để ý đám người, ánh mắt nhìn phía Khương gia tổ địa phương hướng xa xôi chân trời. Đại thù đến báo, tâm ma đã trừ, cảnh giới đột phá, nhưng nàng còn có một chuyện cuối cùng, nhất định phải làm. Thân ảnh lóe lên, Khương Nguyệt Ly hóa thành một đạo lưu quang, lặng yên không một tiếng động rời đi tổ địa, hướng về trong trí nhớ một cái hướng khác mà đi. Đám người không biết nàng muốn đi làm cái gì, bất quá cũng không có người tiến đến quấy rầy. Lăng Tuyệt Kiếm Thánh mấy người cũng không ở lâu, hôm nay thấy lượng tin tức quá lớn, bọn hắn cần mau chóng trở về tông môn thương nghị. Cơ Trường Không, Cổ Trần Sa liếc mắt nhìn chằm chằm Khương Nguyệt Ly rời đi phương hướng, cũng riêng phần mình mang theo người hộ đạo rời đi. Xuyên qua quen thuộc đình đài lầu cát, vòng qua tàn phá trận pháp cấm chế, Khương Nguyệt Ly đi tới tổ địa biên giới một chỗ tương đối yên lặng dốc núi. Nơi này, cỏ thơm um tùm, cây xanh râm mát, cùng nơi xa thông thiên đài phế tích tạo thành so sánh rõ ràng. Trên sườn núi, song song đứng thẳng hai tòa không đáng chú ý mộ chôn quần áo và di vật. Đá xanh trên bia mộ, khắc lấy đơn giản chữ viết: Tiên thảo Khương Công Vân Chu chi mộ trước tỷ Khương Mâu Tô tỉnh chi mộ không có hoa lệ từ ngữ trao chuốt, không có hiển hách công tích đi lại, chỉ có hai cái cô độc danh tự, lặng lặng đứng ở nơi này, phảng phất đã bị thế nhân lãng quên. Nhìn xem hai tòa này mộ địa, Khương Nguyệt Ly vẫn cố nén nước mắt, rốt cục kềm nén không được nữa, như là đứt dây chân châu giống như lăn xuống đến. Nàng chậm rãi đi lên trước, rồi ra tay run rẩy, nhẹ nhàng đuốt ve cái kia băng lãnh thô ráp mộ địa, phảng phất có thể cảm nhận được phụ mẫu năm đó lưu lại nhiệt độ. Cha, mẹ nàng nghẹn ngào, âm thanh run rẩy, mang theo vô tận tưởng niệm cùng ủy khuất. Nữ nhi, tới thăm đám các người nàng quỳ dạp xuống trước mộ địa, từ trong nhẫn chứa vật lấy ra sớm đã chuẩn bị xong nến hương tiền giấy, chậm rãi nhóm lửa. Khói xanh lượn lờ, mang theo nàng niềm thương nhớ, trôi hướng phương xa. 16 năm, nữ nhi bất hiếu, cho đến hôm nay mới đến thăm hỏi các ngươi yên tâm, nữ nhi cũng không tiếp tục là cái kia mặc người ức hiếp, vô lực phản kháng tiểu nữ hài. Nàng quỳ gối trước mộ phần, thấp giọng nói, đem cái này 16 năm kinh lịch, hôm nay đủ loại, chậm rãi nói đến chỗ thương tâm, nước mắt rơi như mưa, nói đến báo thù lúc, ngựa khí âm vang. Nữ nhi bây giờ đã lớn lên cũng có bảo vệ mình lực lượng, còn có một vị rất tốt sư tôn. Các ngươi trên trời có linh thiêng, có thể nghỉ ngơi. Nữ nhi hôm nay đã cùng cái này thương gia triệt để ân đoạn nghĩa tuyệt. Về sau nữ nhi sẽ đi theo sư tôn cố gắng tu hành, đặt vào đại đạo chi đỉnh, tuyệt sẽ không cô phụ kỳ vọng của các ngươi, cũng sẽ không lại để cho bất luận kẻ nào khi dễ. Cha, mẹ, các ngươi yên tâm, nàng nằm ở trước mộ địa khóc không thành tiếng. 16 năm bị khuất, 16 năm thống khổ, 16 năm ẩn nhẫn, tại thời khắc này, rốt cục có thể không giữ lại chút nào phát tiết đi ra. Sơn cốc yên tĩnh, chỉ có thiếu nữ kiềm chế tiếng khóc gió êm dịu qua ngọn cây tiếng nghẹn nào, đan vào một chỗ, nói một đoạn bi thương qua lại, cũng ký thác đối với tương lai hy vọng. Chương 647, U Minh song sát hiện thần, 1, chương 647, U Minh song sát hiện thần, 1, thật lâu, Thương Nguyệt Ly mới chậm rãi ngừng nước mắt. Nàng lau khô nước mắt, đối với phụ mẫu mộ chôn quần áo và di vật, trịnh trọng dập đầu lạy ba cái. Sau đó, nàng đứng người lên, cuối cùng thật sâu nhìn thoáng qua cái kia hai tòa mộ địa, phảng phất muốn đem phụ mẫu dung mạo vĩnh viễn khắc vào trong lòng. Lập tức, nàng dứt khoát quay người, rời đi mảnh này thương tâm chi địa. Bóng lưng quyết tuyệt, bộ pháp kiên định. Nàng biết, đi qua đã qua, con đường tương lai còn tại dưới chân. Nàng đem lưng đeo phụ mẫu kỳ vọng, sư tôn dạy bảo, cùng đạo thuộc về mình, kiên định không thay đổi đi xuống đi. Sau ngày hôm nay, Đông Châu thiếu một cái Khương gia vứt bỏ con gái, nhờ một vị uy trấn bát phương tuyệt thế thiên quân, Khương Nguyệt Ly. Ánh nắng vẩy vào Khương Nguyệt Ly trên thân, mặc dù quần áo nhuốm máu, hơi có vẻ chật vật, nhưng này cô mới vào thiên quân khí thế mênh mông cùng thông tấu hoàn mỹ đạo tâm hào quang, lại làm cho nàng cả người tựa như niết bàn trùng sinh thần hoàng, tự có không thể bỏ qua uy nghiêm. Nàng cuối cùng liếc mắt nhìn chằm chằm phụ mẫu mộ địa, lập tức dứt khoát quay người, chuẩn bị rời đi cái này gánh chịu nàng quá nhiều thống khổ cùng cuối cùng giải thoát địa phương. Nhưng mà ngay tại nàng xoay người sát na, trước người cách đó không xa không gian như là sóng nước có chút lộn nhạo, hai đạo thân ảnh mơ hồ lặng yên không một tiếng động nổi lên. Trước một sau, khí tức sâu thẳm tựa như biển, phản phất cùng xung quanh bóng ma hòa làm một thể. Nếu không có bọn hắn chủ động hiện thân, cho dù lấy Khương Nguyệt Ly bây giờ mới vào thiên quân thần niệm, lại cũng không thể sớm phát giác. Khương Nguyệt Ly con ngươi hơi co lại, thể nội linh lực trong nháy mắt tự hành vận chuyển, hỗn độn hoàng viêm tại bên ngoài thân như ẩn như hiện, cảnh giác nhìn về phía người tới. Nhưng khi thấy rõ hai đạo thân ảnh kia dung mạo lúc, nàng căng cứng tâm thần lập tức thư giãn xuống tới, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lập tức biến thành nhưng cùng một tia ấm áp. Con gặp người đến chính là hai vị lão giả. Người trước thân mang màu đen ám văn trường bào, khuôn mặt gầy gò, ánh mắt đang mở hí tinh quang nội liễm, lại cho người ta một loại sâu không thấy đáy cảm giác, chính là U đạo nhân. Người sau thì là một bộ áo bào cho, thân hình hơi có vẻ quặng lưng, sắc mặt mang theo một loại không khỏe mạnh tái nhợt, nhưng quanh thân lại lượn lờ lấy như có như không khí tức tử vong, chính là Minh đạo nhân. Hai người vẫn như cụ khí tức tối nghĩa thâm trầm, như là như vực sâu khó mà suy đoán. Nhưng giờ phút này, bọn hắn nhìn về phía Khương Nguyệt Ly trong ánh mắt, lại không ngày thường lạnh nhạt cùng túc sát, mà là tràn đầy khó mà che giấu sợ hãi thán phục, vui mừng, thậm chí còn có một tia kính sợ. Chúc mừng tiểu thư, thành công chém chết tâm ma, đang lâm thiên quân chi cảnh. U đạo nhân trước tiên mở miệng, thanh âm mặc dù vẫn như cũ khàn khàn, lại mang theo rõ ràng ý cười cùng cung kính. Hắn tấm kia quanh năm bao phủ tại trong bóng tối trên khuôn mặt, tựa hồ cũng nhu hòa mấy phần. Minh đạo nhân cũng theo đó chắp tay, ngựa khí mang theo từ đáy lòng tán thưởng, tiểu thư lần biểu hiện này, quả thực làm ta hai người nhìn mà than thở. Tại trong tuyệt cảnh phá cục, dẫn ngoại lực mà tôi bản thân, cuối cùng nhất bản chủ sinh, nhất cử đột phá. Như thế tâm tính, phách lực cùng cơ duyên, quả thật ta hai người bình sinh nghĩ thấy. Khương Nguyệt Ly nhìn thấy hai người, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nàng sớm đã mơ hồ phát giác được có khí tức cường đại trong bóng tối đi theo che chở, chỉ là trước đó không cách nào xác định cụ thể là ai. Giờ phút này nhìn thấy là sư tôn tọa hạ U Minh nhị lão, trong lòng càng là dâng lên một dòng nước ấm. Sư tôn dù chưa đích thân đến, lại vì nàng suy tính được như vậy chu toàn. Tấn thăng thiên quân sau, nàng càng có thể cảm nhận được trước mắt hai vị này lão giả thể nội cái kia giống như đại dương sâu không lường được khí tức, đó là hơn xa tại phổ thông thiên quân chuẩn đế bí ép. Nguyệt Ly đa tạ hai vị tiền bối một đường bảo vệ. Trước đây hiểm cảnh, không thể làm phiền tiền bối xuất thủ, là Nguyệt Ly khăng khăng muốn tự hành kết thúc nhân quả, mong rằng tiền bối chớ trách. Nàng tâm tư linh lung, tự nhiên đoán được hai người trước đó chưa từng xuất thủ, tất nhiên là đạt được sư tôn thụ ý, hoặc là cũng là nhìn ra chính mình cố ý mượn áp lực đột phá ý đồ. U đạo nhân cười ha ha một tiếng, thanh âm vẫn như cũ có chút chói tai, lại tràn đầy khoái ý, tiểu thư chuyện này thủ tọa sớm có chỉ rõ, phi sống chết trước mắt, không được can thiệp tiểu thư lịch luyện. Nói thật, nhìn xem tiểu thư mấy lần ham sâu tình thế nguy hiểm, nhất là cái kia Đế Thích Thiên cùng Khương Hoài An không muốn thể diện liên thủ lúc, ta hai người kém chút liền không có nhịn xuống muốn xuất thủ. Trái tim này thế nhưng là nâng lên cổ họng. Minh đạo nhân tiếp lời nói, trong giọng nói mang theo nghĩ mà sợ cùng khâm phục, xác thực như vậy. Cái kia bị diệt năng lượng hải tâm, cho dù là ta hai người xâm nhập, cũng cần bỏ ra không nhỏ đại giới. Tiểu thư giam chủ động xông vào, đi cái kia phá rồi lại lập tiến hành, lúc đó ta hai người chỉ cảm thấy tiểu thư quá mức. Cương liệt. Bây giờ xem ra, lại là chúng ta tầm mắt cạn. Tiểu thư chi đạo, ngay tại cái này hướng chết mà thành quyết tuyệt. Tìm đường sống trong chỗ chết, tiểu thư coi là thật làm được. Hồi tưởng lại trước đó mạo hiểm lịch trình, hai người vẫn là lòng còn sợ hãi. Bọn hắn làm chuẩn đế, được chứng kiến vô số sóng gió, nhưng hướng Khương Nguyệt Ly như vậy, lấy chân thánh chi cảnh, đối cứng cầm trong tay đế binh Khương Hoài An cùng ma đế chuyển thế Đế Thích Tiên, cuối cùng còn chiến thắng, cũng nhờ vào đó đột phá thiên quân ví dụ, quả thực là chưa từng nghe thấy. Cái này đã không chỉ là thiên phú dị bẩm có khả năng hình dung, càng là một loại nghịch thiên khí vận cùng vô song phách lực. U đạo nhân nhìn xem Khương Nguyệt Ly, ánh mắt lửa nóng, nhịn không được cảm khái nói, từ đạm đại thánh địa đi ra, đến nay không đến 2 tháng, tiểu thư liền từ thiên nhân cảnh, một đường thế như trẻ tre, thẳng tới thiên quân chi cảnh. Bực này tấn thăng tốc độ, chớ nói tận mắt nhìn thấy, chính là cổ tịch trong truyền thuyết, cũng chưa từng nghe nói từng có. Thiên tài, yêu nghiệt, những từ ngữ này đều đã không đủ để hình dung tiểu thư chi tư. Đây quả thực là đại đế chuyển thế, không, thậm chí còn hơn. U đạo nhân cũng rất tán thành gật đầu, nói bổ sung, không chỉ có như vậy, tiểu thư tại trong chiến đấu lĩnh ngộ hỗn độn hoàng viêm, sơ thành kiếm vực, càng khống chế một phương tiềm lực vô tận tiểu thế giới. Căn cơ sự hùng hậu, nội tình thâm hậu, trong cùng giai, chỉ sợ khó kiếm địch thủ. Đợi một thời gian, nhất định có thể danh chấn hoàn vũ. Hai người bọn họ tán thưởng xuất phát từ nội tâm. Làm con sống 5 tháng dài đằng đẵng, được chứng kiến vô số thiên tài chuẩn đế, bọn hắn biết rõ Khương Nguyệt Ly thành tiểu ý vị như thế nào. Cái này không chỉ là cơ duyên khí vận có khả năng giải thích, càng liên quan đến nó kiên cường ý chí, gặp nguy không loạn quyết đoán cùng đối với đại đạo pháp tắc phi phàm nội tính. Chương 648, U Minh song sát hiện thân 2, chương 648, U Minh song sát hiện thân 2, nâng lên thủ tọa Lý Thiên Nguyên, hai người thần sắc trong nháy mắt trở nên không gì sánh được cung kính, thậm chí mang theo một tia cùng nhiệt. Khương Nguyệt Ly bị hai vị tiền bối thổi phồng đến mức có chút xấu hổ, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, nói khẽ: "Tiền bối quá khen. Nguyệt Ly có thể có chỗ bổ ích, toàn do sư tôn dốc lòng dạy bảo, cùng một chút vận khí thôi." Nàng rất rõ ràng, nếu không có sư tôn Lý Thiên Nguyên ban thưởng các loại bảo vật công pháp, cùng cái kia phương thần kỳ cản quân giới, nàng tuyệt đối không thể đi đến hôm nay một bước này. Sư tôn mới là nàng trên con đường tu hành chỗ dựa lớn nhất cùng đèn sáng. Nâng lên Lý Thiên Nguyên, hai người thần sắc trong nháy mắt trở nên không gì sánh được cung kính, thậm chí mang theo một tia cùng nhiệt. Vũ đạo nhân hạ giọng, trong giọng nói tràn đầy tính sợ: "Tiểu thư, lần này thủ tọa dù chưa đích thân tới, nhưng này cách không một kiếm, quả nhiên là kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Khương Thiên Vũ chính là thành danh đã lâu đại đế, mặc dù đang ngủ say, đế uy cũng không phải bình thường. Thủ tọa đại nhân có thể một đạo kiếm khí bách nó nhượng bộ, trong lời nói, địa vị ngang nhau. Như thế tu vi, đơn giản thông thiên triệt địa, sâu không lường được." Minh đạo nhân cũng là tâm trí hướng về, lẩm bẩm nói: "Có thể cùng đại đế tranh phong, thậm chí để đại đế sinh ra lòng kiêng kỵ. Thủ tọa tu vi, chỉ sợ sớm đã đạt đến một cái chúng ta không cách nào tưởng tượng hoàn cảnh. Có thể đi theo như vậy tồn tại, là ta hai người thiên đại tạo hóa. Bọn hắn không gì sánh được may mắn ban đầu ở Đạm Đài Thánh Địa làm ra lựa chọn chính xác, thần phục với Lý Thiên Nguyên. Đi theo dạng này một vị sâu không lường được chủ nhân, có lẽ bọn hắn đời này một mực khát vọng mà không thể thành đại đế bậc cửa, thật sự có như vậy một tia đụng chạm đến hy vọng." Khương Nguyệt Ly nghe hai vị chuẩn đế tán thưởng, trong đầu hiện ra sư tôn cái kia luôn luôn mang theo lạnh nhạt nụ cười thân ảnh, trong lòng ấm áp không gì sánh được. Nàng biết chính mình có thể đi đến hôm nay một bước này, không thể rời bỏ sư tôn tái tạo tri ân cùng dốc lòng vun trồng. Vô luận là truyền thụ cho vô thượng công pháp, tặng cho hộ thân át chủ bài, hay là an bài U Minh nhị lão bực này người hộ đạo, đều thể hiện sư tôn đối với nàng thâm trầm quan tâm. Khương Nguyệt Ly thanh lãnh trong đôi mắt hiện lên một tia nhụ mộ cùng tưởng niệm, nàng nhẹ giọng hỏi: "Ú tiền bối, Minh tiền bối, sư phụ ta hắn hiện tại nơi nào?" Ú đạo nhân vội vàng đáp: "Tiểu thư, thủ tọa giờ phút này ngay tại Thái Dương Thần Sơn. Hắn phân phó, như tiểu thư chuyện, có thể tiến về Thái Dương Thần Sơn tìm hắn." Nghe được sư phụ đang chờ mình, Khương Nguyệt Ly trong mắt lập tức hiện lên một vòng ánh sáng sáng tỏ màu, lòng chỉ muốn về. Khương gia nhân quả đã xong, Đông Châu sự tình đã xong, nàng hiện tại muốn làm nhất chính là trở lại sư phụ bên người, đem đây hết thảy tự mình cáo chi sư tôn. "Tốt, chúng ta cái này liền xuất phát, tiến về Thái Dương Thần Sơn." Khương Nguyệt Ly không chút do dự. "Là." Vũ đạo nhân cùng Minh đạo nhân cùng kêu lên đáp. Ba người không lại trì hoãn, thân hình khẽ động, liền hóa thành ba đạo lưu quang, tựa như cùng như quỷ mị biến mất tại nguyên chỗ, sau một khắc, đã xuất hiện tại Khương gia tổ địa bên ngoài bầu trời. Mà liên tại bọn hắn hiện thân, cũng không che giấu chút nào khí tức lướt về phía hư không nơi xa thời điểm, đó là Khương Nguyệt Ly. Bên người nàng hai vị kia là, hơi thở thật là khủng bố, đúng là hai vị chuẩn đế cự đầu. "Chờ chút, hai vị kia hình dáng tướng mạo khí tức, chẳng lẽ là U đạo nhân cùng Minh đạo nhân?" "Cái gì?" "Chính là đôi kia vài ngàn năm trước liền hung danh hiển hách, từng liên thủ ám sát qua chuẩn đế U Minh song sát. Ông trời của ta, bọn hắn làm sao lại cùng Khương Nguyệt Ly cùng một chỗ? Xem bọn hắn tư thái, vậy mà giống như là người hộ đạo. Hai vị chuẩn đế cự phách là người hộ đạo. Cái này Khương Nguyệt Ly, nàng vị sư tôn kia, đến tột cùng là thần thánh phương nào? Lại có như thế lớn thủ bút. Khó trách Khương Nguyệt Ly dám một mình xông Khương gia đầm rồng hang hổ, nguyên lai bên người một mực đi theo dạng này hai tôn sát thần. Những cái kia chưa hoàn toàn rời đi Khương gia phạm vi thế lực khắp nơi tu sĩ, xa xa cảm nhận được cái kia hai cố không che giấu chút nào chuẩn đế uy ép, lại nhìn rõ Hữu đạo nhân cùng Minh đạo nhân dung mạo sau, lập tức buộc phát ra so trước đó càng thêm kinh hãi xôn xao. Hữu đạo nhân cùng Minh đạo nhân, tại Tử Vi tinh vực thế nhưng là hung danh hiển hách tồn tại, là có thể làm cho trẻ em dừng khóc sát thần cấp nhân vật, bình thường chuẩn đế đô không muốn tùy tiện trêu chọc. Bây giờ, dạng này hai vị hung thần ác sát, vậy mà như là trung thành hộ vệ giống như, đi theo tại Khương Nguyệt Ly bên cạnh. Cái này mang cho đám người rung động, thậm chí không so với trước Khương Nguyệt Ly đột phá thiên quân lúc còn khiếp sợ hơn tới nhỏ. Chuẩn đế hộ đạo, cái này tại toàn bộ Tử Vi tinh vực trong thế hệ tuổi trẻ, đều là tuyệt vô cận hữu đãi ngộ. Cho dù là đế tử đế nữ, cũng chưa chắc có thể có chuẩn đế thời khắc tùy thân bảo hộ. Cái này đã không chỉ là coi trọng, càng là một loại cường đại đến làm cho người hít thở không thông nội tình hiện lộ rõ ràng. Ý vị này, Khương Nguyệt Ly lực lượng sau lưng, xa so với bọn hắn tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Không chỉ có một vị có thể bức lui đại đế sư tôn, còn có hai vị chuẩn đế sát thần làm thiếp thân người hộ đạo. Khương gia tổ địa bên trong, những cái kia chưa rời đi Khương gia cao tầng, nhất là mấy vị chuẩn đế trưởng lão, giờ phút này càng là cảm giác một luồng hơi lạnh từ lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu, sắc mặt trắng bệnh, sợ không thôi. U đạo nhân, Minh đạo nhân, lại là bọn hắn. May mắn lao tổ tông sáng suốt, không để cho chúng ta tiếp tục xuất thủ. Nếu không, đối mặt hai vị này sát thần, lại thêm vị kia thần bí khó lường Lý Thiên Nguyên vừa nghĩ tới U Minh Nhị Lao năm đó hung danh cùng thủ đoạn tàn nhẫn, những này Khương gia chuẩn đế liền cảm thấy một trận hoảng sợ. Hai vị chuẩn đế cấp khác sát thần, nếu thật tại Khương gia tổ địa nổi lên, mặc dù có đế binh cùng lao tổ tông, Khương gia cũng chắc chắn bỏ ra khó có thể chịu đựng thê thảm đau đớn đại giới. Giờ phút này, trong lòng bọn họ đối với Khương Thiên Vũ đại đế quyết đoán, lại không nửa phần chất vấn, chỉ còn lại có vô tận may mắn. Đồng thời, đối với vị kia thần bí Lý Thiên Nguyên càng là kiêng kỵ đến tận xương thủy, có thể thu phục U Minh Nhị Lao vì đó hiệu lực, nó thủ đoạn cùng thực lực, đơn giản sâu không lường được. Khương Hoài An giờ phút này cũng bị người đỡ lấy, xa xa thấy cảnh này, nghe được xung quanh kinh hô, bộ ngực hắn một im lìm, lại là một ngụm nghịch huyết kém chút phun ra, trong mắt tràn đầy vô tận hối hận cùng tuyệt vọng. Khương gia, lần này là thật mất cả trí lẫn trải, mất hết thể diện, còn triệt để đắc tội một cái không cách nào tưởng tượng tồn tại kinh khủng cùng một vị tiềm lực vô hạn tương lai nữ đế. Chương 649, kinh khủng dị tượng đột kích. Chương 649, kinh khủng dị tượng đột kích. Ngay tại Khương Nguyệt Ly rời đi Khương gia phạm vi thế lực, tiến về Thái Dương Thần Sơn trên đường, một kiện chấn động toàn bộ tử vi tinh vực đại sự phát sinh. Trên trời cao, hào quang vạn đạo, điểm lành rực rỡ. Một tấm to lớn vô cùng, phản phất do đại đạo pháp tắc ngưng tụ mà thành quyển trục màu vàng, chậm rãi tại sâu trong tinh không triển khai, nó khổng lồ đủ để cho tử vi tinh vực rất nhiều sinh mệnh tinh thần bên trên sinh linh ngẩng đầu có thể thấy được. Trên quyển trục, đạo văn lưu chuyển, tản mát ra vô cùng mênh mông uy nghiêm khí tức. Hồng Mông Thiên Bảng, là Hồng Mông Thiên Bảng đổi mới. Thiên Điêu Chiến Lược Bảng, lần này đổi mới chính là Trời Tiêu Chiến Lược Bảng. Mau nhìn, đứng đầu bảng đuổi. Tinh vực các nơi, vô số tu sĩ ngắm nhìn bầu trời, phát ra rung trời kinh hô. Con gặp quyển trục màu vàng kia đỉnh cao nhất, nguyên bản chiếm cứ đã lâu cái nào đó danh tự chậm rãi giảm đi, thay vào đó là ba cái chiếu sáng rạng rỡ, phản phất ẩn chứa vô tận phong mang trước cổ, Khương, Tháng, Ly. Danh tự đằng sau còn có một nhóm hơi nhỏ màu vàng chú giải hiện, Khương Nguyệt Ly, Cốt Linh 16, Thiên Quân sơ kỳ. Thân phụ Tiên Phượng bất diệt thể đã sơ bộ thức tỉnh Hỗn Độn Hoàng Viêm sơ thành vô thượng kiếm vực, trưởng một phương hỗn độn tiểu thế giới. Tại Đông Châu Khương gia thông thiên này, nghịch cảnh phạt thượng, chém ngụy thiên mệnh, đối cứng đế binh dư ba cùng ma đế chuyển thế chi lực mà không chết, phản nhờ vào đó phá vỡ mà vào thiên quân. Nó chiến lược ngập trời, nội tình sâu không lường được, cùng thế hệ khó tìm được kẻ xứng tay, cho nên hàng Hồng Mông Thiên Bảng thiên tiêu chiến lược bảng vị thứ nhất. Cái này thì tin tức như là sao băng rơi vào đông dương, tại toàn bộ tử vi tinh vực đã dẫn phát trước nay chưa có to lớn biến động. 16 tuổi thiên quân, cái này sao có thể? Tiên Phượng bất diệt thể, Hỗn Độn Hoàng Viêm, vô thượng kiếm vực, còn có tiểu thế giới. Ông trời của ta, nàng là thế nào tu luyện? Lấy chân thánh cảnh tu vi, có thể làm giang lịch thiên như vậy tiến hành. Chiến lược này, đơn giản không thể tưởng tượng. Không hàng đứng đầu bảng, trực tiếp siêu việt cơ gia thần tử, cổ gia chuyên nhân, bắt đầu thánh tử những cái kia uy tín lâu năm đỉnh tiêm thiên tiêu. Tử vi tinh vực sắp biến thiên, một cái thuộc về Khương Nguyệt Ly thời đại, chỉ sợ muốn tới. Cha, lập tức đi thăm dò cái này Khương Nguyệt Ly tất cả tin tức. Sau lưng nàng đến tột cùng là phương nào thế lực? Vô số tông môn, thế gia, hoàng triều vì đó hành động, nhao nhao bằng tốc độ nhanh nhất truyền lại tin tức, điều động lực lượng, muốn giải vị này đột nhiên quật khởi tuyệt thế yêu nghiệt. Khương Nguyệt Ly danh tự, tốc độ trước đó chưa từng có, truyền khắp tinh vực mỗi một hẻo lánh, chân chính làm được danh chấn hoàn vũ. Những cái kia nguyên bản liền mắt thấy thông thiên đài một trận chiến bộ phận thế lực, càng là kích động hướng người bên ngoài giảng thuật cảnh tượng lúc đó, thêm mắm thêm muối phía dưới, Khương Nguyệt Ly hình tượng trở nên càng thêm thần bí cùng cường đại. Cùng lúc đó, Thái Dương Thần Sơn, Lý Thiên Nguyên thường ngày nghỉ ngơi tòa kia thanh nhã trong sân nhỏ. Hắn chính lười biếng nằm tại trên một tấm ghế trúc, tựa hồ đang nghỉ ngơi. Ánh nắng xuyên thấu qua lá trúc khe hở, ở trên người hắn bỏ ra pha tạp điểm sáng. Đột nhiên, hắn lông mày nhỏ không thể thấy địa động một chút. Ngay sau đó, liên tiếp vô cùng rõ ràng, không tình cảm chút nào ba động thanh âm hệ thống nhắc nhở, như là sớm đã vận sức chờ phát động dòng lũ, ầm vang ở trong đầu hắn vang lên. Đinh. Kiểm tra đo lường đến đệ tử Khương Nguyệt Ly thành công chặt đứt tâm ma, đạo tâm trong suốt không tì vết, tu vi cảnh giới triệt để củng cố cũng có tinh tiến, túc chủ thu hoạch được tu vi trả về thành công. Túc chủ thu hoạch được rộng lượng tinh thuần tu vi quan chú. Đại đạo cảm ngộ chiều sâu tăng lên. Một dòng nước ấm chống rông mà sinh, cũng không phải là đến từ ngoại giới linh khí, mà là trực tiếp tác dụng tại sinh mệnh bản nguyên, thôi động Lý Thiên Nguyên tu vi hướng về chuẩn đế viên mãn cực hạn hàng rào khởi xướng trùng kích. Đinh. Kiểm tra đo lường đến đệ tử Khương Nguyệt Ly tại trong tuyệt cảnh đột phá cực hạn, ý chí cùng tiềm lực đạt được cực hạn thăng hoa, đạo tâm trải qua sinh tử đá mài càng lộ vẻ cứng cỏi, trả về thành công. Túc chủ đối với hỗn độn, hỏa diễm, kiếm đạo, không gian các loại pháp tắc lĩnh ngộ tăng lên trên diện rộng. Thần hồn bản chất đạt được rất nhỏ rèn luyện. Lý Thiên Nguyên cảm giác được đủ loại pháp tắc cảm ngộ như là mảnh vỡ giống như dung nhập thức hải, bị cấp tốc hấp thu lý giải, nhất là cùng Khương Nguyệt Ly tương quan hỗn độn, hoàng viêm, kiếm vực các loại pháp tắc, tiến bộ càng rõ ràng. Đinh. Kiểm tra đo lường đến đệ tử Khương Nguyệt Ly tu vi tăng lên trên diện rộng đến thiên quân cảnh, sinh mệnh cấp độ hoàn thành mấu chốt nhảy vọt, túc chủ thu hoạch được tu vi trả về thành công. Túc chủ thu hoạch được lượng lớn bản nguyên tu vi phản hồi. Cường độ nhục thân cùng sinh mệnh lực đạt được rõ rệt tăng cường. Sau một khắc, Lý Thiên Nguyên cảm giác được càng thêm bảng bạc lực lượng tràn vào toàn thân, ghế trúc không gian chung quanh bắt đầu có chút vặn mèo, phản phất không thể thừa nhận trong cơ thể hắn tự nhiên tản ra năng lượng ba động. Đinh. Kiểm tra đo lường đến đệ tử Khương Nguyệt Ly sơ bộ khống chế hỗn độn hoàng viêm, túc chủ với hỏa hệ pháp tắc lĩnh ngộ làm sâu sắc, thu hoạch được hoàng viêm bản nguyên khí tức phản hồi linh. Kiểm tra đo lường đến đệ tử Khương Nguyệt Ly kiếm vực sơ thành, túc chủ đối với kiếm đạo lý giải tăng lên, thu hoạch được kiếm ý rèn luyện đinh. Kiểm tra đo lường đến đệ tử Khương Nguyệt Ly hệ thống thanh âm nhắc nhở theo nhau mà tới, cơ hồ nối thành một mảnh. Mỗi một lần nhắc nhở đều nương theo lấy một cỗ hoặc bàng bạc hoặc tinh thuần lực lượng dung nhập Lý Thiên Nguyên thể nội. Hắn vẫn như cũ từ từ nhắm hai mắt, tựa hồ ngủ rất say, nhưng thể nội lại ngay tại phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Linh lực như là mênh mông tinh hải giống như tuôn trào không ngừng, tốc độ trước đó chưa từng có trở nên cô đọng, lớn mạnh, đánh thẳng vào tầng kia kiên cố không gì sánh được, ngăn trở vạn cổ vô số thiên kiêu chuẩn đế cùng đại đế ở giữa lệch trời hàng rào. Giang giác, giang giác nhỏ xíu, phản phất đến từ đại đạo căn nguyên phá toái âm thanh, tại linh hồn hắn chỗ sâu vang lên. Chuẩn đế đại viên mãn bình cảnh, tại cái này như cuồng triều tu vi trả về bên dưới, bắt đầu chấn động kịch liệt, xuất hiện từng đạo rõ ràng vết dạng. Khí tức của hắn không tự chủ được cùng toàn bộ Thái Dương thần sơn, thậm chí rộng lớn hơn thiên địa pháp tắc sinh ra cộng minh cùng giao hòa. Và anh, chỉ một thoáng, phong vân biến sắc, thiên địa nghẹn ngào. Lấy Lý Thiên Nguyên chỗ sân nhỏ làm trung tâm, một cái bao trùm phương viên mấy vạn dặm vòng xoáy linh khí khổng lồ chống rông xuất hiện. Vô tận thiên địa linh khí từ bốn phương tám hướng hướng về Thái Dương thần sơn điên cuồng tụ đến, nó nồng độ độ cao, cơ hồ biến thành thể lỏng linh vũ chút xuống. Chương 650, hướng đại đế giáo bước tiến lên chương 650, hướng đại đế giáo bước tiến lên trên bầu trời, hào quang vạn đạo, điểm lành rực rỡ. Chân long bay lên không, thần hoàng xoay quanh, kim liên tuôn ra, đạo âm lở lở. Đủ loại chỉ có tại thượng cổ điện tịch bên trong mới ghi chép qua thành đạo dị tượng, từng cái hiện hiện, đem toàn bộ bầu trời khuyết đại đến mỹ lệ mà thần thánh, tràn đầy uy nghiêm vô thượng. Một cỗ vượt lên trên chúng sinh, phản phất chấp trưởng thiên đạo pháp tắc uy áp kinh khủng, như là thủy ngân chảy, bao phủ phương viên mười vạn dặm. Tại cỗ uy áp này phía dưới, toàn bộ sinh linh, từ phổ thông chim thú đến tu vi cao thâm tu sĩ, đều lòng sinh kính sợ, có loại muốn quỳ bái xúc động. Một cỗ vượt lên trên chúng sinh, để vạn đạo thần phục vô thượng đế uy, bắt đầu từ Lý Thiên Nguyên thể nội lan tràn ra, mặc dù còn rất đạm bạc, nhưng lại chân thật bất hư, cùng toàn bộ thiên địa đại đạo sinh ra của mình. Phát, xảy ra chuyện gì? Thiên địa dị tượng, khủng bố như thế dị tượng, ta chưa bao giờ thấy qua. Linh khí này, thật là nồng nặc, ta cảm giác bình cảnh đều muốn buông lỏng. Là ai? Là ai tại đột phá? Chẳng lẽ là một vị nào đó thái thượng trưởng lão muốn thành tiểu thiên quân? Thiên quân, ngươi ngu rồi sao? Cái nào thiên quân đột phá có thể có như vậy thành thế? Ta xem là chuẩn đế đột phá mới đối. Chuẩn đế? Không đối. Dị tượng này, uy áp này, ta từng tại trên cổ tịch gặp qua miêu tả, đây rõ ràng là có người muốn chứng đạo thành đế dấu hiệu a. Đại đế, ông trời của ta, chúng ta Thái Dương thần sơn muốn ra một vị đương đại đại đế sao? Mau nhìn trong dị tượng tâm, là hậu sơn cấm địa phương hướng, là vị tiền bối kia chỗ ở. Chẳng lẽ là hắn lại muốn đột phá đại đế? Tiếng kinh hô, tiếng nghị luận, mừng như điên tiếng hò hét tràn ngập toàn bộ Thái Dương thần sơn. Tất cả mọi người kích động đến khó tự kiềm chế, đại đế a, đây chính là đứng tại Tử Vi tinh vực đỉnh phong tồn tại. Kim Tông, Kim Viêm mấy vị Thái Dương thần sơn chuẩn đế thái thượng trưởng lão, trước tiên liền bị kinh động, nhao nhao từ bế quan chỗ xung ra, lơ lửng giữa không trung, nhìn về phía Lý Thiên Nguyên sân nhỏ phương hướng, trên mặt tràn đầy không có gì sánh kịp rung động cùng kích động. Dị tượng như thế, đạo tác của mình, thiên địa ăn mừng. Cái này, đây quả thật là đế cảnh dấu hiệu. Kim Tông thái thượng trưởng lão thanh âm đều đang run rẩy, hắn kẹt tại chuẩn đế cảnh giới nhiều năm, có thể nhất trải nghiệm tầng kia hàng rào đáng sợ. Cảnh tượng trước mắt, đúng là hắn tha thiết ước mơ mà không thể được. Kim Viêm thái thượng trưởng lão mặt đỏ lên, kích động nói, là Lý Tiên Bối. Nhất định là Lý Tiên Bối. Chứ hắn, còn có ai có thể dẫn động như thế dị tượng? Tiên Bối hắn, hắn thật muốn phóng ra một bước kia. Dị tượng như thế, so trong cổ tịch ghi lại chứng đạo thành đế chi cảnh, tựa hồ còn hơn. Kim Tông thanh âm khô khốc, tràn đầy khó có thể tin. Tiên Bối tu vi của đại nhân, quả thật đã tới hóa cảnh. Chúng ta theo không kịp. Kim Viêm tự lẩm bẩm, trong mắt tràn đầy cuồng nhiệt. Bọn hắn làm chuẩn đế, cảm giác càng thêm rõ ràng, trong dị tượng kia tâm tản ra khí tức, mặc dù còn tại trong thể biến, nhưng loại này bao trùm vạn đạo phía trên hình thức ban đầu, loại kia để bọn hắn linh hồn đều cảm thấy run rẩy uy nghiêm, tuyệt đối không làm được giả. Đó là chân chính đại đế khí tức tại thanh nén. Dị tượng này quá mức to lớn, không chỉ là Thái Dương thần sơn, toàn bộ Đông Châu, thậm chí Tử Vi tinh vực mặt khác xa xôi lục địa, một chút tồn tại cường đại đều đã bị kinh động. Một chút danh sơn đại xuyên chỗ sâu, ngủ say khí tức cổ lao thức tỉnh một kia. Một ít bất hủ hoàng triều, vô thượng đại giáo trong cấm địa, có phảng phất ngủ say vạn cổ ánh mắt mở ra, vượt qua vô tận không gian, nhìn về phía Đông Châu Thái Dương thần sơn phương hướng. Đế uy, mặc dù còn rất nhạt, nhưng thật là đế lộ mở ra dấu hiệu. Thời đại này, rốt cục có người muốn bước ra một bước kia sao? Đông Châu, là người phương nào? Khí tức tựa hồ có chút lạ lẫm, cũng không phải là đã biết mấy vị kia lão gia hỏa biến số đã sinh từng đạo ẩn chứa vô thượng ý chí suy nghĩ, tại tinh vực chỗ sâu xen lẫn, tìm kiếm. Đế thống tiên môn chỗ sâu, cũng có đế binh có chút kêu khẽ, tựa hồ cảm nhận được cùng cấp độ lực lượng dẫn động. Tử Vi tinh vực đã cuồn cuộn sóng ngầm. Trong dị tượng tâm, Lý Tiên Nguyên linh lực trong cơ thể tại hệ thống trả về mênh mông năng lượng thôi thúc dưới, không ngừng đánh thẳng vào tầng kia tiên cô không gì sánh được, ngăn trở vạn cổ vô số thiên kiêu đế cảnh hàng rào. Khí tức của hắn càng ngày càng bàng bạc, cùng thiên địa vạn đạo cộng mình cũng càng ngày càng rõ ràng, phản phất sau một khắc liền muốn đánh phá rào, đứng ở một cái hoàn toàn mới lĩnh vực. Nhưng mà, ngay tại tầng kia đế cảnh hàng rào kịch liệt rung động, xuất hiện vô số vết rạn, mắt thấy là phải bị triệt để xông mở vạn ức phần có một sát na, tất cả dị tượng, tất cả linh khí chảy ngược, tất cả tu vi tăng trưởng, đột nhiên đình trệ. Như là lao nhanh giang hà đột nhiên bị một đạo vô hình đê đập ngăn lại, im bặt mà dừng. Lý Thiên Nguyên thể nội cái kia sôi trào mãnh liệt, sắp phát sinh trùng cực thuế biến lực lượng, chậm rãi bình ổn lại, cuối cùng dừng lại tại một cái đến gần vô hạn tại đại đế, nhưng lại phản phất cách một tầng không thể vượt qua màn mỏng trạng thái huyền diệu. Hắn chậm rãi mở mắt, trong mắt cũng không quá nhiều ngoài ý muốn, ngược lại hiện lên một tia hiểu rõ. Quả là thế, Lý Thiên Nguyên thấp giọng tự nói, cảm thụ được tự thân trạng thái, tu vi đã tới chuẩn đế cực hạn, tiến không thể tiến. Vùng thiên địa này quy tắc, đại đế chi đạo, cũng không phải là đơn thuần lực lượng tích lũy liền có thể thành tựu. Cần chứng đạo cần cùng vũ trụ này căn bản pháp tắc tiến hành cấp độ càng sâu giao hòa cùng xác minh hệ thống trả về rộng lượng tu vi, đem hắn cơ sở nền vững chắc đến xưa nay chưa từng có tình trạng, thậm chí vượt xa khỏi bình thường chuẩn đế đại viên mãn cực hạn, nhưng sau cùng lâm môn một ước, lại cần chính hắn đi bước ra. Cái kia dính đến đối tự thân chi đạo trung cực minh ngộ, đối với thiên địa quyền hành khống chế. Nhưng muốn bước ra một bước cuối cùng kia, chứng đạo thành đế, cần không chỉ là rộng lượng tu vi tích lũy, càng cần hơn chứng đạo. Cái gọi là chứng đạo chính là muốn lấy tự thân chi đạo, xác minh thiên địa đại đạo, đạt được vũ trụ pháp tắc bản nguyên tán thành, tại trên đạo của chính mình đi đến mức cực hạn, nương tụ ra độc nhất vô nhị đế đạo pháp tắc, mới có thể đánh vỡ cực hạn, siêu thoát mà lên, thành tựu đại đế chính quả. Đây là một cái chất biến quá trình, cũng không phải là đơn thuần năng lượng tích lũy có khả năng đạt thành. Mỗi người nói cũng khác nhau, chứng đạo phương thức cũng sai lệch quá nhiều. Hệ thống có thể trả về tu vi, cảm ngộ, nhưng cái này cuối cùng lâm môn một cấp chứng đạo cần chính hắn đi bước ra. Cũng được, nước chảy thành sông chính là, cũng là không đội tại cái này nhất thời. Lý Thiên Nguyên rất nhanh liền bình thường trở lại, lần nữa khôi phục bộ kia lười biếng đạm bạc bộ dáng. Hắn biết do căn cơ vững chắc tầm quan trọng, cưỡng ép trùng kích ngược lại khả năng lưu lại thai hoàng ẩm. Bây giờ trạng thái đã đạt đỉnh phong, chỉ đợi một cái thích hợp thời cơ, hoặc là đối tự thân chi đạo càng sâu linh ngộ, chứng đạo thành đế chính là thuận lý thành chương sự tình. Chương 651, Khương Nguyệt Ly trở về, 1, chương 651, Khương Nguyệt Ly trở về, 1, hắn ngáp một cái, duỗi lưng một cái, quanh thân cái kia làm cho chuẩn đế đô muốn hít thở không thông khí tức khủng bố trong nháy mắt nội liễm, lần nữa trở nên bình thường không có gì lạ. Phản phất vừa rồi dẫn động tinh vực chú ý, để tồn tại cổ lão kinh nghi dị tượng cùng hắn không hề quan hệ. Thông thiên đài một trận chiến, hết thảy đều kết thúc. Khương Nguyệt Ly tên, như sáng chói tinh thần, đột nhiên dâng lên tại tử vi tinh vực trên bầu trời, quang mang chi thịnh, trong nháy mắt che giấu cùng thế hệ tất cả thiên tiêu. Hồng Mông Thiên bảng đổi mới, nàng không hàng thiên tiêu chiến lược đứng đầu bảng bị, 16 tuổi thiên quân, tiên vượng bất diệt thể, hỗn độn hoàng viêm, vô thượng kiếm vực. Bất kỳ một cái nào tên tuổi đều đủ để chấn động một phương, bây giờ lại tập trung vào một thân, đưa tới văn động hiệu ứng như là như gió bão quét sạch vô số tinh vực. Nhưng mà ở vào trung tâm phong bạo Khương Nguyệt Ly, giờ phút này nhưng trong lòng không quá nhiều gợn sóng. Giải quyết xong nhân quả, chém chết tâm ma, tấn thăng thiên quân, đây hết thảy mang tới cũng không phải là cuồng hỉ, mà là một loại hết thảy đều kết thúc sau cực hạn bình tĩnh, cùng đối với sư tôn thật sâu tưởng niệm. Rời đi Khương gia tổ địa sau, tại U đạo nhân cùng Minh đạo nhân hai vị chuẩn đế bảo vệ bên dưới, nàng một đường vượt qua vũ trụ, cũng không có bất kỳ trì hoãn, trực tiếp hướng phía Thái Dương thần sơn mà đi. Mười mấy ngày sau, mảnh kia bị vô tận tinh hoa mặt trời bao phủ, phản phất vĩnh hằng thiêu đốt lên màu vàng thần diễm nguy nga dãy núi, đã đang nhìn xuyên qua Thái Dương Thần Sơn bên ngoài cái tia nóng bỏng lại cũng không đốt người thủ hộ cấm chế, cảnh tượng trước mắt sáng tỏ thông suốt. Trong thần sơn, cung khuyết liên miên, cổ mục che trời, linh tuyền dốc rách, cùng ngoại giới nóng bỏng cảnh tượng hoàn toàn khác biệt, ngược lại tràn đầy tưởng hòa cùng bảng bạc sinh cơ. Minh Nhị Lao đem Khương Nguyệt Ly đưa đến dưới chủ phòng, liền ăn ý dừng bước lại, thân hình chậm rãi dung nhập hư không trong bóng ma, tiếp tục thực hiện bọn hắn người hộ đạo chức trách, lại không lại quấy rầy sư đồ gặp nhau. Khương Nguyệt Ly sửa sang lại một chút bởi vì lặn lội đường xa mà hơi có vẻ phong trần áo bào, mặc dù đã là thiên quân tôn sư, uy trấn tinh vực, giờ phút này lại như là một cái sắp nhìn thấy trưởng bối phổ thông thiếu nữ, hít sâu một hơi, đè xuống kích động trong lòng, cất bước hướng về đỉnh núi tòa kia thanh nhã sân nhỏ ưu tĩnh đi đến. Sân nhỏ vẫn như cũ, thanh trúc vần quanh, kỳ hoa tô điểm, bàn đá băng ghế đá bày ra tùy ý, lộ ra một loại phản phát quy chân tự nhiên đạo vận. Khi Khương Nguyệt Ly nhẹ nhàng đẩy ra cái kia phiến hở khép trúc phi, ánh mắt rơi vào trong nhà sát na, nàng cả người liền giật mình, lập tức một cố khó nói nên lời dòng nước gấm trong nháy mắt nước vọt khắp toàn thân, tách ra tất cả mọi mệt. Con gặp trong sân, sư phụ lười biếng nằm tại tấm kia quen thuộc trên ghế trúc, hai con ngươi hơi khép, tựa hồ ngay tại nghỉ ngơi. Ánh nắng xuyên thấu qua thưa thớt lá trúc, vẩy vào hắn tuấn giật phi phàm trên khuôn mặt, bỏ ra ánh sáng dịu dịu lốm đốm, để cả người hắn nhìn yên tĩnh mà tường hòa, không tranh quyền thế. Phản phất ngoại giới bởi vì Khương Nguyệt Ly mà nhấc lên thao thiên ba lan, chấn động kia tinh vực Hồng Mông Thiên bảng thay đổi, đều cùng hắn không hề quan hệ. Hắn ngay ở chỗ này, như một tòa tuyên cổ bất biến thần sơn, chờ đợi Đỗ Nhi trở về. Nhìn xem sư tôn thân ảnh quen thuộc kia, Khương Nguyệt Ly chóp mũi chua chua, thông thiên đài bên trên sinh tử một đường mạo hiểm, chém chết cựu địch sau chấm giống, đột phá thiên quân lúc minh ngộ. Đủ loại cảm xúc đan vào một chỗ, cuối cùng đều biến thành vô tận an tâm. Ở bên ngoài, nàng nếu như cùng thế hệ thiên kiêu tuyệt vọng, đảo ngược phạt cường giả tiền bối Nguyệt Ly tiết tử, là danh chấn hoàn vũ tân tấn thiên quân. Nhưng ở nơi này, tại sư tôn trước mặt, nàng mãi mãi cũng là cái kia bị sư tôn từ trong đùi bằng kéo, cho tân sinh tiểu đồ đệ. Nàng nhẹ nhàng đi tới cạnh ghế trúc, sợ đã quấy rầy sư tôn yên giấc, liền như thế đứng bình tĩnh lấy, tham lam nhìn xem sư tôn dung nhan, phảng phất muốn đem nửa năm qua này tách rời thời gian đều đủ lại. Hồi lâu, Lý Thiên Nguyên tựa hồ mới từ ngủ nhẹ bên trong thức tỉnh, chậm rãi mở mắt ra. Cặp mắt kia vẫn như cũ thâm thúy như tinh hồng, phản phất có thể thấm nhuần thế gian hết thể hư ảo. Hắn nhìn thấy duyên dáng yêu kiều với trước mắt Khương Nguyệt Ly, trong mắt không có chút nào ngoài ý muốn, chỉ có một tia cười ôn hòa ý chậm rãi tràn ra. Trở về, thanh âm của hắn mang theo vừa tỉnh ngủ lười biếng, lại không gì sánh được rõ ràng truyền vào Khương Nguyệt Ly trong tai. Thật đơn giản ba chữ, lại làm cho Khương Nguyệt Ly cố nén nước mắt trong nháy mắt vỡ đê. Sư tôn, nàng kém nén không được nữa, như là yến non về rừng giống như, bước nhanh về phía trước, quỳ gối liền quỳ rạp xuống cạnh ghế trước, đem gương mặt nhẹ nhàng tựa ở Lý Thiên Nguyên trên gối, thanh âm nhẹ nào, mang theo nồng đậm ủy khuất cùng tưởng niệm. Sư tôn, đệ tử trở về. Đệ tử rất muốn ngài. Giờ khắc này, nàng không phải cái gì thiên quân, không phải cái gì đứng đầu bảng thiên tiêu, chỉ là một cái ở bên ngoài trải qua gặp chắc trở, rốt cục trở về nhà hải tử. Lý Thiên Nguyên mỉm cười, đưa tay nhẹ nhàng đuốt ve Khương Nguyệt Ly nhu thuận tóc đen, động tác nhu hòa, mang theo vô tận tử hòa. Hắn không nói gì thêm lời an ủi, nhưng loại này y mắng an ủi, lại so thiên ngôn vạn ngữ càng có thể vớt lên Khương Nguyệt Ly trong lòng gợn sóng. Đứng lên đi, đều là thiên quân cảnh đại cao thủ, sao còn như đứa bé con giống như khóc nhẹ. Lý Thiên Nguyên ngữ khí mang theo một tia trêu chọc. Khương Nguyệt Ly lúc này mới có chút ngượng ngùng ngẩng đầu, lau đi nước mắt trên mặt, nhưng vẫn như cũ ngồi quỳ chân ở một bên, ngửa đầu nhìn xem Lý Thiên Nguyên, nín khóc mỉm cười, tại sư tôn trước mặt, đệ tử mãi mãi cũng là tiểu hải tử. Nụ cười của nàng tinh khiết mà tươi đẹp, mang theo đối với sư tôn hoàn toàn tin cậy cùng thân cận. Sư tôn, ngài nhìn. Khương Nguyệt Ly giống như là nhớ ra cái gì đó, hiến bảo giống như từ trong nhẫn chứa vật lấy ra mấy thứ đồ. Một gốc bị phong tại hàn ngọc trong hộp, nhưng như cũ tản ra nóng dực khí tức cửu diệp xích hảo, một khối to bằng đầu nắm tay, nội bộ phảng phất có chất lỏng dòng hỏa diễm động kỳ dị khoáng thạch, còn có mấy quả lượn lờ lấy hỗn độn khí tức linh quả. Đây là đệ tử tại Khương gia khống chế một chỗ trong bí cảnh tìm tới cựu dương xích linh thảo, còn có khối này địa tâm hỏa tùy thiết, còn có cái này mấy quả hỗn độn chu quả, mặc dù không tính đỉnh cấp, nhưng đều là tầm bổ bản nguyên linh vật, đối với sư tôn có lẽ có điểm tác dụng. Khương Nguyệt Ly trong mắt mang theo chờ đợi, tựa như làm chuyện tốt chờ mong trưởng bối khích lệ hải tử. Lý Thiên Nguyên nhìn xem những linh vật này, khẽ bước cằm. Những vật này đối với hắn hôm nay mà nói, xác thực tính không được cái gì, nhưng trong đó ẩn chứa đồ nhi tâm ý, lại làm cho trong lòng của hắn hơi ấm. Có lòng, hắn mỉm cười nhận lấy, xem ra lần này Khương gia chi hành, thu hoạch không nhỏ. Chương 652, Khương Nguyệt Ly trở về, 2, chương 652, Khương Nguyệt Ly trở về, 2, ân. Khương Nguyệt Ly dùng sức gật đầu, lập tức khéo léo đứng người lên, đi đến Lý Thiên Nguyên sau lưng, duỗi ra tay ngọc nhỏ dài, lực đạo vừa đúng vì sư tôn nắm nuốt bà vai, đồng thời bắt đầu nhẹ giọng kể ra nửa năm qua này kinh lịch. Từ rời đi Thái Dương Thần Sơn sau du lịch, đến chui vào Khương gia không chế bí cảnh tìm kiếm cơ duyên, lại đến quyết ý trở về, tại Thông Thiên Đài bên trên cùng Khương Lan sinh tử quyết đấu, dẫn động đế binh, sư tôn kiếm khí hoành hùng, bước lui Khương gia đại đế, cuối cùng chém chết tâm ma, đột phá thiên quân. Nàng êm hay nói, ngữ khí bình tĩnh, nhưng trong đó hung hiểm cùng quyết tuyệt, lại làm cho lắng nghe Lý Thiên Nguyên trong mắt thỉnh thoảng hiện lên tán dương quan mang. Nhất là nghe được Khương Nguyệt Ly chủ động xông vào hủy diệt năng lượng hạch tâm, đi cái kia phá rồi lại lập tiến hành lúc, Lý Thiên Nguyên vuốt râu tay có chút dừng lại, trong mắt vẻ tán thưởng càng đậm. Đệ tử lúc đó liền muốn, có sư tôn ban cho át chủ bài, kém nhất cũng có thể bảo mệnh, nhưng nếu không nhờ vào đó cơ hội chém chết tâm ma, chỉ sợ con đường lại khó biến mãn. Khương Nguyệt Ly nói khẽ, may mắn, đệ tử thành công, không có cô phụ sư tôn kỳ vọng. Nói xong tất cả kinh lịch, Khương Nguyệt Ly nhẹ nhàng đem cái cằm chống đỡ tại Lý Thiên Nguyên trên ghế dựa, mang theo nũng nịu hỏi, sư tôn, đệ tử rời đi những ngày này, ngài có muốn hay không đệ tử nha? Lý Thiên Nguyên bật cười, vỗ vỗ nàng đặt ở chính mình đầu vai tay, ngươi nha đầu này, bây giờ đều là danh chấn tinh vực thiên quân sao còn như vậy tinh lịch? Hắn dừng một chút, ngữ khí chuyển thành ôn hòa mà trịnh trọng, bất quá, ngươi lần biểu hiện này, xác thực viễn siêu vi sư mong muốn. Tại trong tuyệt cảnh nắm chắc một chút hy vọng sống, chém chết tâm ma, minh xét bản tâm, càng nhất cử đột phá thiên quân, đúc thành vô thượng đạo cơ. Nguyệt Ly, ngươi có biết, qua chiến dịch này, mệnh cách ngươi bên trong đế khí đã triệt để kích phát, nữ đế chi tư đã hiện hiện. Nữ đế? Mệnh cách? Khương Nguyệt Ly nao nao, trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia mờ mịt, lập tức hóa thành chấn kinh. Đế giả, đây chính là dưới trời sao tồn tại chí cao vô thượng. Lý Thiên Nguyên khẳng định gật gật đầu, không sai. Tiên vượng bất diệt thể bản cùng linh lung chí tôn tâm chính là có hy vọng chứng đạo vô thượng thể chất, thêm nữa ngươi hỗn độn hoàn viêm, sơ thành kiếm vực, cùng cái kia phương tiềm lực vô tận tiểu thế giới, càng quan trọng hơn là, ngươi có được một viên trải qua gặp chắc trở, ném vô lửa cũng không cháy, thông thấu hoàn mỹ hướng đạo chi tâm. Đây hết thảy đều là thành tựu nữ đế nền tảng. Ánh mắt của hắn phảng phất có thể nhìn thấu tương lai, chậm rãi nói, con đường của ngươi, không đáp dừng bước với thiên quân, thậm chí không đáp dừng bước tại chuẩn đế. Tương lai cái kia chí cao vô thượng đế cảnh, thậm chí đế cảnh phía trên phong cảnh, ngươi đều có tư cách đi nhìn trộm. Không cần thiết bởi vì trước mắt thành tựu mà tự mãn, khi kiên trì bền bỉ, truy cầu cái kia vô thượng đại đạo. Sư tôn khẳng định cùng mong đợi, như là ấm áp nhất ánh nắng, chiếu sáng Khương Nguyệt Ly con đường phía trước, cũng làm cho đạo tâm của nàng càng thêm kiên định. Nàng dùng sức gật đầu, đệ tử cần tuân sư tôn dạy bảo, ổn thỏa cố gắng tu hành, tuyệt không cô phụ sư tôn kỳ vọng cao. Sau đó, nàng vừa mịn dồn thay Lý Thiên Nguyên méo méo cánh tay, đấm đấm chân, hoàn toàn là một bộ nhu thuận thân mật tiểu đồ đệ bộ dáng, cùng ngoại giới cái kia uy phong lẫm lẫm tân tấn tiên quân hình tượng tưởng như hai người. Lý Thiên Nguyên cũng vui vẻ được hưởng thụ phần này khó được ấm áp cùng thanh thản, nhắm mắt dưỡng thần, khoe miệng ngậm lấy một vòng nụ cười thản nhiên. Trường hợp như vậy, nếu là bị người Khương gia có thể là những cái kia được chứng kiến Khương Nguyệt Ly thông thiên đài bên trên sát phạt quyết đoán tu sĩ nhìn thấy, tuyệt đối sẽ ngoác mồm kinh ngạc. Ai có thể nghĩ tới, vị kia dẫn tới đại đế chú ý, danh chấn tinh vực Nguyệt Ly tiết tử, tại sư tôn trước mặt đúng là bộ dáng như thế. Tại Thái Dương Thần Sơn lại dừng lại mấy ngày, trong lúc đó Khương Nguyệt Ly trừ củng cố tu vi, chính là làm bạn tại Lý Thiên Nguyên bên người, lắng nghe lời dạy dỗ, ngẫu nhiên cùng Tiểu Kim luận bàn một phen, quen thuộc thiên quân cảnh giới lực lượng vận dụng. Một ngày này, Lý Thiên Nguyên đem Khương Nguyệt Ly cùng Tiểu Kim gọi đến trước mặt. "Nguyệt Ly, ngươi đã trở về, lại tu vi vững chắc, chúng ta ở đây làm sơ chỉnh đốn, ngày mai liền khởi hành, tiến về Đạm Đài Thánh Địa một chuyến. Lý Thiên Nguyên nói về tiếp xuống an bài. Đạm Đài Thánh Địa. Khương Nguyệt Ly ánh mắt lộ ra vẻ tò mò, muốn đi thăm viếng tứ sư muội sao?
Ân.
Lý Thiên Nguyên gật đầu, thần hy niết bàn trùng tu, không biết tiến độ như thế nào. Thân là sư tôn, tự nhiên đi xem một chút. Mà lại, nàng bên kia tựa hồ cũng có chút không lắm an bình dấu hiệu. Đề cập Đạm Đài thần hy, Lý Thiên Nguyên trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác lo lắng. Đằng sau Lý Thiên Nguyên tiếp tục nói, chúng ta liền trở về Lăng Tiêu Thánh Địa. Vị sư cảm ứng được tự thân tu vi đã tới bình cảnh, cần bế quan một lần, nếm thử trùng kích một bước cuối cùng kia. Hắn quyết định đi trước Đạm Đài Thánh Địa nhìn một chút tứ đồ đệ Đạm Đài thần hy, nhìn nàng một cái tu vi khôi phục thế nào, nếu là không có vấn đề gì, hắn liền dự định trực tiếp trở về Ly Châu Lăng Tiêu Thánh Địa, dù sao lần này đi ra cũng tốt mấy tháng, thu hoạch rất tốt, nhận được hai cái đồ đệ, hiện tại cũng là thời điểm cần phải trở về. Đương nhiên trọng yếu nhất chính là, hắn cần một chỗ bế quan tu luyện, đến chứng đạo đại đế. Đến lúc đó đang bế quan thời điểm khẳng định sẽ làm ra động tĩnh rất lớn, cho nên trở lại Lăng Tiêu Thánh Địa chứng đạo là chỗ tốt nhất, có Thái Huyền chân nhân người trưởng môn này tại, còn có Vương Trường Sinh các loại một đám chuẩn đế thái thượng trưởng lão cho hắn hộ đạo, hắn liền có thể an an tâm tâm bế quan. Khương Nguyệt Ly nghe vậy chấn động trong lòng, nàng tự nhiên minh bạch sư tôn chỉ là cái gì, đế cảnh. Mặc dù sớm có suy đoán sư tôn tu vi thông thiên, nhưng chính thai nghe được sư tôn nói muốn xung kích đế cảnh, nàng hay là cảm thấy không gì sánh được rung động cùng kích động. Sư tôn nhược thành đế, cái kia chính là chấn động vạn cổ đại sự. Khương Nguyệt Ly tự nhiên không có chút nào dị nghị, sư phụ trở về, nàng tự nhiên muốn đi theo. Tiểu Kim bây giờ tuy là bộ tộc Kim Ô Tần Vương, thống ngự Thái Dương Tần Sơn, nhưng hắn càng khát vọng đi theo tại Lý Thiên Nguyên bên người. Không chỉ có là bởi vì chủ phó khế ước, càng bởi vì Lăng Tiêu Thánh Địa Lăng Vân Kiếm Phong bên trên gốc kia ước vạn năm trước phù tang thần thụ, đối với hắn tu hành có không có gì sánh kịp lực hấp dẫn. Hắn đem trong tộc sự vụ ngày thường giao cho cô Kim Linh thay mặt quản lý, cũng nói do nếu có trọng đại quyết sách, có thể thông qua bí pháp liên hệ hắn. Kim Linh chuẩn đế biết rõ đây là tiểu Kim cơ duyên lớn, tự nhiên toàn lực ủng hộ. Thế là, ngày thứ hai, ánh bình minh vừa ló dạng thời điểm. Lệ, một tiếng xuyên kim liệt thạch, chấn động cửu tiêu ô để vang vọng Thái Dương Thần Sơn. Chương 653, đường về chương 653, đường về sau một khắc, một vòng to lớn Thái Dương từ Thần Sơn chỗ sâu từ từ bay lên, quang mang vạn trượng, nóng dực khí lãng để hư không cũng vì đó mà mèo. Cái kia rõ ràng là hiện ra bản thể tiểu kim, một cái cánh chim lộng lẫy, lượn lờ lấy Thái Dương chân hỏa vạn trượng kim ô. Kinh khủng huyết mạch uy áp hỗn hợp có bảng bạc yêu hoàng khí tức, quét sạch thiên địa, làm cho Thái Dương Thần Sơn tất cả kim ô tộc nhân, vô luận tu vi cao thấp, đều lòng sinh kính sợ, nhao nhao cúi đầu hành lễ. Lý Thiên Nguyên mang theo Khương Nguyệt Ly, thân hình lóe lên, liền đã nhẹ nhàng rơi vào vạn trượng kim ô cái kia rộng lớn như bình nguyên giống như trên sống lưng. U đạo nhân cùng Minh đạo nhân thì như là hai đạo không có thực thể u linh, lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại kim ô hai bên trái phải trong hư không, khí tức tối nghĩa, như là trung thành nhất ảnh vệ. Đi thôi. Lý Thiên Nguyên nhàn nhạt mở miệng. Vạn trượng kim ô lần nữa phát ra một tiếng rung trời hít dài, hai cánh mở ra, cuốn lên đầy trời hào quang cùng phần thiên liệt diễm, hóa thành một đạo màu vàng lưu tinh, xé rách trường không, hướng phía Đạm Đài Thánh Địa phương hướng mau chóng bay đi. U Minh Nhị Lao thân hình dung nhập hư không, theo sát phía sau. Một đoàn người trùng trùng điệp điệp rời đi Thái Dương Thần Sơn. Khí tức kinh khủng kia không che giấu chút nào, ngang qua thiên vũ, những nơi đi qua, tầm mây lui tán, vạn linh ẩn nút. Vạn trượng kim ô hoành không, kỳ thế huy hoàng, như đế quân tuần tra. Thái Dương chân hỏa cháy hùng hực, đem những nơi đi qua bầu trời đều chiếu rọi thành một mảnh kim hồng chi sắc, nhiệt độ cao rừng rực dù cho cách không trung vạn trượng, cũng làm cho phía dưới sơn xuyên đại địa nhiệt độ đống nhiên lên cao. Lý Thiên Nguyên một bộ áo xanh, chắp tay đứng ở kim ô đứng đầu, tay áo tại liệp liệp trong cuồng phong phất phới, thần sắc bình thản, phảng phất dưới chân chỉ là bình thường tọa kỵ, mà phi một đầu uy chân yêu tộc vạn trượng yêu hoàng. Khương Nguyệt Ly đứng yên ở hắn bên người sau đó một bước vị trí, trắng thuần váy tại nóng bỏng trong cuồng phong không nhúc nhích tí nào, quanh thân có thiên quân đạo vận tự nhiên lưu chuyển, đem cái kia đủ để dung kim luyện sắc nhiệt độ cao ngăn cách ở bên ngoài. Nàng ánh mắt đảo qua phía dưới phi tốc lùi lại vạn lý Hà Sơn, trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Từng có lúc, nàng hay là cái kia cần mai danh nhận tích, trốn đông trốn tây bé gái mồ côi, chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày có thể dùng cái này loại phương thức bay lượn tại trên 9 tầng trời, quan sát cái này tráng lệ tinh vực. U đạo nhân cùng Minh đạo nhân thì như là hai đạo vĩnh hằng bóng ma, ẩn nấp tại kim ô hai bên trong hư không. Bọn hắn cũng không tận lực phát ra khí tức, nhưng này như có như không, như là như vực sâu tối nghĩa chuẩn đế uy ép, lại như là vô hình lĩnh vực bao phủ mảnh này tiến lên không gian, để tất cả cảm giác được cố khí tức này tồn tại, đều tâm thần nghiêm nghị. Một chuyến này tổ hợp quá mức doan người. Một đầu huyết mạch thuần chính vạn trượng kim ô yêu hoàng làm tọa kỵ, một vị gần đây danh chấn tinh vực, đứng hàng hồng mông thiên bảng đứng đầu bảng 16 tuổi thiên quân làm bạn, càng có hai vị hung danh hiển hách chuẩn đế sát thần làm hộ pháp. Mà có thể làm cho bọn hắn cung kính như thế quay chung quanh trung tâm, vị nam tử mặc thanh bào kia lại nên kinh khủng bực nào tồn tại. Ven đường, nhưng phàm là cảm nhận được cỗ này quần quận khí tức tu sĩ, đều hãi nhiên biến sắc, nhao nhao né tránh. Một chút ngay tại không trung phi hành tu sĩ, xa xa nhìn thấy cái kia như là di động như mặt trời vạn trượng kim ô cùng nó tản ra khủng bố yêu hoàng uy áp, dọa đến hồn phi phách tán, đội vàng khống chế đội vàng, hốt hoảng trốn hướng hai bên, sợ chậm một bước liền bị cái kia tiêu tán Thái Dương chân hỏa hóa thành cho tàn. Ông trời của ta, đó là cái gì? Khí tức thật là đáng sợ. Là kim ô. Trong truyền thuyết thần thú kim ô, vậy mà thật tồn tại. Trên lưng có người, là cái gì đại năng xuất hành, có thể lấy kim ô làm tọa kỵ, yêu hoàng làm tọa kỵ? Ta không nhìn lầm đi, phía trên còn đứng lấy hai người. T. Hơi thở thật là khủng bố. Ta cảm giác được hai cỗ làm cho người linh hồn run sợ uy áp, giống như là bị thái cổ hung thú để mắt tới một dạng. Là chuẩn đế, tuyệt đối là chuẩn đế cự đầu. Là cái nào truyền thừa bất hủ đế tử du lịch sao? Lại có như thế phô trương, chỉ sợ sẽ là một chút bất hủ đại giáo giáo chủ xuất hành, bất quá cũng như vậy đi. Mau nhìn thiếu nữ kia, khí tức uyên thâm, đúng là thiên quân. Mà lại, nàng hình dáng tướng mạo, giống như trong truyền thuyết vị kia tân tấn đứng đầu bảng Khương Nguyệt Ly. Cái gì? Khương Nguyệt Ly? Vậy nàng trước người vị kia, hẳn là chính là nàng vị kia thần bí sư tôn, một kiếm bức lui Khương gia đại đế Lý Thiên Nguyên. Khó trách có như thế chiến trận. Mau lui lại, tuyệt đối không thể va chạm. Các tu sĩ cấp thấp hoảng sợ nghị luận, nhao nhao né tránh. Mà một chút ven đường tông môn, thế gia bế quan lão tổ, cũng bị cỗ này không che giấu chút nào khí tức khủng bố kinh động, thần niệm cẩn thận từng ly từng tí nhô ra, muốn xem xét đến tận cùng. Nhưng khi bọn hắn thần niệm chạm tới cái kia vạn trượng kim ô, cảm nhận được cái kia tinh thuần bảng bạc thái dương chân hỏa, lại cảm ứng được cái kia như là u minh giống như sâu không lường được hai đạo chuẩn đế khí hơi thở, nhất là mơ hồ bắt được Lý Thiên Nguyên cái kia bình thường phía dưới phảng phất tận chứa toàn bộ tinh hải khủng bố bản chất lúc, đều sợ đến lập tức thu hồi thần niệm, trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng. Thật là đáng sợ đội ngũ. Kim ô thần thú, hai vị chuẩn đế hộ pháp, vị kia trung tâm nhân vật, khí tức như vực sâu, ngay cả ta đều không thể nhìn thấu mảy may. Là Thái Dương Thần Sơn phương hướng tới. Xem ra nghe đồn không giả, vị kia Lý Thiên Nguyên, quả thật cùng bộ tộc Kim Ô quan hệ không ít. Truyền lệnh xuống, tông môn đệ tử gần đây hết thảy thu liễm, tuyệt đối không thể trêu chọc cùng chuyến này tương quan bất luận kẻ nào. Lý Thiên Nguyên, hắn đây là muốn đi hướng nơi nào? Như vậy rêu rao khắp nơi, chẳng lẽ không sợ gây nên một ít tồn tại cổ lão chú ý sao? Thế lực khắp nơi lão tổ cấp nhân vật trong lòng kiêng kỵ, nhao nhao hạ đạt nghiêm lệnh. Lý Thiên Nguyên đoàn người này thực lực đủ để tùy tiện hủy diệt một chút hơi yếu thánh địa đại giáo, không phải do bọn hắn không kính sợ. Đội ngũ vượt qua vũ trụ, tốc độ cực nhanh, phía dưới sơn hà biến thiên, vượt qua vô tận cương vực. Rốt cục, tại mấy ngày sau, một mảnh linh khí càng nồng đậm, sông núi xu thế không bàn mà hợp thiên đạo, tràn ngập mở mịt tiên khí dãy núi to lớn hình dáng, xuất hiện ở phương xa trên đường chân trời. Nơi đó dáng mây lượn lờ, cung khuyết lầu các như ẩn như hiện, chính là đạm đài thánh địa sơn môn chỗ. Nhưng mà, ngay tại vạn trượng kim ô gánh chịu lấy Lý Thiên Nguyên một đoàn người, mang theo quần quần thanh thế tiếp cận đạm đài thánh địa bên ngoài sơn môn lúc, một tiếng gấp rút mà thê lương tiếng kèn, đột nhiên từ đạm đài thánh địa sơn môn trô vang lên, trong nháy mắt chuyển khắp tứ phương. Chương 654, trở về Lăng Tiêu thánh địa, 1, chương 654, trở về Lăng Tiêu thánh địa, 1, ngay sau đó, từng đạo nhan sắc khác nhau hộ sơn màn sáng giống như nước thủy triều cấp tốc sáng lên, xen lẫn thành một mảnh to lớn màng lưới phòng ngự, đem toàn bộ đạm đài thánh địa khu vực hạch tâm bao phủ ở bên trong. Vô số đạo thân ảnh từ các tòa ngọn núi, trong cung điện bắn ra, cấp tốc tập kết tại sơn môn trên quảng trường, người người sắc mặt nghiêm trọng, như lâm đại địch. Cảnh giới, cao nhất cảnh giới. Thật là khủng khiếp yêu khí, là bạn yêu sơn đánh tới sao? Không đối, còn có hai đạo cực kỳ đáng sợ khí tức ấm lãnh, là chuẩn đế, có không biết chuẩn đế cường giả tới gần, còn có một con to lớn kim ô. Trời ạ, đó là Thái Dương Thần Sơn kim ô hoàng, bọn hắn tại sao lại đến ta đạm đài thánh địa? Nhanh, nhanh đi bẩm báo thánh chủ. Thủ sơn các đệ tử khẩn trương và phần, nắm pháp bảo trong lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi. Cầm đầu mấy vị trưởng lão càng là sắc mặt trắng bệch, cảm nhận được cái kia vạn trượng kim ô cùng nó bên người hai đạo như ẩn như hiện chuẩn đế khí hơi thở, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Nếu là Vạn Yêu Sơn liên hợp Thái Dương Thần Sơn, cũng thỉnh động hai vị không biết chuẩn đế xâm phạm, đôi kia chưa hoàn toàn khôi phục nguyên khí đạm đài thánh địa mà nói, không thể nghi ngờ là tai họa ngập đầu. Khẩn trương kiềm chế không khí, trong nháy mắt kéo căng. Ngay tại kiếm này dương nọ dương, một chút đệ tử cơ hồ phải nhận không nổi khởi động công kích trận pháp trong lúc ngàn cân treo sợi tóc. Ông, một cỗ minh ông, uy nghiêm, mặc dù tựa hồ cũng không hoàn toàn khôi phục đến đỉnh phong, nhưng lại mang theo vô thượng đại đế đạo vận khí tức, như là ngủ say cự long thức tỉnh, đột nhiên từ đạm đài thánh địa chỗ sâu nhất trong cấm địa bay lên. Sau một khắc, một đạo phong hoa tuyệt đại, quanh thân lượn lờ lấy mông lung nguyện huy cùng đế đạo phù văn thân ảnh, như là như thuần di, xuất hiện ở đạm đài thánh địa trên không, vừa bận ở vào khẩn trương môn nhân đệ tử cùng cái kia tới gần vạn trượng kim ố ở giữa. Chính là đạm đài thần hy. Nàng hôm nay thân mang một bộ màu vàng nhạt cung trang váy dài, dung nhan vẫn như cũ khuynh thế, chỉ là sắc mặt so với trước đó hồng nhuận rất nhiều, khí tức quanh người bành trướng, thình lình đã khôi phục được chuẩn đế hậu kỳ. Mặc dù khoảng cách kiếp trước đỉnh phong đại đế chi cảnh còn có khoảng cách, nhưng này có nguồn gốc từ linh hồn bản chất đế giả uy nghi, cũng đã sơ bộ trở về. Nàng mắt phượng ngập uy, đảo qua phía dưới khẩn trương thất thố môn nhân đệ tử, thanh âm thanh lãnh như là cựu thiên tiên âm, trong nháy mắt đuốt lên tất cả sao động cùng bất an, không được vô lễ. Thu hồi trận pháp, lui ra. Thanh âm không lớn, lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Tất cả đạm đài thánh địa đệ tử, trưởng lão nghe vậy, đều là sững sờ, mặc dù không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là vô ý thức theo lời thu hồi pháp bảo, chậm rãi triệt hồi vừa mới dâng lên hộ sơn màn sáng. Ngay sau đó, tại vô số đạo chấn kinh, mờ mịt, ánh mắt bất khả tư nghị nhìn soi mói, trôi nổi tại không trung đạm đài thần hy, ánh mắt vượt qua vạn trượng kim ô, rơi vào đứng thẳng ở kim ô đứng đầu cái kia đạo thân ảnh mặc thanh bào phía trên. Trên mặt nàng cái kia thuộc về đại đế uy nghiêm trong nháy mắt băng tuyết tan rã, thay vào đó là một loại cung kính phát ra từ nội tâm cùng độ mộ. Nàng lăng không hướng về phía trước, có chút không lời, đi một cái tiêu chuẩn đệ tử lễ, thanh âm rõ ràng mà trịnh trọng truyền khắp toàn bộ sân môn, đệ tử đạm đài thần hy, cung nên sư tôn pháp giá. Tĩnh, yên tĩnh như chết. Vô luận là trận địa sẵn sàng đón quân địch đạm đài thánh địa môn người, hay là nơi xa một chút bị nơi đây động tĩnh hấp dẫn, âm thầm theo dõi thần niệm, tại thời khắc này, tất cả đều cứng đờ. Sư
sư tôn.
Bọn hắn nghe được cái gì? Bọn hắn Đạm Đài Thánh Địa Định Hải Thần Trầm đã từng uy chấn tinh vực Đạm Đài nữ đế chuyển thế thần, bây giờ đã khôi phục đến chuẩn đế hậu kỳ thần hy lao tổ. Vậy mà đối với vị kia đứng ở kim ô bộ đầu tiên nam tử mặc thanh bảo, miệng nói sư tôn, hành đệ tử lễ. Cái này sao có thể? Đạm Đài Thánh Chủ cùng mấy vị hạch tâm trưởng lão vừa mới đổi tới sân môn, vừa lúc nghe được câu nói này, nhìn thấy màn này, lập tức như bị sét đánh, đứng chết trận tại chỗ, đầu óc trống rỗng. Thủ Sơn các đệ tử càng là trợn mắt hốt mồm, trong mắt đều nhanh trợn lồi ra, trước đó tất cả khẩn trương, sợ hãi, tất cả đều biến thành không có gì sánh kịp rung động cùng hoang đường cảm giác. Nguyên lai làm ra đại chiến trận như vậy, để bọn hắn như lâm đại địch, lại là thần hy lão tổ sư tôn, người trong truyền thuyết kia. Lý Thiên Nguyên tiền bối, đảo ngược tới quá nhanh, như là to lớn đầu sóng, đem tất cả mọi người đập choáng tại nguyên chỗ. Mà đứng ở kim ô trên lưng Khương Nguyệt Ly, nhìn thấy tứ sư tỷ tự mình ra nên đón, nghe được nàng cái kia cung kính lời nói, khóe miệng không khỏi có chút câu lên một vòng ý cười. Nàng vụng trộm nhìn thoáng qua bên cạnh vẫn như cũ vân đạm phong khinh sư tôn, trong lòng tràn đầy tự hào. Đây chính là sư tôn của nàng. Vô luận đi đến nơi nào, đều là vạn chúng chú mục tiêu điểm, liền chuyển thế đại đế, đều cần cung kính chấp lễ. Lý Thiên Nguyên nhìn về phía trước không mình hành lễ Đạm Đài Thần Hy, khẽ bước cằm, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười ấm áp, đứng lên đi. Đạm Đài Thần Hy tự mình ra nên đón, cùng nàng một tiếng kia cung nên sư tôn pháp giá như là đất bằng kinh lôi, đem toàn bộ Đạm Đài Thánh Địa trên dưới tất cả đều chấn động đến đầu óc choáng váng. Hộ tông đại trận màn ánh sáng cấp tốc tiêu tán, cảnh báo ngừng. Những cái kia nguyên bản như lâm đại địch, chuẩn bị liều chết một trận chiến đệ tử cùng các trưởng lão, hai mặt nhìn nhau, trên mặt biểu lộ từ khẩn trương cực độ sợ hãi, trong nháy mắt chuyển hóa làm cực độ mờ mịt cùng chấn kinh, cuối cùng hóa thành không có gì sánh kịp kính sợ cùng hiếu kỳ. Sư tôn, thần hy tổ sư sư tôn, thật là bực nào tồn tại. Trong lúc nhất thời, vô số đạo ánh mắt tập trung tại kim ô trên lưng cái kia đạo áo xanh thân ảnh bên trên, ý đồ nhìn ra thứ gì, nhưng này đạo thân ảnh lại bình thường đến như là phàm nhân, nếu không có tận mắt nhìn thấy thần hy tổ sư hành lễ, ai dám tin tưởng cái này đúng là một vị có thể làm cho đại đế không người tồn tại. Lý Thiên Nguyên đối với bốn bề ánh mắt giống như chưa tỉnh, hắn mang theo Khương Nguyệt Ly, bước ra một bước, liền từ kim ô trên lưng rơi vào Đạm Đài Thần Hy trước mặt trên cầu đồng. Ú đạo nhân cùng Minh đạo nhân cũng theo sát phía sau, như bóng với hình. Vạn trượng kim ô phát ra một tiếng khét đều, quanh thân thần quang thu liễm, hình thể cấp tốc thu nhỏ, lần nữa hóa thành lớn chừng bàn tay chim nhỏ màu vàng, rơi vào Khương Nguyệt Ly đầu vai. Đệ tử bái kiến sư tôn. Đạm Đài Thần Hy lần nữa hành lễ, trong giọng nói tràn đầy kích động. Cho dù nàng từng vì đại đế, nhưng ở sư tôn Lý Thiên Nguyên trước mặt, nàng mãi mãi cũng là cái kia bị sư tôn từ trong nhỏ bé cứu vớt đệ tử. Chương 655, trở về Lăng Tiêu Thánh Địa 2, chương 655, trở về Lăng Tiêu Thánh Địa 2, ân, không cần đa lễ. Lý Thiên Nguyên hư đỡ một chút, ánh mắt ôn hòa đánh giá Đạm Đài Thần Hy, nhẹ gật đầu, khí tức trầm ngưng, đế cơ tái tạo, đã tới chuẩn đế hậu kỳ, xem ra niết bàn có chút thuận lợi, vết thương đại đạo đã mất lại. Toàn do sư tôn ban thưởng niết bàn thần đan, đệ tử mới có thể đoàn tụ đế khu, lại trèo đại đạo. Đạm Đài Thần Hy từ đáy lòng nói, trong đôi mắt đẹp tràn đầy cảm kích. Nếu không có sư tôn, nàng sớm đã tại bị Liễu Như Yên thôn vệ đại đế bản nguyên, hồn phi phách tán. Lúc này, Khương Nguyệt Ly cũng tới trước một bước, cười nói, sư muội hồi lâu không thấy. Đạm Đài Thần Hy ánh mắt chuyển hướng Khương Nguyệt Ly, trong mắt lập tức bộc phát ra kinh diễm thần thái. Nàng tiến lên giữ chặt Khương Nguyệt Ly tay, cẩn thận cảm ứng, trên mặt lộ ra sợ hãi thán phục chi sắc, tiểu sư tỷ, lúc này mới bao lâu không thấy, ngươi không ngờ bước vào thiên quân chi cảnh, mà lại căn cơ hùng hậu như vậy, hỗn độn khí tức lở lở, trong kiếm ý luận, khó lường, thật sự là khó lường. Ta tại ngươi cái tuổi này, thế nhưng là kém xa ngươi. Nàng lời này cũng không phải là hoàn toàn khách khí. Khương Nguyệt Ly bây giờ nội tình cùng tiềm lực, để nàng vị này đã từng đại đế đều cảm thấy kinh hãi. 16 tuổi thiên quân, thân phụ nhiều loại nghịch thiên cơ duyên, đạo tâm thông thấu, tương lai thành tựu đơn giản bất khả hạn lượng. Sư muội quá khen, ta chỉ là may mắn có chỗ đột phá, so với sư muội phong thái, còn kém xa lắm đâu. Khương Nguyệt Ly bị thổi phồng đến mức có chút xấu hổ, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Nàng có thể cảm nhận được vị đại đế này sư muội trên thân cái kia cố mặc dù nội liễm nhưng bản chất cực cao đế uy, trong lòng cũng là khâm phục hướng tới. Đây mới thật sự là nữ đế phong phạm. Ha ha, các ngươi sư tỷ muội liền chớ có lẫn nhau khiêm tốn. Lý Thiên Nguyên cười cười, Thần Hy, không mời làm sư đi vào ngồi một chút. Đạm Đài Thần Hy lúc này mới chợt hiểu, vội vàng nghiêng người dẫn đường, sư tôn thứ tội, đệ tử nhìn thấy sư tôn cùng tiểu sư muội, trong lòng vui vẻ, đúng là quên cấp bậc lễ nghĩa. Sư tôn, tiểu sư muội, mau mời nhập. Một đoàn người đạp vào hồng tiểu, hướng về thánh địa chỗ sâu hùng vĩ nhất, bị mờ mịt tiên khí bao phủ đại điện mà đi. Lưu lại sơn môn chỗ, một đám chưa từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần Đạm Đài Thánh Địa môn người. Vị kia, chính là Thần Hy tổ sư sư tôn. Chính là hắn lần trước đã cứu chúng ta Đạm Đài Thánh Địa. Trước đó ta còn cảm thấy trên thế giới này không có người nào năng Thần Hy tổ sư bại sư, hiện tại xem ra vị tồn tại này quả nhiên không phải bình thường, cái kia khí tức trên thân lại nên cảnh giới cỡ nào. Vị tiền bối này chỉ sợ là sống vô tận với nguyệt, không cách nào tưởng tượng tồn tại cổ lão. Còn có thiếu nữ kia, hẳn là vị kia Khương Nguyệt Ly trẻ tuổi như vậy chính là thiên quân. Khó trách khí thế bất phàm như thế. Kim ô là giá, chuẩn đế hộ đạo. Hôm nay thật sự là mở rộng tầm mắt. Tiếng nghị luận giống như nước thủy triều lan tràn ra, trên mặt mọi người đều tràn đầy rung động. Rất nhanh, nhận được tin tức Đạm Đài Thánh Chủ cùng một đám thái thượng trưởng lão, cũng nhao nhao bằng tốc độ nhanh nhất đuổi tới Thần Hy điện bên ngoài, cùng kính chờ đợi. Khi bọn hắn nhìn thấy Đạm Đài Thần Hy tự mình dẫn Lý Thiên Nguyên một đoàn người tiến vào đại điện lúc, đều không mình hành lễ, thái độ khiêm tốn tới cực điểm. Trong đại điện, linh khí hóa dịch, đạo vận do trời sinh. Phân chủ khách sau khi ngồi xuống, Đạm Đài Thánh chủ tự mình dâng lên linh trà, sau đó liền thức thời mang theo các trưởng lão lui ra, không dám đánh nhiêu đại đế cùng sư tôn tự thoại. Trong điện chỉ còn lại có Lý Thiên Nguyên, Khương Nguyệt Ly, Đạm Đài Thần Hy cùng đứng yên một bên Minh Nhị lão. Sư tôn lần này đến đây, nhưng là muốn kiểm tra đệ tử tu vi tiến độ. Đạm Đài Thần Hy chủ động hỏi. Lý Thiên Nguyên phẩm một ngụm linh trà, thản nhiên nói, ngươi chi tiến độ, vi sư đã biết được. Chuẩn đế hậu kỳ, khoảng cách bay về đế cảnh, chỉ kém cuối cùng tích lũy cùng thời cơ. Đệ tử minh bạch. Đạm Đài Thần Hy cung kính đáp, lập tức, nàng đôi mi thanh tú cao lại, ngựa khí mang tới một tia ngưng trọng, sư tôn, đệ tử gần đây thời kỳ dưỡng bệnh ở giữa, phát giác được Vạn Yêu Sơn bên kia, tựa hồ có chút dị động. A. Lý Thiên Nguyên buông xuống chén trà, ra hiệu nàng nói tiếp. Theo thánh địa nằm vùng ám tuyến hồi báo, cùng đệ tử thần niệm cảm ứng, Vạn Yêu Sơn chỗ sâu, gần đây lúc đó có mịt mờ mà yêu khí cường đại ba động truyền ra, tựa hồ đang tiến hành một loại nào đó cổ lão tế tự, hoặc là tại tỉnh lại một loại nào đó ngủ say tồn tại cổ lão. Đạm Đài Thần Hy ngữ khí nghiêm túc, yêu tộc nội bộ, tựa hồ cũng tại tấp nập điều động, rất có mưa gió sắp đến chi thế. Đệ tử lo lắng, bọn hắn có thể là hướng về phía đệ tử niết bàn thời kỳ mấu chốt mà đến, hoặc là có càng lớn nhu đồ. Vạn Yêu Sơn chính là tử vi tinh vực yêu tộc thánh địa, thực lực cực kỳ cường hành, nội tình sâu không lường được, trong đó không thiếu có thể so với đại đế yêu đế tồn tại. Lần trước Vạn Yêu Sơn bị thiệt lớn, bây giờ nàng niết bàn trùng tu, thực lực chưa hồi phục, đúng là đối phương nổi lên thời cơ tốt nhất. Khương Nguyệt Ly nghe vậy, thần sắc cũng ngưng trọng lên. Nàng bây giờ đã là thiên quân, càng có thể cảm nhận được đại đế đẳng cấp đánh cờ khủng bố, động một tí tác động đến tinh vực, ước vạn sinh linh đổ thán. Nhưng mà Lý Thiên Nguyên nghe xong, thần sắc nhưng như cũ bình tĩnh, phảng phất sớm có đoán trước. Hắn nhẹ nhàng nuốt ve chén trà biên giới, lạnh nhạt nói, không cần lo lắng, hết thảy có vi sư tại. Lời của hắn bình thản, lại ẩn chứa một loại tuyệt đối tự tin cùng bá khí, phảng phất tại trần thuật một cái cố định sự thật. Đạm Đài Thần Hy nhìn xem sư tôn cái kia sâu không thấy đáy đôi mắt, bất an trong lòng trong nháy mắt bình phục xuống dưới. Đúng vậy a, có sư tôn tại, chính mình có gì phải sợ. Tại Đạm Đài Thánh Địa dừng lại ước đường này, tiếp nhận xong thịnh tình khoản đãi sau, Lý Thiên Nguyên liền đưa ra cáo tử. Đạm Đài Thần Hy niết bàn sắp đến, cần tĩnh tâm chuẩn bị, hắn cũng cần mau chóng trở về Lăng Tiêu Thánh Địa, chuẩn bị bế quan sự tình. Đạm Đài Thần Hy cùng thánh chủ bọn người một mực đem Lý Thiên Nguyên một nhóm đưa chí thánh sơn môn bên ngoài, lưu luyến chia tay. Sư tôn bảo trọng. Đạm Đài Thần Hy ngắm nhìn sư tôn cùng sư muội. Sư muội an tâm niết bàn, ngày khác chúng ta lại tụ họp. Khương Nguyệt Ly phất tay tạm biệt. Kim Ô lại hóa vật trượng, cong lên lấy sư đồ hai người, tại U Minh Nhị lao hộ vệ dưới, xé rách hư không, hướng phía Lăng Tiêu Thánh Địa phương hướng mau chóng bay đi, lưu lại Đạm Đài Thánh Địa đám người thật lâu ngưỡng vọng thân ảnh. Rời đi Đạm Đài Thánh Địa, đường về lại không khó khăn chắc trở. Kim Ô đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, như là một viên thiêu đốt màu vàng lưu tinh, vạch phá vô ngần tinh không. Ven đường, uy áp kinh khủng kia vẫn như cũ, cả kinh thế lực khắp nơi nhao nhao ghé mắt, âm thầm suy đoán vị tiền bối thần bí này độc tính. Chương 656, trưởng giáo nên đón, 1, chương 656, trưởng giáo nên đón, 1, một ngày này, Lăng Tiêu Thánh Địa như là thường ngày bình thường, mây mù lờ lờ, tiên cầm hấp vang, các đệ tử hoặc tại quảng trường luyện khí, hoặc tại động phủ khổ tu, hoặc tại chuyện công các giải hoặc, cảnh sát an lành cảnh tượng. Đột nhiên, a, trời làm sao? Đột nhiên sáng lên thật nhiều. Có đệ tử ngẩng đầu nghi ngờ. Con gặp nguyên bản bầu trời trong xanh, đột nhiên bị khuyết đại thành óng ánh khắp nơi màu vàng. Một cố khó mà hình dung nóng bỏng cùng uy nghiêm, như là màn trời giống như chậm rãi ép xuống, tuy không ác ý, lại làm cho trong thánh địa toàn bộ sinh linh đều cảm thấy một loại phát ra từ linh hồn rung động. Mau nhìn bên kia, có mắt nhọn đệ tử chỉ vào chân trời, là Thất Thanh. Tất cả mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, con gặp phía chân trời xa xôi, một vòng mặt trời màu vàng chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phóng đại. Không, đây không phải là Thái Dương, đó là một con to lớn vô cùng, dương cánh che trời thần tuấn Kim Ô. Kim Ô quanh thân thiêu đốt lên bất diệt thần diễm, lông vũ như là hoàng kim nút thành, ba cái lợi chảo lóe ra hàn quang, cái kia cố man hoang mà tồn quý khí tức, để trong thánh địa nuôi dưỡng tất cả linh cầm linh thú đều nằm rạp trên mặt đất, run lẩy bẩy. Địch tập, không đối. Cái kia Kim Ô trên lưng có người. Tốt, hơi thở thật là khủng bố. Là vị nào đại năng giá lâm? Cái này Kim Ô, chẳng lẽ là trong cổ tịch ghi lại thái cổ thần thú tam túc Kim Ô? Toàn bộ Lăng Tiêu Thánh Địa trong nháy mắt sôi trào, vô số đệ tử từ các nơi tuôn ra, ngửa đầu nhìn lên trời, trên mặt tràn đầy rung động, hiếu kỳ cùng một tia bất an. Đúng lúc này, cái kia vạn trượng Kim Ô đã bay tới Lăng Tiêu Thánh Địa sơn môn trên không, chậm rãi xoay quanh. Nó thu liễm bộ phận nóng bỏng, nhưng này cố khổng lồ sinh mệnh cấp độ uy áp vẫn như cũ để rất nhiều đệ tử cảm thấy hô hấp khó khăn. Ngay sau đó, mọi người thấy rõ Kim Ô trên lưng đứng yên hai bóng người. Phía trước vị kia, một bộ áo xanh, đứng chắc tay, khuôn mặt bình thường lại khí chất xuất trần, phảng phất cùng thiên địa đại đạo hòa làm một thể. Hậu phương vị kia, thân mang xanh nhạt váy dài, dáng người hiểu điệu, dung nhan tuyệt thế, thanh lãnh khí chất bên trong mang theo sơ thành thiên quân uy nghiêm. Cái kia tựa như là Lăng Vân Kiếm Phong Lý Thủ Tọa. Có đã từng thấy qua Lý Thiên Nguyên thâm niên đệ tử kích động hô to. Lý Thủ Tọa, chính là vị kia lần trước đối kháng Khương gia vị kia. Hắn đầu vai chim nhỏ kia. Trời ạ, vậy mà có thể hóa thành thần tuấn như thế Kim Ô. Bên cạnh vị tiên tử kia, hẳn là chính là gần đây danh chấn tinh vực, đang đỉnh Hồng Mông Thiên bảng Khương Nguyệt Ly Khương sư thúc. Khẳng định là, như vậy phong thái, trẻ tuổi như vậy thiên quân, chứ nàng còn có thể là ai? T. Các ngươi mau nhìn Kim Ô phía sau hai nơi kia hư không, tựa hồ còn có hai đạo càng đáng sợ thân ảnh như ẩn như hiện. Đó là Chuẩn Đế BF. Kim Ô là giá, Thiên Quân làm bạn, chuẩn đế hộ đạo. Lý Thủ Tọa lần này trở về, cái này phô trương, quả thực là đế giả tuần tra a. Tiếng kinh hô, tiếng nghị luận giống như nước thủy triều tại tất cả đỉnh núi ở giữa phun trào. Vô luận là đệ tử ngoại môn hay là nội môn tinh anh, giờ phút này đều khó mà giữ vững bình tĩnh. Lăng Vân Kiếm Phong Lý Thiên Nguyên thủ tọa, từ lần trước đối kháng cực ra, hiện ra tư thái vô địch sau, đã là trong tông môn nhân vật truyền kỳ. Tại tăng thêm gần 2 tháng, bên ngoài các loại nghe đồn, cùng Lăng Vân Kiếm Phong mấy cái đệ tử, các loại tại Hồng Mông trên thiên bảng danh tự, càng làm cho Lý Thiên Nguyên danh tự đạt đến đỉnh phong. Mà giờ khắc này, hắn lấy càng thêm rung động phương thức trở về, triệt để đốt lên tất cả mọi người trong lòng cùng nhiệt cùng kính sợ. Chói hai tiếng báo động vừa mới vang lên, liền bị tầng cao hơn khẩn cấp hạ lệnh ngăn lại. Mây mù cuộn cuộn, từng đạo cường đại thần niệm cẩn thận từng ly từng tí từ các tòa chủ phong chỗ sâu nô ra, tại chạm tới cái kia vạn trượng kim ố cùng trên lưng nó cái kia đạo áo xanh thân ảnh lúc, đều kịch liệt run lên, chợt mang theo không gì sánh được kính sợ cấp tốc thu hồi. Hộ tông đại trận màn ánh sáng sáng tối chập chờn, cuối cùng tại một tiếng uy nghiêm truyền âm hạ lệnh sau, triệt để thu liễm. Ý vị này thánh địa tầng cao nhất đã xác nhận, người đến phi địch, lại có được làm cho cả thánh địa đều phải dồn lấy tối cao kính ý tư cách. Đúng lúc này, một đạo vàng bạc mênh mông, giống như thiên địa chính khí giống như khí tức từ thánh địa trung ương thông thiên phong phóng lên tận trời. Một bóng người, thân mang bát quái đạo bào, đầu đội tử kim quan, khuôn mặt uy nghiêm bên trong mang theo khó mà ức chế kích động, chính là Lăng Tiêu thánh địa đương đại trưởng giáo, Thái Huyền chân nhân. Hắn dẫn theo mấy vị hạch tâm trưởng lão, hóa thành lưu quang, trực tiếp nên hướng không trung vầng kia chậm rãi hạ thấp độ cao mặt trời màu vàng. Ha ha ha. Thiên Nguyên, từ biệt mấy tháng, ngươi cái này trở về động tĩnh, thế nhưng là kém chút đem ta bộ xương già này đều dọa cho tan thành từng mảnh. Thái Huyền chân nhân người chưa đến, hơi mở bên trong mang theo khó mà che giấu tiếng thán phục âm đã truyền đến. Hắn lăng không dậm chân, đi vào cùng Kim Ô đầu lâu ngang bằng hư không, ánh mắt đầu tiên rơi vào Lý Thiên Nguyên trên thân, đáy mắt chỗ sâu hiện lên một vòng cực hạn chấn kinh cùng tìm tòi nghiên cứu. Lấy hắn thánh chủ cấp bậc tu vi cùng nhãn lực, giờ phút này lại uy nguyên hoàn toàn nhìn không thấu vị này Lý sư đệ sâu cạn, đối phương đứng ở nơi đó, liền phảng phất cùng bốn bề thiên địa đại đạo triệt để hòa làm một thể, sâu không lường được như vực sâu như biển. Trong lòng của hắn kịch chấn, trên mặt lại lộ ra nụ cười vui vẻ, thanh âm vang dội, truyền khắp tứ phương, "Thiên Nguyên, tiểu tử ngươi, lần này ở bên ngoài náo ra kinh thiên động địa động tĩnh, đơn giản để cho người ta sợ hai thán phục a." Lời nói này mang theo vài phần trêu chọc, càng nhiều hơn là không gì sánh được tán thưởng cùng tự hào. Ánh mắt của hắn đảo qua thần uy kia lẫm liệt Kim Ô, cảm nhận được nó thuần chính hoàng cấp huyết mạch, vừa nhìn về phía Lý Thiên Nguyên bên cạnh duyên dáng yêu kiều, khí tức uyên thâm đã đạt đến tiên quân chi cảnh Khương Mật Ly, cuối cùng rơi vào Kim Ô hai bên trong hư không, cái kia hai đạo làm hắn đều cảm thấy tim đập nhanh tối nghĩa trên khí tức. Lý Thiên Nguyên nhìn thấy Thái Huyền chân nhân, trên mặt cũng lộ ra một vòng nụ cười ấm áp. Hắn nhẹ nhàng bước ra một bước, liền từ Kim Ô trên lưng rơi xuống, hư không phảng phất tại dưới chân hắn rút ngắn, trong nháy mắt liền tới đến Thái Huyền chân nhân trước mặt. Khương Nguyệt Ly theo sát phía sau, đi lại thong dong, lặng yên không một tiếng động rơi vào Lý Thiên Nguyên bên người sau đó một bước vị trí, sụp mi thuận mắt, một bộ nhu thuận tiểu đồ đệ bộ dáng, cùng ngoại giới trong truyền thuyết thông thiên đài bên trên sát phạt quyết đoán, chém ngược cường địch Nguyệt Ly tiên tử tưởng như hai người. Trưởng giáo chân nhân. Lý Thiên Nguyên khẽ bước cảm ra hiệu. Trở về liền tốt, trở về liền tốt. Thái Huyền chân nhân dùng sức vô vô Lý Thiên Nguyên bả vai, cảm thụ được cái kia nhìn như đơn bạc áo xanh bên dưới tích chứa như là hồng hoang như cự thú bàng bạc khí huyết, trong lòng càng là sợ hãi thán phục, ánh mắt lập tức rơi xuống Khương Nguyệt Ly trên thân, trong mắt vẻ tán thưởng càng đậm, Nguyệt Ly nha đầu càng là khó lường. Hồng Mông Thiên bảng đứng đầu bảng, 16 tuổi thiên quân. Tốt tốt tốt. Thiên Nguyên, ngươi vì ta Lăng Tiêu thánh địa, bồi dưỡng được một đầu chân long a. Chương 657, trưởng giáo nên đón, 2, chương 657, trưởng giáo nên đón, 2. Khương Nguyệt Ly liền vội vàng không người hành lễ, Nguyệt Ly gặp qua trưởng giáo chân nhân. Một chút hơi tên, đều là sư tôn có phương pháp giáo dục, không dám coi là thật người như vậy tán dương. Giọng nói của nàng nhu hòa, thái độ kính cẩn, nào có một tia thân là tuyệt thế thiên kiêu ngạo khí. Thái Huyền chân nhân cười ha ha, trong lòng thoải mái không gì sánh được. Nhưng mà, khi hắn ánh mắt lần nữa chuyển hướng Lý Thiên Nguyên sau lưng, cái kiết như bóng với hình giống như lặng yên hiện hiện Vũ đạo nhân cùng Minh đạo nhân lúc, dáng tươi cười có chút thu liễm, con ngươi không dễ phát hiện mà rụt lại. Hai vị này lão giả, thân hình gầy gò, khuôn mặt giấu ở áo choàng dưới bóng ma, khí tức tối nghĩa ấm lãnh, như là muôn đời không tan huyền băng, lại như là sâu không thấy đáy u minh. Lấy hắn chuẩn đế hậu kỳ tu vi, lại cũng cảm thấy một tia như có như không cảm giác nguy hiểm. Hai vị này đạo hữu, khí tức phi phàm, chẳng lẽ là Thái Huyền chân nhân ngự khí mang theo một tia điều tra, hắn đã đoán được thân phận của người đến, chỉ là có chút khó có thể tin. U Minh song sát, tại Tử Vi tinh vực thế nhưng là hung danh hiển hách tán tu chuẩn đế, làm việc vừa chính vừa tà, độc lai độc vãng, chưa từng nghe nói bọn hắn cùng thế lực nào đi được gần, càng đừng đề cập làm người hộ pháp. Lý Thiên Nguyên tự nhiên minh bạch Thái Huyền chân nhân nghi hoặc, thản nhiên nói, trưởng giáo chân nhân hảo nhãn lực. Hai vị này là ưu đạo bạn cùng Minh đạo hữu. Trước đây có chút duyên phận, bây giờ bọn hắn nguyện theo ta tu hành, bảo vệ tà hữu. Hắn nói đến hời hợt, phản phất chỉ là thu hai cái phổ thông thủy tùng. Vũ đạo nhân cùng Minh đạo nhân nghe vậy, tiến lên một bước, đối với Thái Huyền chân nhân có chút chắp tay, thanh âm khàn khàn trầm thấp, "Thái Huyền trưởng giáo, đã lâu không gặp. Chúng ta bây giờ phụng chủ nhân làm chủ, trước đây có nhiều chỗ đắc tội, mong rằng rộng lòng tha thứ." Minh đạo nhân cũng đi theo mặc mặc thi lễ. "Chủ nhân." Cái từ này như là trọng truy, hung hăng đánh tại Thái Huyền chân nhân cùng tất cả nghe được trưởng lão trong lòng. Hai vị chuẩn đế cử đầu, vậy mà xưng hô Lý Thiên Nguyên là chủ nhân. Cứ việc trong lòng đã có suy đoán, nhưng chính thai nghe được Lý Thiên Nguyên xác nhận, Thái Huyền chân nhân trong lòng vẫn như cũ nhắc lên kinh đảo hải lãng. U Minh song sát. vậy mà thật là bọn hắn. Hai vị này thế nhưng là ngay cả một chút bất hủ đại giáo, thái cổ vương tộc đều không muốn tùy tiện trêu chọc hung nhân, giờ phút này vậy mà như thế kính cẩn nghe theo đứng tại Lý Thiên Nguyên sau lưng. Bị thu phục. Thiên Nguyên hắn. Bây giờ đến tột cùng đến cảnh giới cỡ nào? Hai vị đạo hữu khách khí, đã là Thiên Nguyên. Người hộ đạo, đó chính là ta Lăng Tiêu Thánh địa quý khách, ngày xưa đủ loại, đều là như mây khói. Thái Huyền chân nhân hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống trong lòng rung động, nhìn về phía Lý Thiên Nguyên ánh mắt càng thêm phức tạp, tràn đầy sợ hãi thán phục cùng tìm tòi nghiên cứu. Hắn vốn cho là mình đã đầy đủ đánh giá cao Lý Thiên Nguyên, không nghĩ tới sâu cạn của đối phương, vẫn như cũ viễn siêu tưởng tượng của hắn. Một màn này, cũng đồng dạng rơi vào phía dưới đông đảo trưởng lão cùng đệ tử trong mắt. Mặc dù bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ nguyên do trong này, nhưng U Minh song sát cái kia khí tức làm người sợ hãi cùng bọn hắn đối với Lý Thiên Nguyên cái kia rõ ràng cùng kính tư thái, lại là có thể rõ ràng cảm nhận được. Lập tức, các loại truyền âm, thần niệm giao lưu càng thêm tấp nập, tất cả mọi người đối với Lý Thiên Nguyên kính sợ đạt đến đỉnh điểm. Lý thủ tọa cũng quá kinh khủng. Đi ra ngoài một chuyến, không chỉ có đồ đệ thành thiên quân đứng đầu bảng, chính mình còn thu hai vị chuẩn đế làm thủ hạ. Đây chính là U Minh song sát. Nghe nói ngàn năm trước, hai người bọn hắn liền dám cùng một cái thái cổ hoàng tộc khiêu chiến, còn có thể toàn thân trở ra ta Lăng Tiêu Thánh địa có Lý thủ tọa tại, lo gì không thể. Ngay tại toàn bộ thánh địa đều đắm chìm tại Lý Thiên Nguyên trở về mang tới to lớn rung động cùng trong hương phấn lúc, mấy vị râu tóc bạc trắng, khí tức hùng hậu trưởng lão, lẫn nhau đưa mắt liếc ra ý qua một cái, nhao nhao lái đột vàng, phi trí Thái Huyền chân nhân cùng Lý Thiên Nguyên phụ cận. Bọn hắn đầu tiên là cung kính hướng Thái Huyền chân nhân cùng Lý Thiên Nguyên chào, sau đó ánh mắt sốt ruột nhìn về phía Lý Thiên Nguyên, trên mặt chất đầy dáng tươi cười. Thiên Nguyên thủ tọa lần này ở bên ngoài hành động vĩ đại, thật là làm cho ta thánh địa dương ngoài thiên địa a. Một vị trưởng quản luyện đan đường trưởng lao trước tiên mở miệng, ngữ khí mang theo định luận. Đúng vậy a, đúng vậy a, thủ tọa bồi dưỡng đệ tử thủ đoạn, càng là có thể xương hóa mục nát thành thần kỳ. Nguyệt Ly sư chất trẻ tuổi như vậy liền có thành tựu như thế, cổ kim hiếm thấy. Một vị trưởng lao khác đội vàng phụ họa, ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn Lý Thiên Nguyên, lại nhìn xem Khương Nguyệt Ly, ý tứ lại rõ ràng cực kỳ. Cái này, Thiên Nguyên thủ tọa một vị bối phận khá cao trưởng lão ho nhẹ một tiếng, rốt cục cắt vào chính đề, ngươi nhìn, trong tộc ta có một hậu bối, tư chất còn có thể, tâm tính cũng coi như thuần lương, một mực ngưỡng mộ thủ tọa phong thái, không biết thủ tọa có thể khi nhàn hạ, chỉ điểm một hai. Hắn nói, sau lưng một cái nhìn ước chừng 15-16 tuổi, khuôn mặt tuấn tú, ánh mắt linh động thiếu niên liền vội vàng tiến lên, khẩn trương mà mong đợi hướng Lý Thiên Nguyên hành đại lễ. Có người bắt đầu, mấy vị trưởng lao khác cũng kiềm chế không được, nhao nhao mở miệng, Lý thủ tọa, ta cái kia tiểu tôn nhi, thân có linh đồng, đối với kiếm đạo rất có thiên phú, một mực mong mỏi có thể bái nhập thủ tọa môn hạ, dù là làm đệ tử ký danh cũng tốt ta. Còn có ta ngày đó tôn điện nữ, một hệ thiên linh căn, tính tình dịu dàng thủ tọa trong lúc nhất thời, lại có 7-8 vị trưởng lão mang theo nhà mình xuất sắc nhất hậu bối, xông tới, đầy nhiệt tình để cử lấy, hy vọng Lý Thiên Nguyên có thể thấy vừa mắt, thu làm môn hạ. Những thiếu niên thiếu nữ này, từng cái ánh mắt sáng tỏ, khí tức bất phàm, hiển nhiên đều là trong trăm có một thiên tài, giờ phút này đều trông mong nhìn qua Lý Thiên Nguyên, trong lòng tràn đầy khát vọng. Có thể bái nhập vị này, ngay cả U Minh song sát đều có thể thu phục, bồi dưỡng được Hồng Mông bảng đệ nhất đệ tử thần bí thủ tọa môn hạ, không thể nghi ngờ là bọn hắn tha thiết ước mơ cơ duyên. Khương Nguyệt Ly an tĩnh đứng tại Lý Thiên Nguyên sau lưng, nhìn xem một màn này, trong lòng không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Nàng nhớ tới chính mình lúc trước bị sư tôn mang về lúc chẳng cảnh, trong lòng tràn đầy ấm áp cùng cảm kích. Đồng thời, nàng cũng có chút hiếu kỳ, sư tôn sẽ như thế nào ứng đối. Thái Huyền chân nhân nuốt dâu không nói, mặt mỉm cười, hắn cũng nghĩ nhìn xem Lý Thiên Nguyên như thế nào quyết định. Nếu có thể lại vì thánh địa bồi dưỡng mấy vị tuyệt thế thiên tiêu, tự nhiên là thiên đại hảo sự. Nhưng mà, đối mặt đông đảo trưởng lão nhiệt tình như lửa đề cử cùng những thiếu niên thiên tài kia bọn họ chờ đợi ánh mắt, Lý Thiên Nguyên thần sắc nhưng như cũng bình tĩnh. Ánh mắt của hắn chậm rãi đảo qua những thiếu niên thiếu nữ kia, ánh mắt thâm thúy, phản phất có thể nhìn thấu linh hồn của bọn hắn bản chất cùng vận mệnh quy tích. Chương 658, thu đồ đệ xem duyên phận, 1, chương 658, thu đồ đệ xem duyên phận, 1, mấy hơi đằng sau, hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm bình thản lại mang theo một loại không thể nghi ngờ ý vị, chư vị trưởng lão hảo ý, Thiên Nguyên tâm lĩnh. Những hài tử này, tư chất đều là thượng thừa, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Hắn ngừng nói, tại mọi người trong ánh mắt mong chờ, khẽ khẽ lắc đầu, nhưng mà, sư đồ duyên phận, không cưỡng cầu được. Ta còn chi, bọn hắn cùng ta, duyên phận chưa đến. Lời vừa nói ra, những cái kia đầy cõi lòng mong đợi trưởng lão cùng các thiếu niên thiếu nữ, trên mặt lập tức lộ ra khó mà che giấu vẻ thất vọng. Duyên phận chưa đến. Đây rõ ràng là huyền chuyển cự tuyệt. Lý Thiên Nguyên nhưng trong lòng thì thầm than. Hắn làm sao không muốn thu nhiều mấy cái đồ đệ, hoàn thành hệ thống nhiệm vụ, thu hoạch được ban thưởng. Nhưng hệ thống thu đồ đệ, thủ trọng mệnh cách. Trước mắt những thiếu niên này, tư chất có lẽ bất phàm, nhưng mệnh cách lại không một phù hợp hệ thống yêu cầu, không cách nào phát động thu đồ đệ nhiệm vụ. Hắn cũng không thể nói thẳng nhà các ngươi hài tử mệnh cách không được đi. Vậy cũng quá đả kích người. Cái này, ai, nếu thủ tọa nói như thế, chắc là bọn nhỏ phúc duyên không đủ. Vị kia bối phận cao nhất thái thượng trưởng lao trước hết nhất kịp phản ứng, thở dài, tuy có không cam lòng, nhưng cũng không dám cưỡng cầu, lôi kéo nhà mình có chút thất lạc thiếu niên lui trở về. Các trưởng lao khác thấy thế, cũng đành phải hậm hực mang theo hậu bối cáo tử, trong lòng tiếc hận không thôi. Thái Huyền chân nhân hòa giải nói duyên phận sự tình, sắp thực huyền diệu, không cưỡng cầu được. Thiên Nguyên, Nguyệt Ly, một đường mệt nhọc, về trước Lăng Vân kiếm phòng nghỉ ngơi đi. Lý Thiên Nguyên gật đầu, làm phiền trưởng giáo. Ngay sau đó, Lý Thiên Nguyên liền dẫn Khương Nguyệt Ly, Tiểu Kim cùng U Minh Nhị Lão hóa thành mấy đạo lưu quang, hướng về Lăng Vân kiếm phong mà đi. Vạn Trượng Kim Ô sớm đã một lần nữa hóa thành lớn chừng bàn tay chim nhỏ màu vàng, rơi vào Khương Nguyệt Ly đầu vai, tò mò đánh giá phía dưới cực nhanh sông núi cảnh vật. Ngay tại Lý Thiên Nguyên một đoàn người rơi vào Lăng Vân Kiếm Phong phạm vi sát na, ông cả tòa Lăng Vân Kiếm Phong phản phất từ trong ngủ mê tỉnh lại, phát ra một trận vui vẻ bù bù. Trên đỉnh núi, gốc kia được từ ước vạn năm di tích, bị Lý Thiên Nguyên trồng trọt tại đỉnh núi Tràng Ngộ Đạo cây, dẫn đầu buộc phát ra sáng chói thất thải hào quang, nghìn vạn đạo thì như là như thực chất rủ xuống, nồng đậm hương trà hỗn hợp có đại đạo khí tức, trong nháy mắt tràn ngập ra, làm cho cả Lăng Vân Kiếm Phong nồng độ linh khí tiêu thăng. Ngay sau đó, sinh trưởng tại vách núi bờ gốc kia đồng dạng đến từ thượng cổ di tích, cao tới vạn trượng phù tang thần thụ, cành lá kịch liệt chập chờn, phát ra vui sướng tiếng xào xạc, thái dương màu vàng tinh hoa như là thác nước chút xuống, cùng Tràng Ngộ Đạo cây đạo tất hào quang đan vào một chỗ, đem toàn bộ đỉnh núi chiếu rọi đến như là tiên cảnh. Càng có một gốc yêu diễm bị dị, tỏa ra khí tức luân hồi bờ bên kia hoa, tại trong dược viên khẽ đung đưa, tản mát ra vầng sáng mông lung, cùng mặt khác hai gốc thần vật cộng minh. Tam Chu Thiên Địa thần căn, bởi vì chủ nhân trở về, đồng thời phun ra rộng lượng linh khí cùng đạo vận. Toàn bộ Lăng Vân Kiếm Phong trên không, dị tượng xuất hiện, có chân long tiên phượng hư ảnh xoay quanh, có kim liên tử hư không hiện lên, đạo âm lượn lờ, phản phất tại nên đón chủ nhân của bọn chúng. Cái này, đây là lần thứ nhất đặt vào Lăng Vân Kiếm Phong ngũ đạo nhân cùng minh đạo nhân, cho dù lấy bọn hắn chuẩn đế tâm cảnh, giờ phút này cũng triệt để thất thố. Hãi nhiên nhìn qua đỉnh núi cái kia Tam Chu muôn hình vạn trạng thần vật, cảm thụ được cái kia tinh thuần không gì sánh được, viễn siêu ngoại giới đại đạo pháp tắc cùng sinh mệnh tinh khí, gầy còm thân thể đều bởi vì kích động mà run nhẹ nhẹ. Ngộ đạo cổ trà, chân chính cây trà ngộ đạo cổ. Trời ạ, một mảnh lá trà cũng đủ để cho chuẩn đế điên cuồng. Minh đạo nhân thanh âm khàn giọng, tràn đầy khó có thể tin. Còn có đó là phù tang thần thụ, thái dương chi tinh đầu nguồn, cùng trong cổ tịch ghi lại không khác nhau chút nào. U đạo nhân ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía gốc kia toàn thân kim hoàng, lượn lờ thái dương chân hỏa thần mục. Đóa hoa kia, luân hồi khí tức, chẳng lẽ là trong truyền thuyết bất tử thần dược bờ bên kia hoa? Minh đạo nhân nhìn về phía dược viên, lần nữa hít sâu một hơi. Bọn hắn tung hoành tinh vực mấy ngàn năm, thấy qua thần dược kỳ chân không phải số ít, nhưng chưa từng gặp qua như vậy chiến trận. Một chiến đỉnh, lại đồng thời dựng dục Tam Chu chỉ ở thời đại thần thoại mới xuất hiện qua thiên địa thần căn. Bực này nội tình, chỉ sợ ngay cả một chút truyền thừa xa xưa bất hủ đại giáo cũng xa xa không kịp. Giờ khắc này, bọn hắn không gì sánh được may mắn chính mình lúc trước lựa chọn. Đi theo dạng này chủ nhân, có lẽ là bọn hắn đời này lớn nhất cơ duyên. Tiểu Kim càng là vui sướng kêu to một tiếng, từ Khương Nguyệt Ly đầu vai bay lên, hóa thành một vệt kim quang, trực tiếp đầu nhập gốc kia phù tang thần thụ trong tán cây, tìm cái thoải mái dễ chịu chạc cây nghỉ lại xuống tới, tham lam hấp thu tinh thuần tinh hoa mặt trời, toàn thân lông vũ đều giãn ra, lộ ra hài lòng không gì sánh được. Cây thần thụ này, đối với nó mà nói, quả thực là không thể thay thế tu luyện thánh địa. Thái Huyền chân nhân cũng đi theo đi tới Lăng Vân Kiếm Phòng, nhìn xem đỉnh núi dị tượng, cảm thụ được cái kia nồng nặc tan không ra đạo vận, trong mắt lần nữa hiện lên sợ hãi thán phục, nhưng càng nhiều hơn chính là vui mừng. Lăng Tiêu Thánh Địa có thể có khí tượng này, đều là bởi vì trước mắt người thanh niên này. Lý Thiên Nguyên đối với đây hết thảy sớm đã thành thói quen, chào hỏi Thái Huyền chân nhân tại Tràng Ngộ Đạo dưới cây một phương bên cạnh cái bàn đá tọa hạ. Khương Nguyệt Ly khéo léo lấy ra đồ uống trà, dùng linh tuyển đun nấu lá Tràng Ngộ Đạo, vì sư tôn cùng trưởng giáo châm trà. Hương trà bốn phía, văn chi làm lòng người bỏ thần di, đạo cảnh cung minh. Thái Huyền chân nhân phẩm một ngụm trà, cảm thụ được đạo vận tại thể nội tăng ra, tư dưỡng nguyên thần cũng phát tác, thở phào một hơi, ánh mắt lần nữa rơi vào Lý Thiên Nguyên trên thân, chung quy là không có thể chịu ở trong lòng hiếu kỳ cùng phần kia càng ngày càng mãnh liệt dự cảm. Hắn buông xuống chén trà, thân thể hơi nghiêng về phía trước, ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Lý Thiên Nguyên, ngựa khí mang theo trước nay chưa có trịnh trọng. Thiên Nguyên, nơi đây lại không ngoại nhân, ngươi cùng ta nói rõ ngọn ngành chút, lần này trở về, ngươi bây giờ đến tận cung bước vào cảnh giới cỡ nào? Vấn đề này trong lòng hắn quanh quẩn đã lâu, từ nhìn thấy Lý Thiên Nguyên lần đầu tiên, loại kia sâu không lường được, như vực sâu như biển cảm giác liền vùng đi không được. Có thể thu phục U Minh song sát, có thể nuôi dưỡng được Khương Nguyệt Ly bực này đệ tử, có thể làm cho Tam Chu thần vật chủ động hô ứng. Đây hết thảy đều chỉ hướng một cái kinh người khả năng. Lý Thiên Nguyên nghe vậy, bưng chén trà tay có chút dừng lại, dương mắt nên tiếp Thái Huyền chân nhân cái kia ánh mắt dò xét, nhếch miệng lên một vòng bình thản dáng tươi cười, thản nhiên nói, trưởng giáo đã đoán được, cần gì phải hỏi lại. Chương 659, thu đồ đệ xem duyên phận 2, chương 659, thu đồ đệ xem duyên phận 2, hắn nhẹ nhàng nhấp một miếng trà, ngữ khí tùy ý giống như là nói một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ, lần này trở về khi chứng đại đế chi cảnh. Phốc, khu khu khu. Cứ việc trong lòng đã có chuẩn bị, nhưng khi chính thai nghe được đại đế chi cảnh bốn chữ từ Lý Thiên Nguyên trong miệng bình tĩnh như vậy nói ra lúc, Thái Huyền chân nhân vẫn không thể nào ổn định tâm cảnh, một ngụm linh trà suýt nữa phun ra, sắp đến liên tục ho khan, trên mặt trong nháy mắt đỏ lên, tràn đầy cực hạn chấn kinh cùng hoang đường cảm giác. Hắn bỗng nhiên đứng người lên, gắt gao nhìn chằm chằm Lý Thiên Nguyên, thanh âm cũng thay đổi điệu, lớn: "Đại đế, Thiên Nguyên, ngươi chớ có nói đùa nữa. Lần trước ngươi nói là thiên nhân cảnh, kết quả hắn nhớ tới lần trước Lý Thiên Nguyên trở về, thời hợt nói mình may mắn đột phá thiên nhân cảnh, kết quả quay đầu ngay tại Khương gia đại đế pháp chỉ bên dưới bình yên vô sự, còn bước lui Khương gia đại đế. Bây giờ, hắn còn nói khi chứng đại đế chi cảnh." Lý Thiên Nguyên nhìn xem thất thố Thái Huyền chân nhân, bất đắc dĩ cười một tiếng, "Trưởng giáo, lần trước thật là thiên nhân cảnh, bất quá là ước điểm điểm đặc thù thiên nhân cảnh. Lần này, cũng không nói ngoa." Thái Huyền chân nhân nhìn xem Lý Thiên Nguyên cái kia bình tĩnh không lay động ánh mắt, trong đó không có chút nào trêu tức, chỉ có một loại khó nói nên lời tự tin cùng lạnh nhạt. Tim của hắn đột nhiên chìm xuống dưới, lại bỗng nhiên nhấc lên, một loại khó nói nên lời run rẩy cảm giác quét sạch toàn thân. Chẳng lẽ hắn thật? Ngay tại Thái Huyền Chân Nhân trong lòng kinh nghi không chừng, gần như không dám tiếp tục nghĩ thời điểm, Lý Thiên Nguyên nhẹ nhàng buông xuống ở trong tay chén trà. Không có khí thế kinh thiên động địa bộc phát, không có hủy thiên diệt địa năng lượng phát tiết. Vẹn vẹn chỉ là như vậy một cái động tác đơn giản. Nhưng ngay lúc một sát na này, lấy Lý Thiên Nguyên làm trung tâm, một loại khó mà hình dung thế vô thanh vô tức tràn ngập ra. Toàn bộ Lăng Vân kiếm phong thời gian cùng không gian, phản phất tại giờ khắc này lâm vào ngưng trệ. Trang Ngộ đạo cây rủ xuống đạo tắc hào quang đình chỉ chập chờn, phu tăng thần thụ chuốt xuống tinh hoa mặt trời ngưng kết giữa không trung, thậm chí ngay cả không khí lưu động đều triệt để đứng im. Thái Huyền Chân Nhân cảm giác mình phản phất trong nháy mắt từ thế giới hiện thực bị móc ra, đã rơi vào một mảnh tuyệt đối lĩnh vực. Quanh người hắn mênh mông chuẩn đế cấp pháp lực, như là gặp quân vương thần tử, trở nên dịu dàng ngoan ngoãn không gì sánh được, khó mà điều động mảy may. Một loại vượt lên trên vật vật, quan sát chúng sinh, chấp trưởng pháp tắc vô thượng ý chí, như là nhu hòa lại không thể kháng cự sóng nước, phất qua thân thể của hắn, nguyên thần của hắn hết thảy. Tại cố ý chí này trước mặt, hắn cảm giác chính mình nhỏ bé đến như là bụi bặm, không sinh ra mảy may lòng phản kháng, chỉ có bản năng nhất tính sợ cùng thần phục. Đây không phải lực lượng nghiền ép, mà là sinh mệnh cấp độ cùng đại đạo bản nguyên tuyệt đối chênh lệch. Phù phù. Thái Huyền Chân Nhân trong tay chân quý chén trà, cuối cùng vẫn là không thể nắm chặt, trượt xuống trên mặt đất, phát ra thanh thúy tiếng vỡ vụn. Nhưng hắn phảng phất giống như không nghe thấy, cả người giống như tượng đất cứng tại nguyên địa, hai mắt trợn lên, con ngươi co vào đến to bằng mũi kim, nhìn chằm chằm Lý Thiên Nguyên, bờ môi run rẩy, lại một chữ cũng nói không ra. Nửa bước đại đế. Đây tuyệt đối là nửa bước đại đế bị áp. Chỉ kém lâm môn một bước, liền có thể triệt để đẩy ra cái kia phiến thông hướng vô thượng chi cảnh cửa lớn, quân lâm hoàn vũ. Hắn vậy mà thật tới mức độ này. Vừa mới qua đi bao lâu? Cùng lúc đó, Lăng Tiêu Thánh Địa chỗ sâu, năm nơi quanh năm bị trận pháp bao phủ, linh khí nồng nặc nhất động thiên phúc địa bên trong, năm đạo nguyên bản đắm chìm tại tầng sâu trong nhập định khí tức cường đại, cơ hồ tại cùng thời khắc đó đột nhiên bừng tỉnh. Cô uy áp này, đế uy, không đối, là nửa bước đế uy, nguồn gốc từ Lăng Vân kiếm phong, là Thiên Nguyên tiểu tử kia. Hắn lại đụng chạm đến cảnh giới kia. Năm đạo ẩn chứa vô tận khiếp sợ thần niệm trong nháy mắt xen lẫn. Sau một khắc, năm đạo nhan sắc khác nhau lưu quang như là xé rách trường không giống như, từ thánh địa các nơi cấm địa phóng lên tận trời, lấy siêu việt tư duy tốc độ, trong nháy mắt liền phá vỡ hư không, giáng lâm đến Lăng Vân kiếm phong phía trên. Quang mang tán đi, lộ ra năm vị râu tóc bạc trắng, khuôn mặt phong cách cổ xưa, khí tức như là tình không mênh mông giống như sâu không lường được lão giả. Chính là Lăng Tiêu Thánh Địa nội tình lớn nhất, bối phận cực cao năm vị thái thượng trưởng lão, Vương Trường Sinh, Lý Hương Ngạn, Triệu Vô Cực, Chu Hồng Võ, Trịnh Cản Khôn. Năm vị thái thượng trưởng lão vừa hàng lâm, ánh mắt liền đồng loạt khóa chặt tại bên cạnh cái bàn đá, cái tiết như cũ bình yên ngồi, thần sắc bình thản thanh niên mặc áo xanh trên thân. Khi bọn hắn cảm nhận được rõ ràng Lý Thiên Nguyên trên thân vậy dĩ nhiên tản ra, hòa hợp không tí vết, dương cung mà không phát dĩ nhiên đã dẫn động Chu Thiên Đại Đạo cùng cộng hưởng theo bàng bạc đế uy lúc, cho dù lấy bọn hắn mấy ngàn năm rèn luyện không hề bận tâm tâm cảnh, giờ phút này cũng triệt để sụp đổ, trên mặt lộ ra cùng Thái Huyền Chân Nhân không có sai biệt hại nhiên cùng khó có thể tin. Vương Trường Sinh trưởng lão, vị này bối phận cao nhất, tu vi đã đạt chuẩn đế đỉnh phong tồn tại, ngón tay run nhẹ nhẹ chỉ hướng Lý Thiên Nguyên, thanh âm khô khốc, mang theo trước nay chưa có chấn động, "Thiên Nguyên, ngươi đã chạm đến đế quan." Lý Thiên Nguyên chậm rãi đứng người lên, đối với năm vị thái thượng trưởng lão có chút chắp tay thi lễ, ánh mắt đảo qua ở đây mỗi một vị chấn kinh đến tắt tiếng thánh địa cự phách, ngựa khí bình tĩnh như trước, lại như là cựu thiên kinh lôi, nổ vang tại mỗi người sâu trong linh hồn, may mắn có cảm giác ngộ, đạt đến nửa bước đại đế chi cảnh. Lần này trở về, chính là định bế quan, gọi đánh đế môn, để cầu chứng đạo đại đế. Thoại âm rơi xuống, toàn bộ Lăng Vân kiếm phong lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Chỉ có đỉnh núi ba cây thần vật tản ra đạo vận hào quang, vẫn như cũ y mắng chảy xuôi, tỏa ra mấy tấm ngây ra như phỗng, tràn đầy cực hạn rung động gương mặt. Chứng đạo đại đế, thật đơn giản bốn chữ, lại là vô số tu sĩ suốt đời theo đuổi trung cực mộng tưởng, là bắt ngang tại vạn cổ dưới trời sao, để bao nhiêu hạng người kinh tài tuyệt diễm gây kích trầm xa vô thượng hàng rào. Bây giờ, lại từ Lý Thiên Nguyên trong miệng như vậy lạnh nhạt nói ra, phản phất chỉ là đang trần thuật một kiện sắp đi làm bình thường việc nhỏ. Tĩnh mịch kéo dài trọn vẹn 10 hơi. Lăng Tiêu Thánh Địa, tiến lặng bạc cổ, hoặc sẽ nên đón một tôn. Đương đại đại đế. Đạt được Lý Thiên Nguyên chính miệng xác nhận, năm vị thái thượng trưởng lão liếc mắt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được cái kia không cách nào che giấu hãi nhiên cùng cuồng hỉ. Vương Trường Sinh thái thượng trưởng lão lồng ngực kịch liệt chập trùng, cặp kia nhìn thấu vạn năm tang thương trong đôi mắt, bộc phát ra trước nay chưa có tinh quang, hắn một bước tiến lên trước, khí tức quanh người không bị khống chế bành trướng, dẫn tới hư không chấn động, thanh âm mang theo vẻ run rẩy, nhưng lại vô cùng kiên định đích xác nhận, "Thiên Nguyên, ngươi nói thật, nửa bước đại đế, gõ đánh đế môn, ngươi thật chạy tới một bước này." Chương 660, Thánh địa vạn năm khí vận, 1, chương 660, Thánh địa vạn năm khí vận, 1, không phải hắn không tin, mà là đây hết thảy quá mức không thể tưởng tượng. Khoảng cách Lý Thiên Nguyên lần trước rời đi, mới đi qua bao lâu? Mấy tháng thời gian, trực tiếp vượt qua đến nửa bước đại đế, thậm chí muốn bắt đầu trùng kích vậy cuối cùng đế cảnh. Đây cũng không phải là tiên phú dị bẩm có thể hình dung, đây quả thực là phá vỡ lẽ thường, nghịch loạn cổ kim. Lý Hương Ngạn, Triệu Vô Cực, Chu Hồng Võ, Trịnh Càn Khôn bốn vị thái thượng trưởng lão, đồng dạng khí tức bất ổn, ánh mắt sáng rực như là liệt nhật, chăm chú nhìn Lý Thiên Nguyên, sợ bỏ lỡ trên mặt hắn bất luận cái gì một tia biểu lộ. Thái Huyền Chân Nhân càng là nín thở, trái tim nổi trống giống như nhảy lên. Đối mặt năm vị thái thượng trưởng lão cái kia đủ để đốt núi nấu biển nóng rực ánh mắt, Lý Thiên Nguyên thần sắc bình tĩnh như trước, hắn khẽ bước cằm, cũng không lại nhiều nói, mà là tâm niệm vừa động. Ông, một cỗ càng thêm rõ ràng, càng thêm bàng bạc thế lấy hắn làm trung tâm chậm rãi khuyết tán ra đến. Con gặp hắn quanh thân hư không, tự nhiên mà vậy hiện ra vô cùng vô tận đạo tắc phù văn, những phù văn kia cũng không phải là đơn nhất thuộc tính, mà là bao hàm vàng diện, có kiếm đạo phong mang cắt chém hư không, có hỏa diễm pháp tắt cháy đường ngực, có lôi đình điện xà đôm đốt rung động, có sinh mệnh tinh khí tẩm bổ vân vân, có không gian gợn sóng tầng tầng lớp lớp, có thời gian trường hà hư ảnh như ẩn như hiện. Đủ loại dị tượng, tại phía sau hắn xen lẫn, dung hợp, cuối cùng hóa thành hoàn toàn mông lung mà mênh mông hỗn độn tinh không cảnh tượng. Tại cái kia hỗn độn tinh không trung ương, một tôn mơ hồ không rõ, lại tản ra áp đảo vạn đạo phía trên khí tức hư ảnh lặng lặng ngồi xếp bằng, phản phất là hết thảy đại đạo đầu nguồn, là chư thiên pháp tắc quân chủ. Đây chính là nửa bước đại đế biểu tượng, vạn đạo triều tông, đế ảnh sơn ngưng. Mặc dù đế ảnh kia còn 10 phần mơ hồ, cũng không triệt để ngưng tụ thành thực chất, nhưng nó tản ra loại kia chí cao vô thượng bản nguyên khí tức, lại không giả được. Vạn đạo triều tông, đế ảnh sơn ngưng, thật là nửa bước đại đế, mà lại căn cơ như vậy viên mãn, vạn đạo dung hợp, cái này tuyệt không phải bình thường nửa bước đại đế. Lý Hương Ngạn thái thượng trưởng lão la thất thanh, thanh âm tràn đầy vô tận rung động. Tốt tốt tốt, đế ảnh đã hiện, đế lộ đã mở, chỉ kém cuối cùng lâm môn một cước, ngưng tụ duy nhất đế đạo, liền có thể quân lâm thiên hạ. Vương trưởng sinh trưởng lão kích động đến râu dài đều đang run rẩy, trong mắt buộc phát ra dọa người thần thái. Thiên Nguyên, ngươi coi thật sự là cho ta Lăng Tiêu thánh địa một niềm vui vô cùng to lớn. Không, là kinh hãi, ha ha ha, ha ha ha. Tốt, tốt một cái Lý Thiên Nguyên. Triệu Càn Khôn đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to, tiếng cười như sấm, chấn động đến tầng mây cuộn cuộn. Thiên hữu Lăng Tiêu, Thiên hữu Lăng Tiêu a, nghĩ không ra lão phu sinh thời có thể tận mắt chứng kiến ta thánh địa ra lại một vị đại đế, trẻ tuổi như vậy nửa bước đại đế, chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Ta Lăng Tiêu thánh địa đương hưng. Triệu Vô Cực thái thượng trưởng lão ngữ khí chắc chắn. Triệu Vô Cực cùng Chu Hồng Võ hai vị thái thượng trưởng lão cũng là liên tục gật đầu, nhìn về phía Lý Thiên Nguyên ánh mắt tràn đầy vô tận mong đợi cùng một loại gần như thành tín kính sợ. Đến bọn hắn cảnh giới này, quá rõ ràng Lý Thiên Nguyên giờ phút này cho thấy nội tình ý vị như thế nào. Tu sĩ tầm thường trùng kích đế cảnh, có thể dẫn tới một đạo hoặc mấy đạo pháp tắc cộng minh đã là khó được, mà Lý Thiên Nguyên đây rõ ràng là dung luyện vạn đạo vào một thân, căn cơ sự hùng hậu, tiềm lực to lớn, một khi chứng đạo thành công, chỉ sợ tuyệt không phải phổ thông đại đế nhưng so sánh. Thái Huyền Chân Nhân giờ phút này cũng triệt để từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, thay vào đó là không có gì sánh kịp hưng phấn cùng ngưng trọng. Hắn hít sâu một hơi, cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại, hắn bỗng nhiên vung tay áo bảo, thanh âm vang dội như đồng đạo chuông vang minh, truyền khắp toàn bộ Lăng Vân kiếm phong, thậm chí ẩn ẩn khuyết tán đến gần phân nửa thánh địa, truyền ta pháp lệnh. Từ hôm nay, Lăng Tiêu thánh địa tiến vào cao nhất tình trạng đề phòng. Phong tỏa sân môn, mở ra tất cả viễn cổ phòng ngự đại trận. Tất cả ở bên ngoài đệ tử hội tâm, trưởng lão nhận được tin tức sau, lập tức trở về. Thánh địa kho tài nguyên toàn diện mở ra, ưu tiên thỏa mãn Lăng Vân kiếm phong hết thảy nhu cầu. Ánh mắt của hắn chuyển hướng Lý Thiên Nguyên, ngữ khí trước nay chưa có trịnh trọng cùng cung kính. Thiên Nguyên, không, Lý Sư, không, Đế Tôn, từ giờ trở đi, thánh địa hết thảy tài nguyên mặc cho ngươi lấy dùng. Linh mạch, thần dược, chân pháp, hay là cần một ít hoàn cảnh đặc thù, cứ mở miệng. Coi như dốc hết thánh địa bảo khố, đạp biến chư thiên, chúng ta cũng tất định là ngươi tìm tới. Giờ khắc này, Thái Huyền Chân Nhân đã trực tiếp đem Lý Thiên Nguyên thị vì tương lai đại đế, trong ngôn ngữ cung kính phát ra từ đáy lòng. Một vị đương đại đại đế, đủ để cho Lăng Tiêu thánh địa quay về thái cổ huy hoàng, quan sát toàn bộ tử vi tinh vực. Lý Thiên Nguyên đối với Thái Huyền Chân Nhân xưng hô cải biến cũng không để ý, hắn thu liễm quanh thân dị tượng, khôi phục bộ kia vân đạm phong khinh bộ dáng, lắc đầu, trưởng giáo không cần như vậy, linh mạch, thần dược, tại ta lần này xung quan, giúp ích đã không lớn, không cần vận dụng thánh địa tồn kho. Chỉ có một chuyện, cần tông môn tương trợ. Cứ nói đừng ngại. Thái Huyền Chân Nhân cùng năm vị thái thượng trưởng lão trăm miệng một lời. Ta nơi bê quan, tuyệt tại Lăng Vân kiếm phong liền có thể. Nhưng trùng kích đế cảnh, động tĩnh tất nhiên không nhỏ, sợ dẫn thiên địa kỳ biến, thậm chí ngoại giới ngấp nghé. Lý Thiên Nguyên ánh mắt đảo qua đám người, cần làm phiền chư vị, tại trong lúc ta bế quan, bảo vệ thánh địa, ngăn cách bên ngoài nhiễu. Đây là tự nhiên. Vương trưởng sinh trưởng lão chém đinh chặt sắt, trong mắt của hắn hiện lên một tia tàn khốc, ai dám vào lúc này quấy rầy ngươi bế quan, chính là cùng ta toàn bộ Lăng Tiêu thánh địa là địch, không chết không thôi. Không sai. Lý Hương Ngạn trưởng lão tiếp lời, trên mặt tươi cười, mà lại, có thể vì ngươi bực này quang cổ tuyệt kim nửa bước đại đế hộ pháp, khoảng cách gần quan sát ngươi trùng kích đế cảnh quá trình, đối với chúng ta mà nói, cũng là ngàn năm một thở vô thượng cơ duyên. Có lẽ có thể nhờ vào đó thấy được một tia đế đạo huyền bí, đánh vỡ chúng ta tự thân gông cùng xiềng xích. Lời vừa nói ra, mặt khác bốn vị thái thượng trưởng lao trong mắt đều bộc phát ra ánh sáng nóng bỏng. Đúng vậy a, quan sát một vị nửa bước đại đế, nhất là hướng Lý Thiên Nguyên như vậy căn cơ nghịch thiên tồn tại trùng kích đế cảnh, cái kia dẫn động thiên địa phát tác, hiện hiện đại đạo quy tích, đối với bọn hắn những này vây ở chuẩn đế cảnh vô số năm lao ra hỏa tới nói, đơn giản chính là một chiếc ngọn đèn chỉ đường. Nó giá trị viễn siêu bất luận cái gì thần công bí tịch, thiên tài địa bảo. Đây cũng không phải là đơn giản hộ pháp, càng là một trận đối bọn hắn đạo tự thân đổ tẩy lễ cùng quả tạo. Chương 661, Thánh địa vạn năm khí vận 2, chương 661, Thánh địa vạn năm khí vận 2, Thiên Nguyên ngươi yên tâm bế quan. Triệu Vô Cực trưởng lão vô bộ ngực, ngoại giới hết thảy giao cho chúng ta. Lão phu cái này đi khởi động Chu Thiên Tinh đấu đại trận hạch tâm trận nhãn. Trận này chính là ta thánh địa khai phái tổ sư lưu lại, mặc dù không cho mẹ, nhưng toàn lực kích phát, đủ để ngăn chặn đại đế phía dưới hết thảy công phạt. Ta đi cân đối tất cả đỉnh núi tài nguyên, bảo đảm linh khí liên tục không ngừng hội tụ Lăng Vân kiếm phong. Chu Hồng Bao nói, ta đi tuần tra trong ngoài, quét sạch thai hoàng ẩm, bảo đảm không nội ứng làm loạn. Trịnh Càn Khôn ngữ khí sâm nhiên. Năm vị thái thượng trưởng lão trong nháy mắt phân công minh xác, lôi lệ phong hành. Thái Huyền chân nhân càng là trực tiếp bóp nát một viên phong cách cổ xưa ngọc phù, một đạo vô hình ba động trong nháy mắt truyền khắp thánh địa mỗi một hẻo lánh. Sau một khắc, thánh địa các nơi lần lượt từng khí thế mạnh mẽ phóng lên tận trời, vô số bế quan trưởng lão, tiềm tu túc lão đều bị kinh động, nhận được đến từ trưởng giáo chí tôn cao nhất chỉ lệnh. Toàn bộ Lăng Tiêu thánh địa như là một tôn ngủ say thái cổ cự thú, bắt đầu thức tỉnh, cũng thể hiện ra nó dữ tợn mà cường đại một mặt. Ầm ầm, thánh địa các nơi chôn giấu ở sâu dưới lòng đất, trong ngọn núi cổ lao trận cơ bắt đầu vành mình, từng đạo thô to cổ sáng phóng lên tận trời, tại trên trời cao xen lẫn, dẫn động chu thiên tinh thần chi lực. Vô số huyền ảo phù văn như là giống như tinh thần sáng lên, chậm rãi phát họa ra một tòa bao trùm toàn bộ thánh địa cương vực khổng lồ trận đồ hư ảnh, chu thiên tinh đấu đại trận. Mặc dù chỉ là không chọn vẹn phiên bản, nhưng giờ phút này bị toàn lực kích phát, cái kia minh ngông tinh thần uy áp vẫn như cũ để trong thánh địa các đệ tử cảm thấy ngạt thở, phảng phất đỉnh đầu lơ lửng một mảnh chân thực tinh không. Tất cả đỉnh núi các mạch chấp sự, các trưởng lão nhao nhao xuất động, tổ chức đệ tử giữ gìn trật tự, dẫn đạo linh khí lưu hướng. Kho tài nguyên cửa lớn triệt để rộng mở, rộng lượng linh tinh thần nguyên bị lấy ra, như là không cần tiền giống như lấp nhập các nơi trận pháp tiết điểm, làm đại trận vận chuyển năng lượng nguyên tuyển. Một loại nghiêm túc, khẩn trương, nhưng lại mang theo vô cùng kích động cùng mong đợi không khí, bao phủ toàn bộ Lăng Tiêu thánh địa. Tất cả mọi người minh bạch, thánh địa ngay tại kinh lịch một trận vạn cổ không có chi tình thế hỗn loạn. Một vị thuộc về bọn hắn Lăng Tiêu thánh địa đại đế, có lẽ sắp sinh ra. Liền ngay cả một bên Khương Nguyệt Ly, mặc dù sớm đã đối với sư tôn tràn ngập tin tưởng mù quáng, giờ phút này cũng không khỏi đến nín thở, trong đôi mắt đẹp dị sắc liên tục, đã vì sư tôn cảm thấy vô thượng tự hào, lại cảm nhận được một cỗ chiếu nặng áp lực. U đạo nhân cùng Minh đạo nhân càng là sụp mi thuẫn mắt, thở mạnh cũng không dám, trong lòng đã sớm bị vô tận rung động cùng may mắn lấp đầy. Bọn hắn không gì sánh được vững tin, đi theo dạng này chủ nhân là bọn hắn cả đời lựa chọn chính xác nhất. Lý Thiên Nguyên nhìn xem trong nháy mắt tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái thánh địa cùng kích động không thôi đám người, trong lòng cũng hơi có dòng nước ấm sẽ qua. Hắn mặc dù tự tin không cần hương sư động chúng như vậy, nhưng phần này tông môn tình nghĩa cùng duy trì, hắn nhớ kỹ. Đa tạ trưởng giáo, đa tạ năm vị trưởng lão, đa tạ chư vị. Lý Thiên Nguyên chắp tay thi lễ. Ấy, Thiên Nguyên ngươi cái này khách khí. Thái Huyền chân nhân quát tay, ngươi chính là ta Lăng Tiêu người của thánh địa, ngươi chứng đạo đại đế, chính là toàn bộ thánh địa vô thượng bình quang cùng căn cơ. Hộ pháp cho ngươi, cũng là bảo hộ ta thánh địa vạn năm khí vận. Lý Thiên Nguyên nhẹ gật đầu, hắn quay người, nhìn về phía một mực an tĩnh đứng hầu ở bên, đồng dạng cảm xúc mênh mông Khương Nguyệt Ly. Tháng Ly, đệ tử tại. Khương Nguyệt Ly liền vội vàng tiến lên, trong đôi mắt đẹp lóe ra sùng bái, kích động cùng một tia không dễ dàng phát giác lo lắng. Chứng đạo đại đế, cửu tử nhất sinh, xưa nay bao nhiêu thiên kiêu đổ vào một bước này, nàng há có thể không lo lắng sư tôn. Lý Thiên Nguyên nhìn xem nàng, ánh mắt ôn hòa bên trong mang theo một tia nhắc nhở, vi sư lần này bế quan, ngắn thì mấy chục ngày, lâu là mấy tháng, ngoại giới hết thảy đều có khả năng phát sinh. Ngươi mặc dù đã tấn thiên quân, nhưng cảnh giới sơ thành, vẫn cần vững chắc. Trong lúc bế quan, ngươi liền tọa trấn Lăng Vân kiếm phòng, an tâm tu hành, không tất yếu, không thể tùy tiện ra ngoài. Nói, hắn tay áo vung lên, hai đạo lưu quang bay về phía Khương Nguyệt Ly. Đạo thứ nhất là một cái phong cách cổ xưa ngọc bội, phía trên có khắc huyền ảo kiếm văn, tản mát ra làm người sợ hãi phong duệ chi khí. Đây là vô cực kiếm đeo nội ẩn vi sư ba đạo kiếm khí, mỗi một đạo đều có thể chém chuẩn đế. Trong lúc nguy cấp, có thể bảo hộ ngươi chu toàn. Đạo thứ ba thì là một cái bình ngọc, miệng bình phong ấn phức tạp phù văn, mơ hồ có thể thấy được nội bộ có giống như tinh thần sáng chói chất lỏng đang lưu động. Đây là tinh thần bản nguyên dịch đối với ngươi củng cố thiên quân cảnh giới. Hai thứ bảo vật này, mỗi một dạng xuất ra đi đều đủ để gây nên chuẩn đế tranh đoạt, giờ phút này lại bị Lý Thiên Nguyên tiện tay ban thưởng, chỉ vì bảo đảm đệ tử bình an, giúp đỡ tu hành. Khương Nguyệt Ly hai tay tiếp nhận bảo vật, cảm thụ được trên đó ẩn chứa uy năng kinh khủng cùng sư tôn cái kia thâm trầm yêu mến, chóp mũi chua chua, trịnh trọng quỳ sát xuống, đệ tử khấu tạ sư tôn ban thưởng bảo. Sư tôn yên tâm, đệ tử ổn thỏa bảo vệ tốt kiếm phòng, dốc lòng tu luyện, tuyệt không để sư tôn có hậu chú ý chi lo. Cầu chúc sư tôn mã đáo thành công, chứng đạo vô địch. Thanh âm của nàng mang theo một tia nghẹn nào, càng có hay không hơn so kiên định. Nàng biết, sư tôn sắp đạp vào đầu kia dưới trời sao gian nan nhất cũng huy hoàng nhất con đường, nàng có thể làm chính là không trở thành sư tôn liên lụy, cũng cố gắng đuổi kịp sư tôn bước chân. Tiểu Kim cũng bay tới, rơi vào Lý Thiên Nguyên trước mặt, thấp kém đầu lâu cao ngạo, phát ra trầm thấp kêu to, tựa hồ đang biểu đạt đồng dạng quyết tâm. Lý Thiên Nguyên cười cười, sờ lên Tiểu Kim lông vũ, lại đối Khương Nguyệt Ly nhẹ gật đầu, đứng lên đi. Có vi sư tại, trời sập không xuống. Cuối cùng, Lý Thiên Nguyên ánh mắt đảo qua như bóng với hình giống như đứng yên hư không Vũ đạo nhân cùng Minh đạo nhân. Hai người các ngươi, bảo vệ tốt ngoài núi trăm dặm, bất luận cái gì chưa cho phép tới gần người, giết không tha. Tuân chủ nhân lệnh. U, Minh Nhị Lao không người lĩnh mệnh, thanh âm khàn khàn lại mang theo sát ý lạnh như băng, thân hình chậm rãi dung nhập hư không, triệt để ẩn nặc khí tức, như là hai tấm vô hình tử vong chi bóng, bao phủ Lăng Vân kiếm phong bên ngoài. An bài thỏa đáng hết thảy, Lý Thiên Nguyên không do dự nữa, đối với Thái Huyền chân nhân cùng năm vị thái thượng trưởng lao khẽ bước cẩm, lập tức bước ra một bước, thân ảnh liền đã biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc, trực tiếp xuất hiện tại thiên địa huyền hoàng trước. Thân tháp phong cách cổ xưa, tản ra mịt mờ huyền hoàng chi khí, ẩn chứa thiên địa sơ khai nặng nề cùng thần bí. Chương 662, bế quan chứng đạo. Chương 662, bế quan chứng đạo. Lý Thiên Nguyên tay áo vung lên, cửa tháp y mắng mở ra, hắn cất bước mà vào, thân ảnh biến mất tại trong tháp chỗ sâu. Oanh! Cửa tháp chậm rãi khép kín, một đạo bình chướng vô hình trong nháy mắt dâng lên, đem toàn bộ thiên địa huyền hoàng tháp triệt để ngăn cách, chỉ có thân tháp mặt ngoài bắt đầu có nhỏ xíu đạo văn như ẩn như hiện, dẫn động bốn bề thiên địa linh khí bắt đầu chậm chạp mà kiên định hướng nó hội tụ. Lý Thiên Nguyên chính thức bế tử quan, trùng kích cái kia vô thượng đại đế chi cảnh. Theo Lý Thiên Nguyên tiến vào thiên địa huyền hoàng tháp, toàn bộ Lăng Tiêu Thánh địa bầu không khí trở nên càng thêm nghiêm túc mà khẩn trương. Chu Thiên Tinh đấu đại trận triệt để thành hình, không chọn vẹn tinh thần trận hình trôi nổi tại thánh địa thương cung, tiếp dẫn lấy trong cõi u minh tinh thần chi lực, hạ xuống vô tận ánh sao, đem toàn bộ thánh địa thủ hộ đến vững như thành đồng. Tất cả đỉnh núi trưởng lão thay phiên phòng thủ trận nhãn, không dám có chút lười biếng. Năm vị thái thượng trưởng lão càng là trực tiếp ngay tại Lăng Vân kiếm phong ngoại vi trong hư không khoanh chân ngồi xuống, hiện lên ngũ phương phương vị, khí tức tương liên, tạo thành đạo thứ hai kiên cố phòng tuyến. Thái Huyền chân nhân tọa trấn thông thiên phòng, chủ tính trung toàn cục. Mà mọi ánh mắt đều tập trung tại tòa kia nhìn như bình tĩnh thiên địa huyền hoàng tháp bên trên. Ngay đầu tiên, thân tháp cũng không dị dạng, chỉ là Lăng Vân kiếm phong linh khí trung quanh trở nên dị thường nồng đậm, trà ngộ đạo cây, phù tang thần thụ, bờ bên kia hoa ba cây thần vật tản ra đạo vận tựa hồ càng thêm sinh động. Ngày thứ hai, có tỉ mỉ đệ tử phát hiện, Lăng Vân kiếm phong trên không bắt đầu có nhàn nhạt hào quang lượn lờ, hào quang kia cũng không phải là đơn nhất nhan sắc, mà là thất thải lưu chuyển, như là tiên lụa phất phới, lộng lẫy. Đồng thời, như có như không đại đạo thanh âm bắt đầu vang lên, lúc đầu rất nhỏ, như là thì thầm, lại thẳng đến lòng người, để nghe nói người không tự chủ được lâm vào một trạng thái kỳ ảo, tu luyện làm ít công to. Mau nhìn, Lăng Vân kiếm phong có hào quang, còn có đạo âm. Ta vừa mới nghe được, khốn nhiễu ta thật lâu bình cảnh vậy mà bừng lòng. Ta cũng là, ta cảm giác tốc độ tu luyện so bình thường nhanh gấp bội. Thánh địa các đệ tử nhao nhao kích động không thôi, một chút cơ linh càng là trực tiếp chạy đến Lăng Vân kiếm phong bên ngoài, tìm cái địa phương khoanh chân ngồi xuống, mượn nhờ cái này tràn lan ra đạo vận tu luyện. Thái Huyền chân nhân thấy thế, cũng không ngăn cản, ngược lại hạ lệnh tất cả đỉnh núi đệ tử nhưng tại chỉ định khu vực quan sát tu luyện, nhưng nghiêm cấm ồn ào cùng tới gần Lăng Vân kiếm phong hạch tâm. Đây đối với toàn bộ thánh địa đệ tử mà nói, không thể nghi ngờ là một trận thiên đại tạo hóa. Nhưng mà, cái này vẹn vẹn bắt đầu. Mấy ngày sau, Lăng Vân kiếm phong trên không dị tượng bắt đầu tăng lên. Hào quang trở nên nồng đậm như thực chất, ngưng tụ thành từng đạo ánh sáng óng ánh vòng bao quanh kiếm phong. Đạo âm không còn nhu hòa, trở nên hùng vĩ mà trang nghiêm, như là hoàng trung đại lữ, mỗi một lần vang lên đều chấn người linh hồn phát run, nhưng lại mang đến vô tận cảm ngộ. Trong lúc mơ hồ, có màu vàng thần long cùng màu tím tiên phượng hư ảnh ở trong hào quang ngưng tụ, xoay quanh, trường âm, tản mát ra tường thụy mà uy nghiêm khí tức. Toàn bộ Lăng Vân kiếm phong phản phất hóa thành một gốc to lớn linh khí bổ công anh, rộng lượng thiên địa linh khí nhận dẫn dắt, từ bốn phương tám hướng hướng nó hội tụ, tạo thành từng đạo mắt trần có thể thấy vòng xoáy linh khí, như là trăm sông đổ về một biển, điên cuồng tràn vào đỉnh núi thiên địa huyền hoàng trong tháp. Dị tượng phạm vi không còn cực hạn tại Lăng Vân kiếm phong, bắt đầu hướng về toàn bộ Lăng Tiêu thánh địa khuếch tán. Thông Thiên phong, Thanh Vân phong, Lạc Hà phong, các tòa chủ phong đều bị cái kia mỹ lệ hào quang chiếu rọi đến như là tiên cảnh, nồng độ linh khí tăng vọt mấy lần. Ha ha ha. Tốt, tốt. Thiên Nguyên bế quan, phúc phận toàn tông. Đây là ta Lăng Tiêu thánh địa đại hưng hiện ra. Thái Huyền chân nhân đứng ở Thông Thiên phong đỉnh, nhìn xem cái này vạn cổ hiếm thấy kỳ cảnh, kích động đến sợi râu đều đang run rẩy. Hắn có thể cảm giác được, ngay cả hắn đỉnh trệ nhiều năm tu vi, đều có từng tia tăng trưởng dấu hiệu. Vương trưởng sinh các loại thái thượng trưởng lão càng là sớm đã canh giữ ở Chu Thiên Tinh đấu đại trận mấu chốt tiết điểm bên trên, một bên giữ gìn đại trận vận chuyển, một bên tham lam hấp thu cái kia tiêu tán ra tinh thuần đạo vận, như si như say. Đối bọn hắn cảnh giới này mà nói, loại này khoảng cách gần cảm thụ người khác trùng kích đế cảnh lúc cùng đại đạo giao hòa trạng thái, nó giá trị viễn siêu bất luận cái gì thần dược công pháp. Ngày thứ ba, dị tượng bắt đầu tăng lên. Cái kia lượn lờ hào quang trở nên càng thêm nồng đậm, cơ hồ hóa thành tính thực chất rải sáng, tại Lăng Vân kiếm phong trên không sen lẫn xoay quanh. Đại đạo thanh âm cũng càng rõ ràng, không còn là đơn giản thì thầm, mà là hóa thành đủ loại huyền ảo tiếng tụng kinh, thần ma tiếng ngâm sướng, thiên địa khai ích thanh âm. Phản phất có vô số thượng cổ đại năng đang giảng giải đại đạo chí lý. Giống. Lệ. Đột nhiên, nương theo lấy dung trời long ngâm vượt mình, trong hào quang lại ngưng tụ ra một đầu dài đến ngàn trượng ngũ trảo kim long hư ảnh cùng một con thần tuấn phi phàm thất thải thần hoàng hư ảnh. Kim long xoay quanh, tử hoàng dương cánh, bao quanh thiên địa huyền hoàng tháp bay múa, hạ xuống vô tận tường thủy chi khí. Cùng lúc đó, toàn bộ Lăng Tiêu thánh địa thiên địa linh khí triệt để bạo động, như là nhận lấy vô hình cự thủ dẫn dắt, hóa thành mắt trần có thể thấy linh khí triều tịch, như là trăm sông đổ về một biển giống như, điên cuồng mà dâng tới Lăng Vân kiếm phong, tràn vào này thiên địa huyền hoàng trong tháp. Thân tháp tản ra huyền hoàng chi khí càng thêm dày hơn nặng, phản phất tại dựng dục cái gì. Kim long tử hoàng, đại đạo cùng reo vang. Đây mới thực là chứng đạo dị tượng bắt đầu a. Vương trưởng sinh trưởng lão nhìn xem cái kia kim long tử hoàng hư ảnh, kích động đến toàn thân run rẩy, cổ tịch ghi chép, chỉ có căn cơ không gì sánh được hùng hậu, đến thiên địa khí vận sở chung người, trùng kích đế cảnh lúc mới có như thế tường thụy dị tượng. Lý Hương Ngạn trưởng lão hít sâu một hơi, cảm thụ được cái kia nồng đậm tới cực điểm đạo vận cùng linh khí, thở dài, chỉ là bế quan sơ kỳ, dị tượng đã kinh người như thế, thật không biết thiên nguyên chính thức trùng kích đế qua lúc, lại sẽ là cơ nào quan cảnh. Thương Nguyệt Ly tính tọa tại tràng ngộ đạo dưới cây, cũng không tu luyện, mà là thời khắc chú ý thiên địa huyền hoàng tháp động tĩnh. Nàng có thể cảm nhận được trong tháp cái kia cố càng ngày càng bằng bạn, càng ngày càng sâu thúy khí tức, như là ngủ say thái cổ thần vương, ngay tại chậm rãi thức tỉnh. Tiểu Kim thì thỉnh thoảng phun ra nuốt vào lấy phù tang thần thụ hạ xuống tinh hoa mặt trời, khí tức của nó cùng trong tháp ẩn ẩn tản ra nào đó sợi khí cơ hô ứng lẫn nhau, tựa hồ đang phát sinh biến hóa vi diệu nào đó. Toàn bộ Lăng Tiêu thánh địa đều đắm chìm tại cái này hùng vĩ mà tưởng thụy trong dị tượng, các đệ tử tu luyện nhiệt tình tăng gọn, các trưởng lão tâm hoài chờ mong, bầu không khí nhiệt liệt mà hài hòa. Chương 663, ngoại giới phong khởi Vân Dũng, 1, chương 663, ngoại giới phong khởi Vân Dũng, 1, nhưng mà, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Lang Tiêu Thánh Địa to lớn như vậy động tĩnh, cái kia phóng lên tận trời hào quang, cuồn cuộn kéo dài mấy ngàn dặm vòng xoáy linh khí, cùng cái kia cho dù cách hộ tông đại trận cũng có thể mơ hồ cảm nhận được hùng vĩ uy nghiêm đạo vận, thì như thế nào có thể giấu giếm được ngoại giới. Ban đầu, chỉ là Ly Châu cảnh nội, một chút khoảng cách Lang Tiêu Thánh Địa hơi gần tông môn cùng gia tộc tu chân bị kinh động. Đó là Lang Tiêu Thánh Địa phương hướng. Chuyện gì xảy ra? Kinh người như thế thiên địa dị tượng, thật là khủng khiếp sóng linh khí. Chẳng lẽ là có dị bảo xuất thế, hay là một vị nào đó lao tổ đang tu luyện kinh thiên động địa thần thông? Các phái nhao nhao phái ra thám tử tiến về điều tra, nhưng theo thời gian trôi qua, dị tượng chẳng những không có yếu bớt, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng, thậm chí bắt đầu dẫn động càng lớn phạm vi thiên tượng biến hóa. Ly Châu trên không, ban ngày có thể thấy được tinh thần lấp lóe, ban đêm càng là ánh sao như thác nước, cùng nhau hướng Lăng Tiêu Thánh Địa phương hướng nghiêng. Có tinh thông thiên cơ quái thuật lao quái vật, không thiết hao phí thọ nguyên tiến hành thôi diễn, cuối cùng được ra một cái để bọn hắn ra đầu tê dại kết luận, dị tượng như thế, tuyệt không phải bảo vật tầm thường xuất thế hoặc là có người đột phá chuẩn đế có khả năng dẫn động. Giống như là trong cổ tịch ghi lại, chứng đạo đế tượng. Cái gì? Chứng đạo đế tượng? Ngươi nói là Lăng Tiêu Thánh Địa có người ngay tại trùng kích đại đế chi cảnh? Không có khả năng. Đương đại đại đế vị trí đều có định số, há lại dễ dàng như vậy có thể thành tựu. Lăng Tiêu Thánh Địa tuy mạnh, nhưng đã có vạn năm chưa ra đại đế. Nhưng trừ chứng đạo đế tượng, còn có cái gì có thể dẫn động như vậy phạm vi thiên địa chi lực, hiển hóa chân long tử hoàng bực này chí tôn dị tượng? Tin tức như là đã mọc cánh, nương theo lấy các loại bí ẩn con đường, như là liệu nguyên giã hỏa, cấp tốc truyền khắp toàn bộ Ly Châu, tiếp theo hướng về càng rộng lớn hơn tử vi tinh vực lan tràn mà đi. Lăng Tiêu Thánh Địa, là Lăng Tiêu Thánh Địa có người muốn chứng đạo thành đế. Là ai? Thái Huyền chân nhân, hay là Vương Trường Sinh mấy lão bất tử kia? Bọn hắn kẹt tại chuẩn đế đỉnh phong nhiều năm, chẳng lẽ rốt cục muốn bước ra một bước kia? Không đối, có tin tức xác thật, là cái kia Lý Thiên Nguyên, chính là cái kia thu Khương Nguyệt Ly làm đồ đệ, trước đây không lâu bước lui Khương gia đại đế thần bí thủ tọa. Lý Thiên Nguyên, hắn lại muốn thành đế? Cái này sao có thể? Hắn mới bao nhiêu lớn? Hồng Mông Thiên Bảng vừa mới đổi mới, Lý Thiên Nguyên danh tự mặc dù không ở tại bên trên, nhưng nó môn hạ đệ tử Khương Nguyệt Ly, Mộ Dung Minh Nguyệt, Diệp Trần bọn người đều là lấy yêu nghiệt chi tư chiếm lấy bảng danh sách hàng đầu. Một môn mấy ngày tiêu, nhà giáo muốn thành đế. Cái này Lăng Tiêu Thánh Địa muốn đi tiên. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tử vi tinh vực ánh mắt, hoặc sáng hoặc tối, đều nhìn về phía cái này ở vào tinh vực biên giới Ly Châu, nhìn về phía mảnh kia bị hào quang cùng ánh sao bao phủ cổ lao thánh địa. Hâm mộ, ghen ghét, chấn kinh, lo lắng, sợ hãi, đủ loại cảm xúc tại khác biệt trong thế lực lan tràn. Các đại thế lực tổ chức tình báo trước kia chỗ không có hiệu suất vận chuyển lại, liên quan tới Lý Thiên Nguyên hết thảy tin tức, bị không tiếc đại giới đào móc, chỉnh lý, phân tích. Nhưng mà, kết quả lại làm cho tất cả thế lực cảm thấy kinh ngạc cũng khó giải quyết. Lý Thiên Nguyên đi qua, ở tại Ly Châu Lăng Tiêu Thánh Địa đột nhiên bộc khởi, thu đồ đệ Khương Nguyệt Ly trước đó, cơ hồ thanh danh không hiện. Loại thanh danh này không hiện, đơn giản để cho người ta không dám tin. Tới hình thành so sánh rõ ràng thì là môn hạ hắn đệ tử cái kia lóa mắt đến làm cho người hít thở không thông qua mang. Khương Nguyệt Ly, Hồng Mông Thiên Bảng tân tấn đứng đầu bảng, 16 tuổi thiên quân, tiên vượng bất diệt thể, hỗn độn hoàn viêm, vô thượng kiếm vực. Bất kỳ một cái nào tên tuổi đều đủ để chế tạo một vị tuyệt thế thiên kiêu, bây giờ lại tập trung vào một thân, không hàng thiên bảng, nghiền ép cùng thế hệ. Mộ Dung Minh Nguyệt, Diệp Trần, từng cái danh tự tại Hồng Mông trên thiên bảng chiếu sáng rạng rỡ, chiến tích chói lọi, khiêu chiến vượt cấp như già thưởng cơm rau dưa. Nhà giáo, thần bí vô tung, sâu không lường được, đệ tử đều là rồng phượng trong loài người, bá bảng đương đại. Hai cái này kết hợp, phát họa ra Lý Thiên Nguyên hình tượng, càng lộ ra cao thâm mặt chắc, làm lòng người sinh nghiêm nghị. Một môn đều là yêu nghiệt, nó sư tất là kinh thiên động địa người. Đây là tất cả phân tích sau cho ra chung nhận thức. Nhưng mà, chung nhận thức bên ngoài, chính là bởi vì lập trường, lợi ích, mối hận cũng mà thành đủ loại dị tâm cùng sắc cơ. Khi toàn bộ tinh vực là Lý Thiên Nguyên khả năng chứng đạo mà sôi trào lúc, một chút dấu ở Tuế Nguyệt Trường Hà chỗ sâu, đã sớm bị thế nhân lãng quên tồn tại cổ lão, cũng bị cố này mênh mông đế tượng ba động từ trong ngủ say bừng tỉnh. Tử vi tinh vực, cực bắc vùng đất nghèo nàn, vạn trượng huyền băng phía dưới. Một tòa hoàn toàn do huyết sắc hàn ngọc cấu trúc cổ tháp, tiên tình đứng sừng sững ở trong bóng đêm vĩnh hằng. Nơi này là huyết nguyệt cổ tháp, một cái đã sớm bị thế nhân lãng quên cấm kỵ chi địa. Cổ tháp chỗ sâu nhất trong huyết trì, nước ao như là sôi trào giống như quay cuồng. Một vị da bọc xương, toàn thân tản ra nồng đậm tử khí lao giả chậm rãi từ huyết trì đáy ngồi dậy. Hắn hốc mắt hăm sâu, chỉ có trong con mắt hai điểm huyết sắc quỷ hỏa đang nhảy vọt, chính là hung danh chấn nhiếp mấy cái thời đại huyết nguyệt lão nhân. Giờ phút này, huyết nguyệt trước mặt lão nhân, lơ lửng một mặt do vang tinh ngưng kết tấm gương, trong kính chính rõ ràng chiếu rọi rời khỏi Châu Lăng Tiêu Thánh Địa trên không rộng lớn dị tượng. Cái kia kim long, cái kia tử hoàng, cái kia minh mông hảo quan cùng đạo âm, để hắn cặp kia tính mịch ngàn năm huyết mâu, đột nhiên bộc phát ra dọa người tinh quang. Đế tượng, chân chính chứng đạo đế tượng. Ha ha ha, trời không tuyệt ta, trời không tuyệt ta huyết nguyệt ta. Khàn khàn như là dạ tiêu khóc nỉ non tiếng cười tại trong cổ tháp quanh quẩn, tràn đầy vô tận cuồng hỉ cùng tham lam. Lão phu thọ nguyên sắp hết, bản nguyên khô kiệt, vốn cho rằng chỉ có thể tọa hóa nơi này, hóa thành xương khô. Không nghĩ tới, không nghĩ tới tại thời khắc sống còn này, lại có mới đại đế muốn sinh ra. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm trong kính thiên địa huyền hoàn tháp, phản phất có thể xuyên thấu thân tháp, nhìn thấy trong đó ngay tại trùng kích quan hải Lý Thiên Nguyên. Trẻ tuổi như vậy bán bộ đại đế, căn cơ càng như thế hùng hậu. Vạn đạo triều tông, đế ảnh sơ ngưng. Tốt, thật tốt. nếu có thể nuốt ngươi đại đế bản nguyên, hấp thu đạo quả của ngươi, lão phu nhất định có thể nhất cử xông phá gông cùng xiển xích, diên thọ vạn năm, trở thành tinh vực này chân chính chí tôn. Huyết Nguyệt lão nhân quanh thân tản mát ra kinh khủng huyết sát chi khí, toàn bộ cổ tháp nhiệt độ chợt hạ xuống, ngay cả không gian đều tựa hồ muốn đông kết. Truyền lệnh xuống, tỉnh lại tất cả máu khôi chuẩn bị tốt thực thần huyết cờ. Như thế cơ duyên, vạn cổ khó gặp, lão phu muốn đích thân đi Ly Châu đi một lần. Chương 664, ngoại giới phong khởi bần dũng 2, chương 664, ngoại giới phong khởi bần dũng 2. Cùng lúc đó, Đông Hải chỗ sâu, vạn trượng rãnh biển phía dưới, một đầu thân dài không biết mấy phần, toàn thân bao trùm lấy lân phiến đen kịt, đầu sinh độc giác ma dao, chậm rãi mở ra như là hồ nước thật lớn mắt rộng. Chỗ sâu trong con ngươi là đọc lại mấy ngàn năm ngang ngược cùng khát vọng. Tân đế khí tức, như vậy tươi đẹp, dù người như vậy trầm thấp như là biển động thanh âm tại trong lòng cung chấn động. Bản vương khốn tại nửa bước đế cảnh 3800 trở, huyết mạch khó mà thuần hóa, phi thăng vô vọng. Nếu có thể nuốt cái này tân tấn đại đế bản nguyên, có lẽ có thể lộ sắc thành chân chính thái cổ thiên long. Ma giao vương, Đông Hải yêu tộc hóa thạch sống, đã từng quấy vô biên sóng gió tồn tại kinh khủng, giờ phút này trong lòng sát ý sôi trào. Lăng Tiêu thánh địa, Lý Thiên Nguyên. Hừ, chẳng cần biết ngươi là ai, ngươi đế nguyên, bản vương chắc chắn phải có được. Hắn cái đuôi to lớn bỗng nhiên hất lên, quấy vạn trượng nước biển, hướng phía Ly Châu mà đi thái ớt thánh địa, cấm địa bí cảnh tiểu càn khôn trời bên trong. Một vị thân mang phong cách cổ xưa đã bảo, khuôn mặt lão giả gầy gò hư ảnh từ trong đèn hiện hiện, ánh mắt xuyên qua tầng tầng không gian, nhìn về phía Ly Châu. Hắn là Thái Ức tán nhân Thái Ức Thánh Địa chân chính định hải thần châm, đã bế quan trùng kích đế quan thất bại 3 lần, đạo cơ bị hao tổn, thọ nguyên không nhiều. Trước mặt hắn trong thủy kính, cũng phản chiếu lấy Ly Châu dị tượng. Cùng Huyết Nguyệt lão nhân cùng Ma Giao Vương Trần Chuỷ tham lam khác biệt, Thái Ức tán nhân trong mắt lóe lên một tia phức tạp, có sợ hai tháng phục, có hâm mộ, nhưng cuối cùng cũng bị một vòng quyết tuyệt tàn khốc thay thế. Đại đạo tranh phong, một chút hy vọng sống. Lão phu khô tọa 2900 trở, cảm ngộ thiên địa, nhưng thủy chung khó dòm đế cảnh chi môn. Kẻ này cơ duyên nghịch thiên, dẫn động như vậy đế tượng, đạo cơ sự hoàn mỹ, hiếm thấy trên đời. Hắn nhẹ giọng tự nói, nếu có thể coi chứng đạo quá trình, có lẽ có thể có điều lộ ra. Nếu không thể, lấy đạo quả cũng là một đầu đường tắt. Thông môn kéo dài, nặng như cá nhân đạo đức. Chiến dịch này, lão phu không thể không tranh. Thân hình hắn chậm rãi tiêu tán tại trong bí cảnh, chỉ để lại một tiếng như có như không thở dài. Thái Ức thánh địa chỗ sâu, từng đạo yên lặng nhiều năm khí tức cường đại, tùy theo thức tỉnh. Biển cả thánh địa, một tòa trôi nổi tại đám mây trên tiên sơn. Hạo Thương đại thánh râu bạc rủ xuống đất, nhìn qua trong thủy kính hiện hiện Lăng Tiêu dị tượng, thật lâu không nói. Sau lưng, đương đại thánh chủ không người hỏi, lão tổ, ta biển cả thánh địa là không. Hạo Thương đại thánh đưa tay đánh gãy, thở dài một tiếng, đế lộ tranh phong, tàn khốc không gì sánh được. Lão phu tuy thọ nguyên không nhiều, nhưng cử động lần này làm đất trời oán giận, sợ vì thánh địa thu nhận tai họa ngập đầu. Nhưng đại đạo chi tranh, một chút hy vọng sống. Thôi, tạm thời quan sát, như sự tình có thể là trong mắt của hắn hiện lên một tia dãy rủa, cuối cùng hóa thành kiên định. Tương đạo hoặc cấm lãnh, hoặc bá đạo, hoặc quỷ dị, hoặc uy nghiêm khí tức cổ lão, lần lượt từ phủ bụi bên trong thức tỉnh. Từng cái đã sớm bị thế nhân cho là tọa hóa hoặc mất tích mấy ngàn năm lão quái vật, hoặc bởi vì thọ nguyên sắp hết, hoặc bởi vì con đường vô vọng, đều bị Ly Châu đế tượng sở kinh động. Bọn hắn từ trong ngủ mê tỉnh lại, từ trong bí cảnh đi ra, ánh mắt xuyên thấu vô tận hư không, gắt gao khóa chặt Lăng Tiêu thánh địa. Tham lam, sắc cơ, cùng đối với kéo dài sinh mệnh cùng đột phá cảnh giới cực hạn khát vọng, trong lòng bọn họ cháy hừng hực. Những chuyện lặt vặt này hóa thạch cấp bậc lão quái vật, mỗi một cái đều từng là một thời đại lộng triều nhân, đều là bởi vì các loại nguyên nhân kẹt tại bán bộ đại đế chi cảnh mấy ngàn năm, thọ nguyên khúc kiệt, con đường vô vọng. Một tôn tân tấn đại đế, nhất là còn tại thủy biến, chưa triệt để vững chắc cảnh giới đại đế, không thể nghi ngờ là bọn hắn kéo dài tính mệnh, đột phá bình cảnh tuyệt thế đại dược. Đây là bọn hắn chờ đợi mấy ngàn năm cơ hội, không dung bỏ lỡ. Bọn hắn thế lực sau lưng, cũng biết rõ những lao tổ tông này tầm quan trọng, một khi thành công, tông môn đem nhảy lên trở thành tinh vực bá chủ, cho nên dốc sức duy trì, không tiếc đại giới. So với ngoại giới phong khởi vân dũng, Tử Vi tinh vực thế lực đỉnh tiêm một trong thương gia, nội bộ lại lâm vào một loại quỷ dị yên lặng cùng kiềm chế. Thương gia trong đại điện, thương gia đương đại đại đế, Thương Thiên Vũ ý chí hóa thân chậm rãi ngưng tụ. Hắn khuôn mặt mơ hồ, quanh thân bao quanh khó nói nên lời đế đạo phát tác, tuy chỉ là một sợi ý chí, lại làm cho toàn bộ đại điện nhiệt độ đống nhiên hạ xuống. Dưới tay, lấy Thương Hoài An cầm đầu một đám thương gia thực quyền trưởng lão quỳ rạp trên đất, từng cái sắc mặt phẫn nộ không cam lòng. Đại đế, cái kia Lý Thiên Nguyên thế mà còn không phải đại đế cường giả. Thương Hoài An ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy oán độc, bây giờ hắn chứng đạo sắp đến, chính là suy yếu thời điểm, đây là cơ hội trời cho. Xin mời đại đế cho phép, liên hợp các phương, tuyệt không thể để hắn thành công. Nếu không ta Khương gia uy nghiêm gì tổn. Xin mời đại đế hạ lệnh. Còn lại trưởng lão nhao nhao phụ họa, quần tình xúc động phẫn nộ. Lý Thiên Nguyên cùng Khương Nguyệt Ly tồn tại, như là hai cây đâm, thật sâu đâm vào Khương gia một ít cao tầng tâm lý. Bây giờ cựu địch sắp đăng lâm tuyệt đỉnh, bọn hắn làm sao có thể nhịn. Khương Thiên Vũ ý chí hóa thân trầm mặc một lát, thanh âm hùng vĩ như là thiên lôi cuộn cuộn, tại trong đế cung quanh quẩn, ngu xuẩn. Vẹn vẹn hai chữ, lại như là ước vạn quân trọng truy, hung hăng nện ở tất cả trưởng lão trong lòng, làm bọn hắn khí huyết sôi trào, suýt nữa sủi lơ trên mặt đất. Các ngươi con gặp thù hận, không thấy lại thế. Khương Thiên Vũ thanh âm mang theo một tia lạnh lẽo thất vọng, Lý Thiên Nguyên có thể hay không chứng đạo thành công, còn tại không thể biết được. Nhưng nó dẫn động chi đế tượng, các ngươi có thể từng cảm giác. Căn cơ dày, nội tình chi sâu, đã siêu việt bình thường đế giả phạm chủ. Cho dù chỉ là nửa bước, nó chiến lược sợ đã có thể so với bình thường đại đế. ngươi cho rằng Lý Thiên Nguyên là nhân vật bậc nào? Hắn chưa thành đế, liền có thể bức lui bản đế pháp chỉ, nó nội tình chi sâu, ngay cả ta đều khó mà nhìn thấu. Bây giờ hắn dẫn động đế tượng, vạn đạo triều tông, kỳ thế đã thành. Giờ phút này đi ngăn hắn, không khác lấy trứng chọi đá, tự chịu diệt vong. Càng biết vì ta Khương gia dẫn tới tai họa ngập đầu. Ánh mắt của hắn như điện, đảo qua Câm Như Hên đám người, giờ phút này, trong tinh vực, bao nhiêu tồn tại cổ lão đã bị kinh động. Bao nhiêu ánh mắt đang theo dõi. Ta Khương gia như lúc này xuất thủ, liền đem chính mình đặt nơi đầu sóng ngọn gió, trở thành mục tiêu công kích. Cho dù may mắn ngăn kỳ thành nói, ta Khương gia phải bỏ ra cỡ nào đại giới. Thế nhưng là lão tổ Khương Hoài An ngẩng đầu, khắp khuôn mặt là hoán động, chẳng lẽ liền mặc cho hắn thành tiểu đại đế, cưới tại ta Khương gia trên đầu. Vậy ta Khương gia vạn năm uy nghiêm, há không tận giao dòng nước. Chương 665, đại đế xuất động chương 665, đại đế xuất động không có thế nhưng là. Khương Tiên Vũ đánh gãy, ngữ khí chém đinh chặt sắt, cừu hận che đậy cặp mắt của các ngươi. Lý Thiên Nguyên nhược thành đế, lấy cho thấy tiềm lực, tương lai bất khả hạn lượng. Tới cùng chết, rất là không khôn ngoan. Như nó thất bại, thân tử đạo tiêu, Thương Nguyệt Ly cũng không đủ vi lự. Như kỳ thành công, một vị tiềm lực vô tận tân đế, cùng là địch hay là cùng kết tốt, cái nào càng lợi cho Khương gia? Hắn dừng một chút, ý chí hóa thân tản mát ra không thể nghi ngờ uy nghiêm, truyền bản đế phát chỉ, từ trên xuống dưới nhà họ Khương, tại trên việc này bảo trì tuyệt đối trung lập. Nghiêm cấm bất kỳ tộc nhân nào lấy bất luận cái gì hình thức tham dự đối với Lăng Tiêu Thánh địa vây công. Kẻ trái lệnh, trục xuất gia tộc, đế quy xử trí. Đại đế, Khương Hoài An bọn người mặt lộ tuyệt vọng cùng không cam lòng. Khương Thiên Vũ hừ lạnh một tiếng, như cuối cùng Lý Thiên Nguyên chứng đạo thành công, ta Khương gia cần trước tiên đi sứ, mang theo trọng lễ, tiến về Lăng Tiêu Thánh địa chúc mừng, phóng thích thiện ý, hòa hoan quan hệ. Về phần Nguyệt Ly nha đầu kia, nàng đã bái nhập Lý Thiên Nguyên môn hạ, lại thành tiểu phi phàm, liền do nàng đi thôi, có lẽ cái này sẽ là ta Khương gia tương lai một con đường lùi. Như hắn thất bại đâu? Khương Hoài An nhịn không được truy vấn, trong mắt lóe lên một tia chờ mong. Khương Thiên Vũ ý chí hư ảnh hơi rung nhẹ, lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái, như hắn chứng đạo thất bại, thân tử đạo tiêu, đó chính là thiên ý đến lúc đó, các ngươi muốn như thế nào, bản đế cũng sẽ không lại nhiều quản. Nhưng nhớ kỹ, tại hắn thành công trước đó, ai dám vọng động, đừng trách bản đế vô tình. Thoại âm rơi xuống, Khương Thiên Vũ ý chí hư ảnh chậm rãi tiêu tán, cái kia kinh khủng đế uy cũng theo đó rút đi. Khương Hoài An bọn người nghe vậy, như bị sét đánh, triệt để sủi lơ trên mặt đất. Bọn hắn minh bạch, đại đế ý chí đã quyết, không thể sửa đổi. Dù có mọi loại không cam lòng, cũng chỉ có thể dập đầu lĩnh mệnh, cần tuân đại đế pháp chỉ. Khương Thiên Vũ ý chí hóa thân chậm rãi tiêu tán, cuối cùng lưu lại một câu thở dài, chỉ có tất cả trưởng lão có thể nghe, hy vọng nhị các loại tự giải quyết cho tốt, chớ có để nhất thời chi phẫn, hủy Khương gia vạn cổ cơ nghiệp. Đế chỉ cấp tốc truyền khắp Khương gia. Đại bộ phận tộc nhân mặc dù lòng có không hiểu, nhưng không dám nghịch lại đại đế, mà lấy Khương Hoài An cầm đầu mấy người, thì tụ tập ở trong mật thất, sắc mặt âm trầm đến có thể chảy ra nước. Đại đế, chung quy là lo lắng quá nhiều. Một vị trưởng lão nghiến răng nghiến lợi, chẳng lẽ liền trơ mắt nhìn xem đôi sư đồ kia cưới tại trên đầu chúng ta? Một người khác không cam lòng nói. Khương Hoài An trong mắt lóe ra âm độc quan mang, đại đế pháp chỉ không thể trái. Nhưng nếu là ngoại ý muốn đâu? Nếu là không biết thế lực độc thủ, cùng ta Khương gia có liên can gì? Tổ Long Tổ, Vạn Long Nguyên chỗ sâu. Nơi này là Long tộc thánh địa, mênh mông long uy tràn ngập mỗi một tấc không gian, nồng đậm thiên địa tinh hoa cơ hồ hóa thành thể lỏng. Tại đáy vực hạch tâm nhất trong Long Cung, đương đại Long Hoàng, một vị đầu sinh óng ánh sừng rồng, người mặc hoàng bào, khí tức bá liệt vô địch chuẩn đế cường giả tối đỉnh, chính cung kính phụ phục tại một tòa thiêu đốt lên hừng hực long viêm tế đàn trước. Trên tế đàn, một đạo mơ hồ hư ảnh chậm rãi ngưng tụ, tuy không phải chân thân, lại tản ra để Vạn Long Nguyên cũng vì đó rung động khủng bố đế uy. Chính là Tổ Long Tổ chí cao tồn tại, Phần Tiên Long Đế. Long Đế bệ hạ. Long Hoàng thanh âm mang theo kích động cùng một tia sợ hãi, căn cứ xác thực tình báo, cái kia Lăng Tiêu Thánh địa Lý Thiên Nguyên cũng không phải là ẩn thế đại đế, mà là ngay tại trùng kích đế cảnh. Bây giờ dị tượng đã lộ ra, kỳ thế to lớn, chỉ sợ tỷ lệ thành công không thấp. Ân. Phần Tiên Long Đế hư ảnh có chút ba động, phát ra một tiếng mang theo kinh ngạc nhẹ đều. Hắn cái kia như là hai vòng liệt nhật giống như trong mắt rồng, hiện lên từng màn hồi ức, Thái Dương Thần Sơn bên ngoài, nhà mình chuẩn đế trưởng lao bất lạc, đế binh hoang long kích gặp khó, chính mình đã ẩn kia ngậm tinh huyết ý chí phân thân, tức thì bị đối phương một đạo kiếm khí tùy tiện chém chết. Lúc đó hắn liền cảm giác đối phương sâu không lường được, ít nhất là cùng hắn cùng giai đại đế, thậm chí khả năng càng mạnh. Vì thế, Tổ Long Tổ lựa chọn tạm thời ẩn nhẫn, chưa dám tùy tiện trả thù. Nhưng bây giờ, đối phương thế mà còn chưa thành đế, vẹn vẹn chỉ là bán bộ đại đế. Bán bộ đại đế, có thể chém chết bản đế ý chí phân thân. Bước lui đế binh. Phần Thiên Long Đế tự lẩm bẩm, trong lòng đầu tiên là dâng lên một cỗ bị trêu đùa tức giận, nhưng lập tức liền bị một cỗ càng sâu hàn ý thay thế. Bán bộ đại đế liền có như thế nghịch thiên chiến lực, nếu thật để nó bước ra một bước kia, thành tựu chân chính đại đế chi thân, hắn thực lực lại sẽ tăng vọt đến mức nào? Đến lúc đó, Tổ Long Tổ cùng hắn thù hận, lại nên như thế nào thanh toán? Nghĩ tới đây, Phần Thiên Long Đế trong mắt đống nhiên bộc phát ra lăng lệ không gì sánh được sắc cơ. Kẻ này, tuyệt đối không thể lưu. Tổ Long. Đúng lúc này, một đạo tràn ngập oán độc cùng hận ý thanh âm vang lên. Con gặp đế tử Long Ngạo Thiên nhanh chân đi vào Long Cung, quanh người hắn long khí bành trướng, hiển nhiên tu vi lại có tiến tiến, nhưng này song long trong mắt lại thiêu đốt lên ngọn lửa báo cửu. Cái kia Lý Thiên Nguyên đệ tử Diệp Trần, nhiều lần cướp đoạt nhi thần cơ duyên, nhục ta Long tộc uy nghiêm. Thù này không đội trời chung. Bây giờ Lý Thiên Nguyên chứng đạo sắp đến, đúng là hắn suy yếu nhất thời điểm, cũng là chúng ta báo thù rửa nhục tuyệt hảo cơ hội. xin mời Tổ Long phát lệnh, dẫn đầu đại quân săn bằng Lăng Tiêu Thánh Địa, đem cái kia Lý Thiên Nguyên nghiền xương thành cho. Long Nạo Thiên đối với Diệp Trần hận ý sớm đã sâu tận xương thủy, liên đối đối với Lý Thiên Nguyên cũng là hận thấu xương. Long Hoàng cũng lập tức phụ hòa nói, đại đế, đế tử nói cực phải. Cái kia Lý Thiên Nguyên cùng ta Tổ Long tổ đã kết xuống tử thủ, nếu để kỳ thành công chứng đạo, lấy cho thấy tiềm lực cùng bao che khuyết điểm tính cách, ngày sau tất thành tộc ta họa lớn trong lòng. Nhất định phải thừa dịp nó chưa triệt để thủy biến, đem nó bóp chết. Đây là cơ hội trời cho. Phần Thiên Long Đế hư ảnh trầm mặc một lát, đế uy phun trào, hiển nhiên đang tiến hành cân nhắc. Cuối cùng, sát ý lạnh như băng kia triệt để vượt trên hết thảy lo lắng. Lý Thiên Nguyên cho thấy tiềm lực thật là đáng sợ đến để hắn tôn này chứng đạo nhiều năm đại đế đều cảm thấy tim đập nhanh. Địch nhân, hay là chết từ trong trứng nước nhất làm cho người an tâm. Chuẩn. Phần Thiên Long Đế thanh âm hùng vĩ vang vọng long cùng, Long Ngạo Thiên, bản đế ban thưởng ngươi vậy ngược kiếm nội vận bản đế ba đạo phần thiên long viêm, uy lực có thể so với chuẩn đế đỉnh phong một kích. Lại mệnh Hắc Long, Xích Long, Thanh Long ba vị trưởng lão tùy ngươi cùng nhau đi tới, bọn hắn đều là chuẩn đế hậu kỳ tu vi, cầm ta đế binh vạn long tỷ tiến đến. Chương 666, mưa gió nổi lên, 1, chương 666, mưa gió nổi lên, 1, một đạo thiêu đốt lên long viêm màu đen mini tiểu kiếm cùng một phương điêu khắc vạn long triều bái đồ án đế tỷ hư ảnh, tự tế trên đàn bay ra, rơi vào Long Ngạo Thiên trong tay. Long Ngạo Thiên tiếp nhận hai kiện chí bảo, cảm thụ được trong đó mênh mông đế uy cùng long lực, trên mặt lộ ra cuồng hỉ cùng vẻ dữ tợn, đa tạ Tổ Long. Ta không hổ thẹn, tất lấy cái kia Lý Thiên Nguyên sư đổ thủ cấp trở về. Long Ngạo Thiên không người lĩnh mệnh, trong mắt lóe ra tham lam cùng ngoan lệ quan mang, quay người liền dẫn ba vị long tộc chuẩn đế trưởng lão, điểm đủ tinh nhuệ rồng vệ, trùng trùng điệp điệp xé rách hư không, hướng phía Ly Châu phương hướng đánh tới. Cùng lúc đó, Thiên Ma Thánh Địa, vô tận ma huyễn dưới đáy, một tòa do vô số đống hải cốt tích mà thành trên vương tọa, một đạo bao phủ tại đèn kịt trong ma vụ thân ảnh chậm rãi mở mắt ra. Trong mắt của hắn vũ trụ tinh thần sinh diệt, vạn linh kêu rên cảnh tượng lóe lên một cái rồi biến mất, chính là Thiên Ma Thánh Địa chúa tể, Thiên Ma Đại Đế, Lý Thiên Nguyên, chứng đạo đại đế. Thiên Ma Đại Đế thanh âm trầm thấp tại ma huyễn bên trong quanh quẩn, mang theo một tia ngoài ý muốn, nhưng càng nhiều là băng lãnh sát ý thấu xương. Thái Dương Thần Sơn bên ngoài, ý chí của hắn phân thân bị đối phương một kiếm chém chết, mặc dù đây chẳng qua là hắn không có ý nghĩa một sợi thần niệm, nhưng đại đế uy nghiêm không cho phép kẻ khác khinh nhẫn. Thù hận này sớm đã kết xuống, bây giờ đối phương lại muốn chứng đạo, rất tốt. Thiên Ma Đại Đế nhếch miệng lên một vòng tàn nhẫn đường cong, tân tấn đại đế bản nguyên, đối với bản đế rèn luyện hắn hóa tự tại thiên ma thể rất có ích lợi. Huống chi, còn có thể báo ngày đó một kiếm mối thù. Lệ Phi Vũ. Thanh âm hắn rơi xuống, một bóng người cấp tốc từ ma huyễn bên ngoài bay tới, chính là từng bị Diệp Trần phế bỏ, bây giờ bị thánh địa không tiếc đại giới tái tạo ma khu thiên ma thánh tử, Lệ Phi Vũ. Hắn thời khắc này khí tức càng thêm âm lãnh quỷ quyệt, nhưng đáy mắt chỗ sâu đối với Diệp Trần, đối với Lý Thiên Nguyên hận ý, lại như là độc hỏa giống như thiêu đốt. Đệ tử tại. Lệ Phi Vũ quỳ rạp trên đất. Ngươi cùng cái kia Diệp Trần mối thù, hôm nay có thể báo. Thiên Ma Đại Đế thản nhiên nói, bản đế ban thưởng ngươi Thiên Ma Thần Kiếm chiếu ảnh, kiếm này ẩn chứa bản đế một tia thiên ma chân ý, chuyên tổn hại nhân đạo cơ nguyên thần. Ngươi theo thánh chủ cùng nhau tiến về Lăng Tiêu Thánh Địa. Như cái kia Lý Thiên Nguyên chứng đạo thất bại, liền thừa cơ đoạt nó bản nguyên, diệt nó cả nhà. Như nó may mắn thành công, liền tại hắn suy yếu nhất một khắc này, cho một kích chí mạng. Một thanh cuốn quanh lấy vô tận oán hồn cùng ma khí ma kiếm màu đen hư ảnh, rơi vào Lệ Phi Vũ trong tay. Đồng thời, Thiên Ma Thánh Chủ, một vị khí tức uyên thâm như biển ma đạo cự phách, cũng xuất hiện tại Lệ Phi Vũ bên cạnh. Cần tuân đại đế pháp chỉ. Lệ Phi Vũ kích động đến toàn thân run rẩy, nắm chặt Thiên Ma Thần Kiếm chiếu ảnh, phảng phất đã thấy Diệp Trần tại dưới chân hắn kêu rên cầu xin tha thứ chẳng cảnh. Diệp Trần, tử kỳ của các ngươi đến. Mà Vạn Yêu Sơn, yêu đế cung bên trong, bàng bạc yêu khí như là lang yên, bay thẳng trời cao. Vạn Yêu đại đế ngồi ngay ngắn ở do các loại thần thú xương đầu đúc thành trên đế tọa, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Phía dưới, mấy vị hình thái khác nhau, nhưng khí tức đều là vô cùng kinh khủng yêu vương ngay tại báo cáo. Bệ hạ, căn cứ nhiều mặt kiểm chứng, lần trước chúng ta kế hoạch thất bại, ba vị chuẩn đế yêu vương vẫn lạc, căn nguyên cũng không phải là tất cả Đạm Đài Thần Hy, mà là một cái gọi Lý Thiên Nguyên người đúng tay. Là hắn cứu Niết Bàn bên trong Đạm Đài Thần Hy, cũng hư hư thực thực chém giết ba vị yêu vương. Lý Thiên Nguyên. Vạn Yêu đại đế trong mắt hung quang nổ bắn ra, hắn vốn là đối với kế hoạch thất bại, tổn binh hao tướng canh cánh trong lòng, chỉ là trước đây một mực không thể xác định nguyên nhân cụ thể. Bây giờ chân tướng rõ ràng, lửa giận trong nháy mắt đốt khắp lồng ngực. Tốt một cái Lý Thiên Nguyên, dám hỏng bản đế đại sự. Bệ hạ, kẻ này bây giờ ngay tại Lăng Tiêu Thánh Địa trùng kích đế cảnh. Một vị sau lưng mọc lên hai cánh nhưng vương giọng khe thế nói, đây là cơ hội trời cho, tuyệt không thể để hắn thành công. Nếu không, lấy cùng Đạm Đài Thánh Địa quan hệ, một khi thành đế, hẳn là ta Vạn Yêu Sơn chi tâm bụng hỏa lớn. Không sai, thừa dịp hắn bệnh, đòi mạng hắn. Nuốt một vị tân tấn đại đế bản nguyên, đối với bệ hạ ngài Vạn Yêu thôn tiên quyết cũng là tuyệt hảo thuốc bổ. Một vị khác toàn thân bao trùm lần phiến giao long vương quát, quân tình xúc động phẫn nộ, sát ý sôi trào. Vạn Yêu đại đế bỗng nhiên đứng người lên, đế cấp yêu uy quét sạch toàn bộ yêu đế cùng, làm cho Vạn Yêu phủ phục, truyền bản đế làm cho. Kim Bằng Vương, Cựu Đầu Sư Vương, Trời Cao Vương, điểm đủ các ngươi bản bộ yêu quân, theo bản đế. Thân chinh Lăng Tiêu Thánh Địa. Hắn quyết định tự mình xuất thủ. Không chỉ có muốn trả thù, càng phải mượn cơ hội này, thôn vệ Lý Thiên Nguyên đại đế bản nguyên, để tu vi của hắn lại lên một tầng nữa. Giống. Lệ. Vạn Yêu Sơn sôi trào, vô số cường đại yêu tộc từ sơn lâm, trong động quật tuân ra, yêu khí ngưng tụ thành tre khuất bầu trời mây đen, tại Vạn Yêu đại đế dẫn đầu xuống, như là hủy diệt triều tịch, tuân hướng Ly Châu. một bộ áo bào cho không chết đại đế, lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở Ly Châu cảnh nội. Hắn vốn là vì truy tìm tân sinh bị Ngạn Hoa hạ lạc mà đến, lại ngoài ý muốn cảm nhận được Lăng Tiêu Thánh Địa cái kia trùng tiên chứng đạo đế tượng. A, lại có người ở đây chứng đạo. Không chết đại đế đạm mạc ánh mắt đảo qua Lăng Tiêu Thánh Địa phương hướng, cũng không quá mức để ý người khác thành đế, cùng hắn có liên can gì. Hắn duy nhất quan tâm, chỉ có đóa kia có thể làm cho hắn sống thêm một thế bị Ngạn Hoa. Hắn chậm rãi hai mắt nhắm lại, vô cùng cường đại thần thức như là thủy ngân chảy, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ Ly Châu, tinh tế cảm ứng đến cái kia cùng hắn đồng nguyên khí tức. Nhưng mà, khi hắn thần thức chạm đến Lăng Tiêu Thánh Địa hộ tông đại trận lúc, lại bị một nguồn lực lượng ngăn cản. Hừ, chỉ là trận pháp, cũng nghĩ ngăn ta. Không chết đại đế hừ lạnh một tiếng, thần thức ba đạo vô cùng cưỡng ép xuyên thấu Chu Thiên Tinh Đấu đại trận ngăn cách. Thần thức của hắn lướt qua thông thiên phòng, lướt qua các tòa chủ phòng, cuối cùng, như ngừng lại dị tượng trọng yếu nhất Lăng Vân kiếm phòng. Ở chỗ này, hắn cảm nhận được rõ ràng hai cỗ hoàn toàn khác biệt, lại đều để trong lòng hắn kịch chấn khí tức. Một cỗ, là cái kia ngay tại thành nén, không ngừng kéo lên mới tinh đế uy, tràn đầy sinh cơ cùng vô hạn khả năng, chính là Lý Thiên Nguyên đang trùng kích đế cảnh. Mà đổi thành một cỗ, thì mịt mờ được nhiều, dấu kín tại Lăng Vân kiếm phong dược viên chỗ sâu, khí tức sâu thẳm, luân hồi chi ý lưu chuyển, cùng hắn tự thân bản nguyên sinh ra lấy mãnh liệt của mình. Càng làm cho tâm hắn kinh hãi là, cỗ khí tức này bên ngoài, còn bao phủ một tầng hắn rất tin tưởng che đậy chi lực, chính là lúc trước hắn ý đồ lấy thiên cơ thuật thôi diễn tân sinh bị Ngạn Hoa hạ lạc lúc, gặp phải cái kia cỗ thần bí quấy nhiễu. Chương 667, mưa gió nổi lên 2, chương 667, mưa gió nổi lên 2, tìm được. Không chết đại đế bỗng nhiên mở hai mắt ra, màu xám trắng trong con mắt bộc phát ra dọa người tinh quang, một mực không hề bận tâm trên khuôn mặt, lần đầu xuất hiện kịch liệt tâm tình chập chờn, đó là cực hạn phẫn nộ cùng tham lam. Ta bị Ngạn Hoa, quả nhiên ở đây. Vậy mà liền tại cái này Lăng Tiêu Thánh Địa, ngay tại cái kia Lý Thiên Nguyên trên địa bàn. Trong nháy mắt, tất cả manh mối sầu trồi đứng lên. Lý Thiên Nguyên không chỉ có được tân sinh bị Ngạn Hoa, càng là lúc trước che đậy hắn thiên cơ cảm ứng kẻ cầm đầu. Ngăn đường ta đổ, trộm ta thần dược, thù này không đội trời chung. Không chết đại đế thanh âm băng lãnh đến như là cửu u hàn phong, ẩn chứa đủ để đồng kết linh hồn sát ý, hắn không do dự nữa, hai tay kết xuất một cái quỷ dị phức tạp pháp ấn, một cỗ âm lãnh tinh mịch, khác hẳn với người sống thế giới ý chí, lặng yên vượt qua vô tận không gian, như là nhỏ bé nhất bụi bặm, bám vào tại Lăng Vân kiếm phòng, thiên địa huyền hoàng ngoài tháp vây khí cơ phía trên. Đây là hắn độc môn bí pháp, có thể trình độ lớn nhất quấy nhiễu tu sĩ bế quan, nhất là nhằm vào loại này cùng sinh tử, luân hồi tương quan mấu chốt thủy biến. Đồng thời, hắn tay áo vung lên, bốn đạo bao phủ tại áo bào cho bên trong, khí tức xâm nhiên, phảng phất từ trong phần mộ leo ra thân ảnh lặng yên hiện hiện, mỗi một cái đều tản ra chuẩn đế cấp khác tính mịch ba động. Bất tử chiến tướng, cầm táng hồn linh đi. Không cần cường công, tìm cơ hội lay động linh này, hỏng đạo tâm, loạn nó nguyên thần, ngăn kỳ thành nói. Không chết đại đế đem một con khắc họa lấy vô số kêu rên mặt quỷ phong cách cổ xưa trung đồng, giao cho cầm đầu chiến tướng. Linh đế chỉ. Bốn bóng người tiếp nhận táng hồn linh, hóa thành bốn đạo đường kẽ xám, dung nhập hư không, thẳng đến Lăng Tiêu Thánh Địa mà đi. Lăng Tiêu Thánh Địa, Lăng Vân Kiếm Phong. Thiên địa huyền hoàng tháp lặng lặng đứng sừng sững, thân tháp lưu chuyển huyền hoàng chi khí càng nặng nề, như là dựng dục một phương hỗn độn vũ trụ. Ngoài tháp, Kim Long Tử Hoàng hư ảnh càng ngưng thực, xoay quanh trường âm, đại đạo thanh âm minh minh không ngớt, hào quang vạn đạo, điểm lành rực rỡ, đem trọn vùng trời khung đều khuyết đại đến mỹ lệ mà thần thánh. Rộng lượng thiên địa linh khí vẫn như cũ điên cuồng hội tụ, hình thành to lớn vòng xoáy linh khí, quan chú trong tháp, chống đỡ lấy bên trong vị tồn tại kia trùng kích vô thượng quan hải. Toàn bộ Lăng Tiêu Thánh Địa đều bao phủ tại mảnh này hùng vĩ chứng đạo dị tượng phía dưới, các đệ tử được ích lợi vô cùng, các trưởng lão cẩn trọng để bảo toàn đại trận. Năm vị thái thượng trưởng lão như là năm tòa tuyên cổ thần sơn, trấn thủ tại Lăng Vân kiếm phong bên ngoài hư không, khí tức tương liên, cấu thành không thể phá vỡ đạo thứ hai phòng tuyến. Nhưng mà, cái này tường hòa cùng kỳ ngộ cùng tồn tại biểu tượng phía dưới, mạch nước ngầm đã mãnh liệt mà tới. Trước hết nhất phát giác được không thích hợp chính là tọa trấn thông thiên phong, chú tính trung toàn cục thái huyền chân nhân. Một ngày này, hắn ngay tại xử lý tông môn sự vụ, đột nhiên lòng có cảm giác, lông mày bỗng nhiên quá chặt. Sau một khắc, thân ảnh của hắn đã xuất hiện tại thông thiên phong chi đỉnh, ánh mắt như điện, quét về phía thánh địa ngoại vi mênh mang biển mây cùng vô tận dãy núi. Trường giáo, chuyện gì? Vương Trường Sinh thần niệm truyền âm trong nháy mắt đến. Thái Huyền chân nhân sắc mặt nghiêm trọng, tay áo vung lên, một mặt do thủy kính pháp thuật ngưng tụ màn sáng xuất hiện trên không trung. Trên màn sáng, hiện ra Lăng Tiêu Thánh Địa bên ngoài mấy cái phương hướng cảnh tượng. Con gặp tại một số người một ít dấu tích đến dãy núi chỗ bóng tối, có thể là một chút nhìn như bình thường trong đám mây, ẩn ẩn có cực kỳ mịt mờ khí tức ba động, giống như quỷ mị theo dõi thánh địa nội bộ, nhất là Lăng Vân kiếm phong phương hướng. Những khí tức này hoặc cấm lãnh, hoặc ngang ngược, hoặc quỷ dị, mặc dù đều cực lực ẩn tàng, nhưng ở Thái Huyền chân nhân bực này chuẩn đế hậu kỳ cường giả hữu tâm dò xét phía dưới, vẫn như cũ không chỗ che thân. Hừ, giấu đầu lộ đuôi bọn chuột nhắt. Thái Huyền chân nhân hừ lạnh một tiếng, trong mắt hàn quang lóe lên, quả nhiên vẫn là đưa tới không ít si mị vong lượng. Truyền lệnh xuống, đội tuần tra tăng cường cảnh giới, khởi động bên ngoài quy thiên kính trận pháp, một khi phát hiện không rõ thân phận người tới gần thánh địa trong vòng trăm dặm, không cần cảnh cáo, trực tiếp khởi động sát trận rào sát. Là, trong hư không truyền đến phòng thủ trưởng lão đồng ý âm thanh. Mệnh lệnh cấp tốc truyền đạt xuống dưới, Lăng Tiêu Thánh Địa bên ngoài, từng đạo nguyên bản ẩn nấp trận văn lặng yên sáng lên, như là mở ra vô hình lưới lớn. Mấy chi do tinh anh trưởng lão dẫn đầu đội tuần tra khống chế đội quang, như là tiểu lưỡi kiếm sắc bén bắn về phía bên ngoài, đằng đằng sát khí. Cơ hồ tại Thái Huyền chân nhân phát hiện dị thường đồng thời, trấn thủ Lăng Vân kiếm phong Lý Hương Ngạn thái thượng trưởng lão cũng đột nhiên mở hai mắt ra, nhìn về phía thánh địa hướng đông nam, ngựa khí sâm nhiên, có chuẩn đế cấp khắc thần niệm đang thử thăm dò đại trận, không chỉ một đạo. Đã đến rồi sao? Vương Trường Sinh chậm rãi đứng dậy, khí tức quanh người như là ngủ say núi lửa bắt đầu khôi phục, ánh mắt của hắn đảo qua mặt khác bốn vị thái thượng trưởng lão, chư vị, giữ vững tinh thần, chân chính mưa gió, chỉ sợ muốn tới. Triệu Vô Cực, Chu Hồng Võ, Trình Càn Khôn ba vị thái thượng trưởng lão đồng thời gật đầu, khí tức bừng bừng phân chấn, chuẩn đế uy ép giống như nước thủy triều tràn ngập ra, cùng Chu Thiên Tinh đấu đại trận ẩn ẩn hô ứng, làm cho cả Lang Vân Kiếm Phong khu vực không gian đều trở nên sền sệt mà kiên cố. Khương Nguyệt Ly cũng từ tràng ngộ đạo dưới cây đứng lên, đôi mắt đẹp nhìn về phía đông nam, nàng có thể cảm giác được một loại áp lực vô hình ngay tại như là mây đen giống như hội tụ. Thiên địa huyền hoàng trong tháp, Lý Thiên Nguyên đối với đây hết thể giống như chưa tỉnh. Hắn toàn bộ tâm thần đều đã chìm vào một loại huyền hoặc khó hiểu ngộ đạo chi cảnh bên trong. Hệ thống lực lượng cùng hắn tự thân nội tình đang lấy một loại không thể tưởng tượng nổi phương thức dung hợp, thuế biến, đánh thẳng vào cái kia phiến bắt ngang ở nhân đạo cùng đế đạo ở giữa, kiên cố không gì sánh được lệch trời chi môn. Trong tháp huyền hoàng chi khí cơ hồ bị thôn vệ không còn, thân thể của hắn phảng phất biến thành một cái động không đáy, lại như là một cái sắp ấp hỗn độn thần đoán, nội bộ dựng dục đủ để chấn động vạn cổ tồn tại kinh khủng. Bước đầu dị tượng đã kinh người như thế, không người có thể tưởng tượng khi Lý Thiên Nguyên chân chính bắt đầu trùng kích đế cảnh cửa ải lúc lại sẽ dẫn động cỡ nào hủy thiên diệt địa cảnh tượng. Lăng Tiêu Thánh Địa trên không, hào quang càng sáng chói, đạo âm càng hùng vĩ, giống bay phượng múa dị tượng cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Mà trong tinh không xa xôi, một chút góc tối, sát khí lạnh như băng đã bắt đầu ngưng tụ. Thành đế chi lộ, xưa nay không là đường bằng thẳng, nhất định lấy máu tươi cùng bạch cốt lát thành. Ngay tại Lăng Tiêu Thánh Địa dương cùng bạc kiếm, chuẩn bị nên đón tứ phương cường địch thời điểm. Chương 668, Chí Tôn Thần Tàng, 1, chương 668, Chí Tôn Thần Tàng, 1, tại phía xa Hoàng Châu bắc cảnh biên thủy. Trong ngày thường hoang tàn vắng vẻ mênh mông dãy núi, giờ phút này lại là phong vân tụ hội, linh quang tràn đầy, đem nửa mảnh bầu trời đều chiếu rọi đến tỏa ra ánh sáng lung linh. Một tòa cao tới ngàn trượng, phong cách cổ xưa không gì sánh được cửa đá khổng lồ, đang lặng lặng lơ lửng tại vỡ ra trên sân gốc. Cửa đá không biết ra sao chất liệu, toàn thân hiện ra màu nâu xám, phía trên khắc đầy cổ lão mà phù văn thần bí, những phù văn kia bốn lượn vặn mèo, giống như rồng giống như rắn, lại như một loại nào đó chưa từng thấy qua thái cổ văn tự, cộng đồng phát họa ra một vài bức mơ hồ lại ẩn chứa vô tận đạo vận bích họa, có thần chỉ khai thiên, có tiên dân tế tự, có cự thú gào thét, càng có tinh thần sinh diệt quy tích. Mênh mông, uy nghiêm khí tức từ trên cửa đá tràn ngập ra, bao phủ khắp nơi, để tất cả đến nơi đây tu sĩ, vô luận tu vi cao thấp, xuất thân nơi nào, trong lòng cũng không khỏi tự chủ dâng lên một cố kính sợ cảm giác. Đây cũng là thượng cổ thiên đế lưu lại Chí Tôn Thần Tàng bí cảnh cửa vào. Cửa đá bốn bề bầu trời cùng đại địa đã sớm bị lít nha lít nhít tu sĩ thân ảnh sở chiếm cứ. Có khống chế hoa lệ phi chu, tinh kỳ pháp phối đại tông môn đệ tử, có cưỡi hung thú dữ tợn, sát khí bừng bừng thế gia cổ lão truyền nhân, có chữa lấy tăng bảo, dáng vẻ trang nghiêm và tu, cũng có lẻ loi một mình, khí tức lăng lệ như đạo tán tu. Thế lực khắp nơi phân biệt rõ ràng, nhưng lại lẫn nhau cảnh giác, đạo đạo cường đại thần niệm ở trong hư không y mắng va chạm, kích thích nhỏ xíu gần sóng. Nhìn, đó là Kim Long Bảo Hành phi hạm. Quả nhiên tài đại khí thô, chiếc này phá mây hạm sợ là có thể so với cực phẩm đạo khí. Hiên Viên Thế Gia người cũng tới, vị kia ngồi cưới mặc kỳ lân thanh niên, hẳn là chính là Hiên Viên Phong. Thiên Tiêu chiến lược bảng thứ 9 tồn tại. Còn có Diêu gia. Trung Châu Hoang Cổ Diêu gia thánh nữ Diêu Thanh Nguyệt, nghe nói nó thai âm chi thể đã đạt đến hóa cảnh, chiến lược bảng cao xếp thứ 5. Chậc chậc, lần này bí cảnh mở ra, coi là thật đưa tới Tử Vi tinh vực hơn phân nửa tuyệt thế thiên kiêu a. Trong đám người nghị luận ầm ĩ, ánh mắt nóng bỏng đảo qua những cái kia nổi tiếng bên ngoài cường giả tuổi trẻ, trong không khí tràn ngập kích động, khẩn trương, tham lam cùng dã vọng xen lẫn tâm tình rất phức tạp. Đúng lúc này, chân trời truyền đến từng tiếng càng kiếm minh, một đạo màu băng lam lưu quang từ xa mà đến gần, tốc độ nhanh đến kinh người, trong chớp mắt liền đã đến cửa đá phụ cận. Lưu quang tán đi, lộ ra một chiếc toàn thân như hàn băng điêu khắc thành hẹp dài phi chu, đầu thuyền đứng thẳng một bóng người xinh đẹp. Một bộ xanh nhạt đạo bào, tay áo đồng bền, tóc xanh như suối, chỉ dùng một cây đơn giản ngọc châm buộc lên. Dung nhan tuyệt mỹ, lại lạnh lẽo như vạn năm hàn băng, một đôi mắt thanh tịnh như thu thủy, nhưng lại thâm thúy đến phảng phất có thể chiếu rọi xuất thế ở giữa hết thảy hư ảo. Nàng chỉ là đứng bình tĩnh ở nơi đó, quanh thân liền tự nhiên chảy xuôi một cỗ thanh lãnh cao ngạo ý vị, phảng phất cùng bốn bề ồn ào náo động không hợp nhau, độc lập với hồng trần bên ngoài. Lăng Tiêu Thánh Địa, là Lăng Tiêu Thánh Địa phi chu. Đó là Mộ Dung Minh Nguyệt, Thiên Tiêu Tư Chất bảng thứ 3, chiến lược bảng đệ nhất Mộ Dung Minh Nguyệt. Quả nhiên là nàng. Phần này khí chất, phần này phong thái, coi là thật bất phàm. Mộ Dung Minh Nguyệt xuất hiện, trong nháy mắt hấp dẫn toàn trường tuyệt đại bộ phận ánh mắt. Thiên Tiêu Tư Chất bảng thứ 3, có lẽ còn có người bởi vì qua lại thanh danh không hiện mà hơi có chất vấn, nhưng hôm nay tiêu chiến lược bảng đệ nhất xếp hạng, lại là thực sự vinh quang, do Hồng Mông Thiên bảng chứng nhận, hàm kim lượng 10 phần. Mộ Dung Minh Nguyệt đối với bốn bề nghị luận cùng ánh mắt phảng phất giống như không nghe thấy, tầm mắt của nàng rơi vào phía trước cửa đá khổng lồ kia phía trên, ánh mắt trầm tĩnh. Nhưng trong lòng thì không khỏi nhớ tới rời đi Lăng Vân Kiếm Phong lúc, sư phụ đem viên kia tiên quang ngọc phù giao cho nàng lúc căn dặn. Minh Nguyệt, chuyến này nguy hiểm, vạn sự lấy tự thân an toàn làm trọng. Ngọc phù này ngươi cầm, thời khắc nguy cấp có thể bảo hộ ngươi chu toàn. Dù là ngoài ước và dặm, vi sư cũng sẽ chạy đến. Lời của sư phụ ôn hòa lại kiên định, mang theo không thể nghi ngờ bảo vệ đệ tử chi tình. Nghĩ tới sư phụ, Mộ Dung Minh Nguyệt thanh lãnh khỏe miệng nhỏ bé không thể nhận ra dắt một tia ấm áp độ cong. Thử, ta tưởng là ai phô trương lớn như thế, nguyên lai là Lăng Tiêu Thánh Địa Mộ Dung Thánh Nữ giá lâm. Một cái mang theo giọng địa mai giọng nữ vang lên, phá vỡ ngắn ngủi bình tĩnh. Con gặp cách đó không xa, một đoàn hừng hực hỏa diễm chi quang tán đi, lộ ra một nhóm thân ảnh. Người cầm đầu là một tên thân mang y phục rực rỡ nữ tử tuyệt sắc, dung nhan kiều mị, hai đầu lông mày lại mang theo một cỗ trời sinh cao ngạo cùng lăng lệ, quanh thân ẩn ẩn có phượng hoàng hư ảnh vần quanh, khí tức nóng rực bức người. Chính là Thần Phượng Sơn thánh nữ, Thiên Điêu Tư Chất bảng thứ 10 Phượng Linh. Phượng Linh ánh mắt đảo qua Mộ Dung Minh Nguyệt, mang theo không che giấu chút nào xem kỹ cùng khiêu khích, "Mộ Dung Minh Nguyệt, ngươi ngược lại là vận khí tốt, không biết được cơ duyên gì, có thể nhất cử đăng lâm cái kia chiến lược bảng đứng đầu bảng." "Bất quá, vận khí chung quy là vận khí, cái này chí tôn thần tàng bí cảnh, cũng không phải dựa vào vận khí liền có thể hoành hành địa phương. Cẩn thận chút, chớ có vừa được đứng đầu bảng tên, đảo mắt liền thua ở bên trong, vậy coi như thành tử vi tinh vực buồn cười lớn nhất." Phượng Linh lời này vừa nói ra, sau lưng nàng mấy vị Thần Phượng Sơn đệ tử cũng nhao nhao lộ ra vẻ nhà báng. Xung quanh lập tức an tĩnh không ít, tất cả mọi người ngửi được mùi thuốc nổ. Thần Phượng Sơn cùng Lăng Tiêu Thánh Địa tuy không bên ngoài thù hận, nhưng vụn trộm phân cao thấp chưa bao giờ đình chỉ. Phượng Linh thân là Thần Phượng Sơn thánh nữ, tư chất trên bảng nổi danh, tâm cao khí ngạo, đối với đột nhiên bốc lên, xếp hạng càng phía trên nàng Mộ Dung Minh Nguyệt tự nhiên không phục. Mộ Dung Minh Nguyệt chậm rãi quay đầu, ánh mắt bình tĩnh rơi vào Phượng Linh trên thân, ánh mắt kia thanh tịnh sáng long lanh, lại phảng phất có thể nhìn thẳng lòng người đấy. Nàng cũng không tức giận, chỉ là nhàn nhạt mở miệng, thanh âm thanh lãnh như băng tuyển bích ngọc, ta phối cùng không xứng, chiến lược bảng tự có công luận. Về phần bí cảnh hung hiểm, không nhọc Phượng Thánh Nữ quan tâm. Ngược lại là Phượng Thánh Nữ ngươi, tư chất bảng thứ 10, còn cần thận trọng từ lời nói đến việc làm, chớ có vì ngươi Thần Phượng Sơn bằng thêm trò cười. Ngươi. Phượng Linh gương mặt xinh đẹp phát lạnh, quanh thân hỏa diễm khí tức đống nhiên bốc lên, không khí đều trở nên nóng rực bắt đầu bặm mèo. Nàng không nghĩ tới Mộ Dung Minh Nguyệt ngôn từ sắc bén như thế, trực tiếp đâm nàng tư chất xếp hạng không bằng người chỗ đau. Ngay tại bầu không khí dương cung bạc kiếm thời khắc, một cỗ âm lãnh, bá đạo, phản phất có thể thôn phệ hết thể khí tức đột nhiên từ một phương hướng khác truyền đến. Chương 669, Chí Tôn Thần Tàng 2, chương 669, Chí Tôn Thần Tàng 2, đám người tim đập nhanh nhìn lại, con gặp hoàn toàn u ám độn quang rơi xuống, hiện ra một bóng người. Cái kia thân người lấy áo bào đen, khuôn mặt tuấn dật gần như yêu dị, sắc mặt mang theo một loại không khỏe mạnh tái nhợt, một đôi mắt lại sâu thúy như vực sâu, trong lúc triển khai, phản phất có vòng xoáy chuyển động, có thể đem người khác ánh mắt thậm chí thần hồn đều hút vào trong đó. Hắn bẹn bẹn đứng ở nơi đó, bốn bề tia sáng đều tựa hồ mở đi mấy phần, tản mát ra một loại làm người sợ hãi tham lam cùng hủy diệt chi ý thiên kiêu tư chất bảng thứ 2. Quân Mạc Tà. Có người thấp giọng kinh hô, trong thanh âm mang theo sợ hãi. Quân Mạc Tà ánh mắt đảo qua toàn trường, cuối cùng dừng lại tại Mộ Dung Minh Nguyệt trên thân, trong ánh mắt kia tràn đầy tìm tòi nghiên cứu, nghiền ngẫm, cùng một chút xíu không che giấu tham lam, phản phất tại dò xét một kiện hiếm thấy chất bảo, một kiện mỹ vị đồ ăn. Hắn liếm môi một cái, thấp giọng tự nói, thanh âm chỉ có chỗ gần mấy người có thể mơ hồ nghe được, Hồng Nông Tiên bảng thứ 3. Còn có một cỗ càng lực lượng của bản nguyên. Thật là khiến người thèm nhỏ dãi thể chất a, nếu có thể đưa người thôn vệ, ta thôn thiên thần thể, nhất định có thể tiến thêm một bước, thậm chí chạm đến hỗn độn. Mộ Dung Minh Nguyệt cảm nhận được ánh mắt kia, lông mày cau lại. Cái này Quân Mạc Tà cho nàng cảm giác cực kỳ nguy hiểm, đó là một loại bắt nguồn từ sinh mệnh bản năng dự cảnh. Trong cơ thể nàng thái âm chi lực có chút lưu chuyển, đem cái kia cũ cảm giác khó chịu xua tan, ánh mắt lại càng thêm ngưng trọng mấy phần. Người này tuyệt đối là trong bí cảnh đại địch. Trừ mấy người kia, Mộ Dung Minh Nguyệt còn cảm ứng được mấy đạo không kém khí tức. Đến từ Giang Châu đỉnh cấp thế gia Tô gia song tử Tinh Tô Minh, Tô Hà, huynh đệ hai người khí tức tương liên, ánh mắt sắc bén như chỉ mừng, đồng dạng đang đánh giá nàng, kích động. Thiên Huyền Tông Tô Giao, một thân tố y điệp, khí chất linh hoạt kỳ ảo, đứng yên một bên. Thái cổ thế gia Diêu gia thánh nữ Diêu Thanh Nguyệt, mặt che lụa mỏng, dáng người uyển chuyển, chỉ có một đôi lộ ở bên ngoài đôi mắt, thanh tịnh như nước, lại phảng phất có thể phản chiếu tinh thần, nàng cũng nhìn về phía Mộ Dung Minh Nguyệt, khẽ vuốt cằm ra hiệu. Hiên Viên thế gia Hiên Viên Phong, lưng đeo trường kiếm, khí thế lăng lệ ngút trời. Trong lúc nhất thời, bí cảnh lối vào, thiên điêu tụ tập, cuồn cuộn sóng ngầm. Tất cả mọi người mục tiêu đều là cái kia phiến sắc mở ra bí cảnh chi môn, cùng phía sau cửa khả năng này tồn tại thiên đế truyền thừa, vô thượng bảo tàng. Ông, nhưng vào lúc này, cái kia yên lặng cửa đá khổng lồ chấn động mạnh một cái. Trên cửa phù văn cổ lão dần dần sáng lên, tản mát ra quang huy mông lung. Trên bích họa thần chỉ, tiên dân, cự thú, tinh thần phảng phất sống lại, bắt đầu chậm chậm lưu động, gào thét, vận hành. Một cỗ so trước đó mênh mông bàng bạc vô số lần thương cổ khí tức, giống như nước thủy triều mãnh liệt mà ra, quét sạch thiên địa. Bí cảnh muốn mở ra. Có người kích động giống to. Sau một khắc, tại vô số đạo nóng bỏng ánh mắt nhìn soi mói, cái kia phiến phủ đuổi không biết bao nhiêu vạn năm cửa đá, nương theo lấy đinh thai nhức góc tiếng vang quanh mình, chậm rãi hướng vào phía trong mở ra một cái khe. Trong khe hở, cũng không phải là trong tưởng tượng sơn thanh thủy tú, mà là một mảnh hỗn độn, hào quang vạn đạo, điểm lành rực rỡ, càng có vô số thần bí đại đạo mảnh vỡ quy tắc như ánh sáng điệp giống như bay múa, mê người xâm nhập. Xông lên a, thiên đế truyền thừa là của ta, bảo vật người có duyên có được. Trong chốc lát, sớm đã kìm nén không được ngàn vạn tu sĩ, như là vỡ đê hồng thủy, lại như dập lửa bừng bừng, hóa thành từng đạo nhan sắc khác nhau lưu quang, tranh nhau chen lấn mà dâng tới cửa đá kia khe hở. Trang diện trong nháy mắt mất khống chế, hỗn loạn không chịu nổi. Vì vượt lên trước một bước, thậm chí đã có người bắt đầu âm thầm ra tay, phát bảo quan mang, đạo thuật anh minh, trước khi chết đều thảm liên tiếp. Mộ Dung Minh Nguyệt thần sắc không thay đổi, nàng cũng không nóng lòng xông vào trước nhất. Cây cao chịu gió lớn, chiến lực bảng đệ nhất tên tuổi giờ phút này chính là lớn nhất biếng ngắm. Nàng dưới chân khẽ nhúc nhích, thân hóa một đạo như có như không băng lam kiếm quang, cũng không phải là bay thẳng cửa lớn, mà là lấy một loại huyền diệu quy tích, tránh đi nhất chân trước, hỗn loạn nhất khu vực trung ương, dọc theo đám người bên dưới, nhìn như không nhanh, kỳ thực cực tốc lướt vào kẽ cửa đá. Tại nàng khởi hành trong nháy mắt, Phượng Linh hừ lạnh một tiếng, hóa thân hỏa phượng huyết dài, trực tiếp phá tan phía trước cản đường mười mấy tên tu sĩ, xông vào bí cảnh. Quân Mạc Tà thì như quỷ mị giống như dung nhập bóng ma, vô thanh vô tức biến mất. Mặt khác như Diêu Thanh Nguyệt, Hiên Viên Phong, Tô Gia Song Tử các loại đỉnh tiêm thiên tiêu cũng thi triển thủ đoạn, nhao nhao chui vào cái kia hỗn độn cửa vào. Một trận ngắn ngủi trời đất quay cuồng, không gian biến hóa cảm giác truyền đến. Mộ Dung Minh Nguyệt ổn định thân hình, đã cước đạp thực địa. Nàng cấp tốc ngắm nhìn bốn phía, phát hiện chính mình đang đứng ở một mảnh thế giới kỳ dị. Bầu trời là mờ nhạt sắc không có nhật nguyệt tinh thần, chỉ có vô tận hỗn độn khí lưu đang chậm rãi quay cuồng. Đại địa mênh mông, dãy núi chập trùng, nhưng đều là chùi lủi nham thạch, bày biện ra một loại tĩnh mịch màu xám đen. Trong không khí tràn ngập cổ lão cùng hoang vu khí tức, càng có một cỗ vô hình áp lực cường đại bao phủ toàn bộ thiên địa. Ân, Mộ Dung Minh Nguyệt lập tức phát giác được dị thường. Nàng nếm thử vận chuyển thể nội linh lực, lại phát hiện nguyên bản như trường giang đại hà giống như lao nhanh không nghỉ mênh mông linh lực, giờ phút này càng trở nên vướng víu không gì sánh được, phản phất lâm vào không gì sánh được sền sệt trong vũng bùn, vận chuyển tốc độ chậm đâu chỉ gấp 10 lần. Mà lại, nàng có thể điều động linh lực hạn mức cao nhất, bị một cô vô hình pháp tắc lực lượng áp chế gắt gao tại điểm giới hạn nào đó. Nghiệt bàn cảnh. Quả nhiên như điện tịch chứa đựng, cái này chí tôn thần tàng bí cảnh có cực mạnh pháp tắc áp chế, đem tất cả người tiến vào tu vi đều áp chế ở niết bàn cảnh đại viên mãn cấp độ. Mộ Dung Minh Nguyệt trong lòng sáng tỏ. Cứ như vậy, những cái kia dựa vào cao thâm tu vi hoành hành lão quái vật ưu thế lại giảm, mà chú trọng hơn căn cơ, chiến kỹ, đại đạo lĩnh ngộ tuổi trẻ thiên tiêu, lại có càng lớn phát huy không gian. Nàng cũng không bối rối, mà là tinh tâm ngưng thần, cẩn thận thể nộ cố này sức áp chế. Nàng phát hiện, đây cũng không phải là đơn giản cấm chế, càng giống là một loại hoàn chỉnh thiên đế pháp tắc, tại đối với tất cả không phù hợp nó tiêu chuẩn lực lượng tiến hành bài xích cùng trói buộc. Tu sĩ tầm thường chỉ có thể bị động thích ứng, miễn cưỡng phát huy ra niết bàn cảnh lực lượng. Nhưng Mộ Dung Minh Nguyệt khác biệt, nàng kiếp trước làm tiên đế trực chỉ đại đạo căn nguyên, về sau càng đến hồng mông chi khí tối thể, đối với thiên địa pháp tắc, năng lượng bản chất lý giải viễn siêu cùng thế hệ. Nàng bén nhạy cảm giác được, cỗ này áp chế pháp tắc mặc dù cường đại, nhưng nó bản thân cũng ẩn chứa một loại nào đó quy luật cùng lỗ hổng. Chương 670, lập uy. 1. Chương 670, lập uy. 1. Đại đạo đơn giản nhất, vạn pháp đồng nguyên. Cái này sức áp chế cũng có thể hiểu thành một loại đặc thù đạo. Mộ Dung Minh Nguyệt hai mắt nhắm lại, tâm thần chìm vào thể nội, không lại mạnh mẽ đối kháng cái kia cố áp chế, mà làn đếm thử lấy tự thân đối với thái âm, kiếm đạo, thậm chí hồng mông chi khí linh ngộ, đi câu thông, đi giải tích, đi dung nhập vùng thiên địa này phát tác. Lực lượng thần hồn của nàng biến siêu thường nhân, đối với đại đạo bản chất khắc sâu lý giải giờ phút này phát huy mấu chốt tác dụng. Tại nàng cường đại thần niệm cảm giác bên dưới, cái kia ở khắp mọi nơi áp chế phát tác, phản phân hóa thành một tấm vô hình người lớn, mà nàng đang tìm trên mạng những cái kia tương đối thưa thất tiết điểm, cũng điều chỉnh tự thân linh lực ba động, khiến cho cùng những tiết điểm này sinh ra nhỏ xíu cộng minh. Quá trình này nói đến đơn giản, kỳ thực hung hiểm và phần, cần đối tự thân lực lượng có cực hạn tinh diệu không chế, hơi không cẩn thận liền có thể dẫn động pháp tắc phản vệ. Nhưng Mộ Dung Minh Nguyệt làm được. Ước chừng thời gian một nén nhang sau, nàng chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt hiện lên một tia trầm tĩnh thần quang. Mặc dù tu vi cảnh giới vẫn như cũ bị áp chế tại niết bàn cảnh, nhưng nàng thể nội linh lực vận chuyển tốc độ đã khôi phục gần ba thành. So xung quanh những cái kia còn tại gian nan thích ứng, nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra niết bàn cảnh phổ thông thực lực tu sĩ, mạnh không chỉ một bậc. Đây chính là chênh lệch. Đối với đại đạo bản chất lĩnh ngộ chênh lệch. Giống. Đúng lúc này, một tiếng tràn ngập ngang ngược cùng đói khát gào thét, từ đằng xa một ngọn núi đá hậu truyền đến, đương theo lấy vài tiếng kêu thảm thiết đau đớn cùng kịch liệt năng lượng ba động. Là hư không thú. Bí cảnh nguyên sinh hư không thú. Coi chừng, xuất sinh này có thể thôn vệ linh lực. Con gặp vài đầu hình dáng tướng mạo quái vật dữ tợn từ phía sau núi lập ra. Bọn chúng hình thể như sư hổ, lại toàn thân hơi mở, phản phất do hư không năng lượng ngưng tụ mà thành, răng nanh lợi chảo lóe ra u quang, trên thân tản ra hỗn loạn, tham lam khí tức. Bọn chúng nhào về phía mấy tên vừa mới truyền tống vào đến, chưa ổn định trận cướp tu sĩ, miệng lớn thôn vệ lấy bọn hắn trong lúc đội vã phát ra đạo pháp linh quang, lợi chảo tùy tiện xé mở hộ thể cương khí. Tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng, mấy tên tu sĩ kia trong nháy mắt liền bị chia ăn hầu như không còn. Một màn này, để mới vừa tiến vào bí cảnh, vẫn còn giai đoạn thích ứng đông đảo tu sĩ tê cả da đầu, nhao nhao lui lại, riêng phần mình tế ra pháp bảo binh khí, như lâm đại địch. Mộ Dung Minh Nguyệt đứng tại chỗ, cũng không lui lại. Nàng tỉnh táo quan sát đến những này hư không thú. Khí tức của bọn nó ước chừng tại niết bàn cảnh đỉnh phong, nhưng bằng mượn nó thôn vệ linh lực đặc tính cùng nhục thân cường hãn, ở chỗ này pháp tắc gáp chế xuống, càng là khó chơi. Mộ Dung Minh Nguyệt, ngươi ngược lại là trấn định. Một cái mang theo trêu tức thanh âm vang lên. Mộ Dung Minh Nguyệt không cần quay đầu lại, cũng biết là Phượng Linh. Nàng cùng Thần Phượng Sơn mấy người rơi vào cách đó không xa, Phượng Linh quanh thân hỏa diễm hoàn quấn, mặc dù cũng nhận áp chế, nhưng hiển nhiên Thần Phượng Sơn công pháp đối với cái này có nhất định kháng tính, nàng thích ứng đến không sai, giờ phút này chính mang theo trào phúng mà nhìn xem Mộ Dung Minh Nguyệt, làm sao? Chiến lược bảng thứ nhất, nhìn thấy cái này vài đầu xuất sinh, cũng không dám xuất thủ sao? Hay là nói, tên này không phó thật đứng đầu bảng, giờ phút này đã miệng quạc gan thỏ. Mộ Dung Minh Nguyệt lười nhác cùng nàng đấu khẩu, ánh mắt của nàng nhìn về phía một phương hướng khác. Nơi đó, Tô Gia Song Tử Tinh Tô Minh cùng Tô Hà, huynh đệ hai người liếc nhau, nhẹ gật đầu, lại đồng thời hướng phía Mộ Dung Minh Nguyệt vị trí bước tới. Hai người khí tức tương liên, bộ pháp nhất trí, một cỗ kiếm ý bén nhọn khóa chặt Mộ Dung Minh Nguyệt. Mộ Dung tiên tử huynh trưởng Tô Minh mở miệng, thanh âm lạnh lùng, nghe qua tiên tử chiến lược vô song, cao ở đứng đầu bảng, làm ta huynh đệ hai người trong lòng mong mỏi. Hôm nay bí cảnh gặp lại, cơ duyên khó được, chuyên tới để thỉnh giáo một ít, mong rằng tiên tử vui lòng chỉ giáo. Đệ Tô Hà cũng cười nói, yên tâm, huynh đệ của ta hai người sẽ không lấy nhiều khi ít, chỉ là ta Tô gia lưỡng nghi kiếm trận xưa nay cùng tiến cùng lui, còn xin tiên tử chỉ điểm một chút, ngươi chiến lực này bảng thứ nhất, đến tột cùng chất lượng như thế nào? Xung quanh tu sĩ thấy thế, nhao nhao thối lui một khoảng cách, lộ ra xem kịch vui thần sắc. Tô gia song tử tinh dù chưa nhập tư chất bảng top 10, nhưng chiến lực bảng đều là tại 90 mấy vị, huynh đệ đồng tâm, kiếm trận hợp kích phía dưới, nghe nói từng vượt cấp chém giết qua thần thông cảnh hậu kỳ cường giả, thực lực không thể khinh thường. Bọn hắn hiển nhiên là muốn cầm mộ Dung Minh Nguyệt khối này đã thử vàng đến nghiệm chứng thực lực bản thân, càng là muốn mượn này dương danh. Phượng Linh ôm lấy hai tay, khoe miệng ngậm lấy một tia cười lạnh, hiển nhiên vui thấy kỳ thành. Liền ngay cả cách đó không xa Quân Mạc Tà cũng ẩn tại trong bóng tối, có chút hăng hái quan sát lấy. Diêu Thanh Nguyệt có chút nhíu mày, nhưng cũng không lên tiếng. Hiên Viên phòng mặt không biểu tình. Tất cả mọi người muốn nhìn một chút, vị này đột nhiên quật khởi Lăng Tiêu thánh nữ, đến cùng có bao nhiêu cân lượng. Đối mặt huynh đệ Tô gia từng bước ép sát kiếm ý khóa chặt, mộ Dung Minh Nguyệt rốt cục động. Nàng chậm rãi xoay người, ánh mắt bình tĩnh đảo qua Tô Minh cùng Tô Hà, môi son khẽ mở, con phun ra một chữ, "Có thể." Lời còn chưa dứt, Tô Minh Tô Hà huynh đệ hai người đã xuất thủ. "Khen, khen." Hai đạo kiếm minh gần như đồng thời băng lên, một âm một dương, một nhu một cương hai đạo sáng chói kiếm quang đột nhiên bộc phát, như là hai đầu cuốn dao giao long, mang theo xé rách hết thảy khí thế, ngưỡng mộ cho Minh Nguyệt rào sát mà đến. Kiếm quang những nơi đi qua, không khí phát ra bén nhọn nổ đùng, mặt đất bị kiếm khí bén nhọn xé rách rãnh sâu hoắm. Chính là Tô gia tuyệt kỹ thành danh, lưỡng nghi chia hết kiếm. Huynh đệ hai người tâm ý tương thông, phối hợp khắc khít, một kích này uy lực đã siêu việt phổ thông nhất bản cảnh phạm chủ, đến gần vô hạn thiên nhân cảnh cảnh. Xung quanh vang lên một mảnh thấp giọng hô, không ít thiên tiêu sắc mặt vì ngừng, tự nghĩ nếu là mình đối mặt cái này hợp kích một kiếm, sợ rằng cũng phải tạm thời tránh mũi nhọn. Nhưng mà, Mộ Dung Minh Nguyệt vẫn như cũ đứng yên nguyên địa, thậm chí ngay cả phía sau Càn Khôn Vũ Trụ Phong cũng không từng ra khỏi vỏ. Tại cặp kia thanh lãnh đôi mắt trong cái bóng, cái kia nhìn như hoàn mỹ vô khuyết, lăng lệ vô địch lưỡng nghi kiếm ánh sáng, lại phảng phất rút đi tất cả ma lệ áo ngoài, hiện lộ ra trong đó ở năng lượng lưu chuyển quỹ tích cùng pháp tắc liên tuyến. Tại cái kia huyền ảo khó lường thái thượng hữu tình kiếm tâm pháp phía dưới, hết thảy chiêu thức để ý cùng khe hở đều có thể thấy rõ ràng. Ngay tại kiếm quang sắp lâm thể sát na, Mộ Dung Minh Nguyệt động. Nàng chỉ là nhẹ nhàng nâng lên tay phải, duỗi ra tinh tế như ngọc ngón trỏ, đối với cái kia rào sắt mà đến âm dương trong kiếm quang tâm, nhìn như tùy ý một chút. Chương 671, Lập Uy 2, chương 671, Lập Uy 2, không có khí thế kinh thiên động địa, không có sáng chói quang hoa chói mắt, chỉ có một sợi cực hạn cô đọng, như có như không, phảng phất ẩn chứa vô tận tình cảm, lại như siêu thoát hết thể tình dục kỳ lạ kiếm ý, từ nó đầu ngón tay chạy xuôi mà ra. Sợi kiếm ý này, rất nhỏ như sợi tóc, lại mau đến siêu việt tư duy. Nó cũng không phải là lấy lực phá xảo, mà là như là đầu bếp dốc thịt trâu, vô cùng tinh chuẩn cắt vào lưỡng nghi kiếm năng lượng ánh sáng số lượng lưu chuyển trọng yếu nhất, cũng là yếu ớt nhất một cái kia điểm bên trên. Giang giác. Một tiếng rất nhỏ như là lưu ly phá toái giòn vang. Tại Tô Minh, Tô Hà huynh đệ hai người trong ánh mắt khó có thể tin, bọn hắn cái kia tràn đầy tự tin, đủ để rào sát thần thông cảnh cường giả lưỡng nghi kiếm ánh sáng, liền như là bị đâm phá khí huyệt bóng ra, lại như là bị tinh chuẩn trúng vào chỗ yếu cự thú, trong nháy mắt ánh sáng ảm đạm, kết cấu sụp đổ, cuồng bạo kiếm khí chưa hoàn toàn bộc phát, liền đã gào thét lấy tứ tán diệt vong. Mà cái kia một sợi kỳ lạ kiếm ý, tại điểm phá lưỡng nghi kiếm ánh sáng sau, lại thế đi không giảm, như là xuyên qua không gian khoảng cách, vô thanh vô tức xuất hiện tại Tô Minh mi tâm trước đó. Vang lên tử vong xúc cảm, trong nháy mắt chiếm lấy Tô Minh trái tim. Toàn thân hắn huyết dịch phảng phất đều tại thời khắc này ngưng kết, con ngươi đột nhiên co lại thành to bằng mũi kim, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cái kia sợi chí mạng kiếm ý ở trước mắt phóng đại, liên tục né tránh hoặc đón đỡ suy nghĩ cũng không kịp dâng lên. Thời gian phảng phất tại giờ khắc này đứng im. Tất cả mọi người nín thở, khó có thể tin nhìn xem một màn này. Mạnh như Tô gia song tử tinh hợp kích, vậy mà bị Mộ Dung Minh Nguyệt một ngón tay liền rách, hơn nữa còn là phát sau mà đến trước, hời hợt. Đại ca, Tô Hà kinh hãi muốn tuyệt, muốn cứu viện đã là không kịp. Ngay tại Tô Minh cho là mình hẳn phải chết không nghi ngờ thời khắc, cái kia sợi điểm tại hắn mi tâm kiếm ý lại lặng yên tan đi, phảng phất chưa bao giờ xuất hiện qua, chỉ để lại một chút hơi lạnh xúc cảm, cùng trong nháy mắt bị mồ hôi lạnh thẩm thấu phía sau lưng. Mộ Dung Minh Nguyệt chậm rãi thu tay lại, thần sắc bình tĩnh như trước không gợn sóng, phảng phất vừa rồi chỉ là quét đi một hạt bụi. Nàng nhìn xem sắc mặt trắng bệnh, chưa tỉnh hồn Tô Minh, nhàn nhạt mở miệng, lưỡng nghi kiếm trận, âm dương biến huyễn còn có thể, nhưng tâm ý quá cầu cùng, thiếu đi trăm sông đổ về một biển chi chân ý sơ hở, quá rõ ràng. Nói xong, nàng không nhìn nữa huynh đệ Tô gia một chút, quay người, tay áo đồng bền, hướng về bí cảnh chỗ càng sâu bên mông dãy núi đi đến. Chỗ kia tên là Càn Khôn Vũ Trụ Phong Huyền Thiên Linh Bảo, từ đầu đến cuối an tĩnh thả lỏng phía sau, chưa từng ra khỏi vỏ. Toàn trường tĩnh mịch, chỉ có thiếu nữ thanh lãnh thân ảnh dần dần từng bước đi đến, biến mất tại mờ nhạt sắc trời cùng bái thạch lân vân bên trong. Phượng Linh trên mặt nở nụ cười chào phúng sớm đã cứng đờ, thay vào đó là một vòng thật sâu kiên kỵ. Nàng tự hỏi, cho dù chính mình có thể đón lấy huynh đệ Tô gia hợp kích, cũng tuyệt không có khả năng nhẹ nhõm như vậy, chớ nói chi là nhất chỉ phá đi, thẳng vào chỗ yếu hại. Cái này Mộ Dung Minh Nguyệt thực lực, viễn siêu nàng dự đoán. Trong bóng tối Quân Mạc Tà, trong mắt tham lam chi quang càng tăng lên, còn kèm theo vẻ hưng phấn, thật là tinh thuần kiếm ý, thật sâu khắc đại đạo linh ngộ. Cán ướt, tất nhiên mỹ vị không gì sánh được Diêu Thanh Nguyệt trong đôi mắt đẹp dị sắc liên tục, thấp giọng tự nói, thái thượng hữu tình. Hình như có tình lại vô tình, giống như vô tình lại bao dung bạc tượng. Lăng Tiêu thánh địa, ra cái khó lường truyền nhân. Hiên Viên Phong nắm chặt phía sau chuôi kiếm, chiến ý bốc lên. Mà bại Bắc Tô Minh, Tô Hà huynh đệ, nhìn nhau, đều là đắng chắc cùng nghĩ mà sợ. bọn hắn biết Mộ Dung Minh Nguyệt vừa rồi đã hạ thủ lưu tình. Nếu không, Tô Minh giờ phút này đã là một bộ thi thể. Chiến lược bảng thứ nhất, thực chí danh uy. Mộ Dung Minh Nguyệt một mình tiến lên, trong lòng không hề bận tâm. Đánh bại Tô gia song tử, đối với nàng mà nói không có ý nghĩa. Mộ Dung Minh Nguyệt thân hình như một đạo thanh lãnh lưu quang, tại mờ nhạt màn trời bên dưới mênh mông tĩnh mịch trong dãy núi xuyên thẳng qua. Rời đi lối vào hỗn loạn, bí cảnh nội bộ hoang cổ khí tức càng nồng đậm, vô hình pháp tắc áp chế giống như nước thủy triều tràn ngập tại mỗi một tấc không gian, để phi hành đều trở nên có chút tối lực. Nàng cũng không lựa chọn cấp tốc trốn xa, mà là lấy một loại vững vàng tốc độ tiến lên, đồng thời đem thần niệm chậm rãi trải rộng ra, cẩn thận cảm giác mảnh này thiên đế lưu lại thần bí thiên địa. Trong bí cảnh thiên địa, vẫn như cũng là một mảnh mờ nhạt tĩnh mịch. Màu xám nham thạch gầy trơ xương quái dị, cấu thành các loại kỳ lạ hình dạng, phảng phất vô số trầm mặc cự thú nằm rạp trên mặt đất. Trong không khí tràn ngập cổ lão uy áp ở khắp mọi nơi, tiếp tục áp chế tất cả kẻ xông vào tu vi. Tu sĩ tầm thường ở chỗ này, ngay cả phi hành đều trở nên cực kỳ khó khăn, chỉ có thể bằng vào nhục thân lực lượng hoặc đặc thù thân pháp tại mặt đất đi nhanh. Mộ Dung Minh Nguyệt đi lại nhẹ nhàng, nhìn như không nhanh, mỗi một bước ra, lại đều có thể xúc địa thành thốn giống như lướt qua mấy chục trượng khoảng cách. Nàng cũng không tận lực lựa chọn phương hướng, chỉ là lần theo trong cõi u minh một tia đối với linh khí lưu động cùng đại đạo dấu vết yếu ớt cảm ứng tiến lên. Cương đại thần niệm như là vô hình xúc tu, cẩn thận dò xét lấy hoàn cảnh xung quanh. Tiến lên ước chừng nửa canh giờ, cảnh tượng trước mắt đống nhiên biến đổi. Một mảnh nhìn không thấy bờ rừng rậm nguyên thủy xuất hiện ở phía trước, cùng ngoại vi hoang vu tạo thành so sánh rõ ràng. Trong rừng rậm cây cối cũng không phải là bình thường lục sắc, mà là bày biện ra một loại ám trầm màu đồng xanh, cành lá từng cục, tản ra như kim loại lạnh lẽo cứng rắn quan trạch, cho người ta một loại không thể phá vỡ cảm giác. Thanh đồng cổ lâm. Xem ra phương hướng này là tiến về bí cảnh khu vực hạch tâm. Mộ Dung Minh Nguyệt thầm nghĩ trong lòng, liên quan tới chí tôn thần tàng bí cảnh một chút lẻ tẻ ghi chép tại nàng trong não hiện lên. Vùng rừng rậm này tuyệt không phải đất lành, trong đó tất nhiên ẩn giấu đi cường đại nguyên sinh hung thú. Nàng cũng không chần chờ, thân ảnh lóe lên, liền chui vào thanh đồng trong cổ lâm. Lâm nội tia sáng càng thêm lờ mờ, những cái tia màu đồng xanh lá cây che đậy mờ nhạt bầu trời, chỉ có lẻ tẻ quần sáng phong xuống đến. Trong không khí tràn ngập một cỗ nhàn nhạt kim loại mùi tanh cùng mục nát cành lá hương vị, tăng thêm mấy phần quỷ dị. Ngay tại Mộ Dung Minh Nguyệt xâm nhập cổ lâm không lâu, một tiếng bén nhọn chói tai hót vang bỗng nhiên từ trên cao vang lên, xé rách trong rừng tĩnh mịch. Lệ, hót vang âm thanh bên trong ẩn chứa một cỗ cuồng bạo lôi đỉnh chi lực, chấn người màng nhĩ đau nhức, ngay cả những cái kia cứng rắn thanh đồng thụ diệp đều tuôn rơi rung động. Mộ Dung Minh Nguyệt ngẩng đầu nhìn lại, con gặp một đạo bóng đen to lớn, lôi cuốn lấy chói mắt điện quang màu bạc, bằng tốc độ kinh người từ lâm hải trên không đáp xuống. Chương 672, Thanh đồng cổ lâm, 1, chương 672, Thanh đồng cổ lâm, 1, nó mục tiêu, đương nhiên đó là nàng. Đó là một đầu cự ưng, hai cánh triển khai chừng hơn 10 trượng. Lông vũ cũng không phải là bình thường lông chim, mà là từng mảnh lóe ra hàn quang kim loại lân giáp. Nó lợi chảo như là tinh kim nước thành, vố lượn như câu, đầu ngón tay toát ra đôm nốt rung động hồ quang điện màu bạc. Làm người khác chú ý nhất là nó cái kia một đôi sắc bén mắt ưng, hoàn toàn là thuần túy màu bạc, phản phất do lôi đỉnh ngưng tụ mà thành, tràn đầy ngang ngược cùng khí tức hủy diệt. Liệt thiên lôi ưng. Mộ Dung Minh Nguyệt trong nháy mắt nhận ra con hung thú này. Đây chính là trong điện tịch ghi lại, chí tôn thần tàng trong bí cảnh một loại cực kỳ khó chơi nguyên sinh hung thú, không chỉ có nhục thân cường hãn, lân giáp phòng ngự kinh người, càng có thể điều khiển lôi đỉnh chi lực, tốc độ càng là nhanh như thiểm điện. Tại bí cảnh pháp tắc gáp chế xuống, đầu này trưởng thành liệt thiên lôi ương thực lực, tuyệt đối đạt đến miết bàn cảnh đỉnh phong, thậm chí bởi vì thiên phú dị bẩm, chân thực uy hiếp có thể so với ngoại giới mới vào tiên nhân cảnh tu sĩ. Liệt thiên lôi ương hiển nhiên đem một thân một mình Mộ Dung Minh Nguyệt coi là ngon miệng con mồi. Nó lao xuống chi thế nhanh đến mức chỉ còn lại có một đạo tia chớp màu bạc uy tích, cùng bạo lôi đỉnh khí tức như là thái sơn áp đỉnh giống như bao phủ xuống, đủ để cho bình thường miết bàn cảnh tu sĩ tâm thần đều đứt, không thể động đậy. Nhưng mà Mộ Dung Minh Nguyệt ánh mắt bình tĩnh như nước. Đối mặt cái này hung hãn một kích, nàng thậm chí không có lập tức vận dụng phía sau càn khôn vũ trụ phong. Ngay tại lôi ương cái kia cuốn quanh lấy khủng bố lôi điện lợi chảo sắp chạm đến đỉnh đầu nàng sát na, Mộ Dung Minh Nguyệt động. Nàng thân hình giống như quỷ mị nhẹ nhàng nhoáng một cái, phản phất một mảnh không có trọng lượng lông vũ, tại cực kỳ nguy cấp thời khắc, hiểm lại càng hiểm tránh đi cái này chí mạng bổ nhào về phía trước. Lôi ương lợi chảo mang theo lăng lệ kình phong cùng tàn phá bừa bãi hồ quang điện, đưa nàng nguyên bản đứng yên mặt đất oanh ra một cái cháy đen hô to, lại ngay cả góc áo của nàng đều không thể dính vào. Một kích thất bại, Liệt Thiên Lôi Ưng phát ra một tiếng tức giận hót vang, hai cánh bỗng nhiên chấn động, thân thể cao lớn lấy một loại không phù hợp nó hình thể linh xảo bỗng nhiên chuyển hướng, trên hai cánh, vô số vảy màu bạc dựng thẳng lên, sau một khắc, lít nha lít nhít lôi đỉnh chi vũ như là như mưa to ngưỡng mộ cho Minh Nguyệt bắn trụ mà đến. Mỗi một đạo lôi vũ đều ẩn chứa đủ để đánh xuyên kim thạch điện mang, phạm vi bao trùm cực lớn, cơ hồ phong tỏa nàng tất cả né tránh không gian. "Vừa vặn, bắt ngươi đi thử một chút kiếm, làm quen một chút bí cảnh này hoàn cảnh." Mộ Dung Minh Nguyệt trong lòng mặc niệm. Nàng vẫn không có đối cứng, mà là thi triển ra tinh diệu tuyệt luân thân pháp, tại dày đặc lôi vũ trong gió lốc xuyên thẳng qua né tránh. Thân ảnh của nàng hóa thành từng đạo tàn ảnh, khi thì như tơ liếu theo gió, khi thì như kinh hồng cấp nước, luôn luôn có thể tại lôi đỉnh gần người trước một khắc xảo diệu tránh đi. Đồng thời, nàng chập ngón tay như kiếm, từng đạo thanh lãnh như ánh trăng kiếm khí từ đầu ngón tay bắn ra. Những kiếm khí này cũng không phải là thẳng tới thẳng lui, mà là như là có được sinh mệnh bình thường, trên không trung xen lẫn thành từng tấm tinh mịn vô hình kiếm võng. Đây chính là nàng trước đó sáng tạo vô thượng kiếm quyết, Thái thượng lưu tình kiếm quyết. Trong lúc nhất thời, trong rừng trên đất trống, ngân xà loạn vũ giống như lôi vũ cùng thanh lãnh mở mịt kiếm khí xen lẫn va chạm, phát ra liên miên bất tuyệt suy suy tiếng vang, hồ quang điện bằng khắp nơi, kiếm khí tung hành, tràn diện mạo hiểm mà mang theo một loại kỳ dị mỹ cảm. Mộ Dung Minh Nguyệt như cùng ở tại nhảy múa trên lưới đao, nhưng thủy chung ung dung không đổi, mượn cơ hội này, nàng không chỉ có tiến một bước thích ứng bí cảnh áp chế xuống linh lực vận chuyển cùng thân thể cân đối, nhỏ hơn mảnh cảm giác vùng thiên địa này đặc biệt đại đạo pháp tác đối với năng lượng, đối với tốc độ, đối với không gian ảnh hưởng. Liệt Thiên Lôi Ưng đánh lâu không xong, càng nóng nảy. Nó đột nhiên thu nạp hai cánh, quanh thân lôi điện chi lực điên cuồng hội tụ, ở tại bén nhọn mỏ trước ngưng tụ thành một cái đầu người lớn nhỏ, tản ra khí tức hủy diệt lôi cầu. Lôi cầu nội bộ điện quang mãnh liệt, phát ra trầm thấp uy minh, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung, phóng xuất ra lực lượng hủy thiên diệt địa. Ngưng tụ bản nguyên sấm sét một cái. Mộ Dung Minh Nguyệt ánh mắt bị ngưng, biết không thể lại một vị né tránh thăm dò. Là thời điểm kiểm nghiệm một chút mới được Huyền Thiên Linh Bảo Càn Khôn Vũ Trụ Phong uy lực. Nàng rốt cục đưa tay ra, cầm hướng phía sau trôi kia tự kiếm phi kiếm, toàn thân chạy xuôi sáng chói tinh quang tồn tại kỳ dị, Càn Khôn Vũ Trụ Phong. Ngay tại nàng tay ngọc nắm chặt trôi kiếm sát na, một cỗ nặng nề vô cùng, nhưng lại vô cùng mênh mông lực lượng cảm giác trong nháy mắt truyền khắp toàn thân. Thanh kiếm này không có thực thể thân kiếm, càng giống là một đạo bị trói buộc ngưng tụ vũ trụ lưu quang, nhưng nó trọng lượng lại vượt quá tưởng tượng. Nếu không có Mộ Dung Minh Nguyệt thể chất trải qua hồng mông chi khí cùng nhiều lần rèn luyện, chỉ sợ huy động liên tục múa đều khó khăn. Ông vũ trụ phong tựa hồ cảm ứng được chủ nhân chiến ý, phát ra rất nhỏ bù bù, chảy xuôi tinh quang càng thêm sáng chói, thân kiếm không khí chung quanh cũng bắt đầu có chút vặn mèo, nổi lên đạo đạo gợn sóng không gian. Lúc này Liệt Thiên Lôi ứng tụ lực hoàn tất, viên địa kinh khủng lôi cầu mang theo chói thai dứt lên, như là sao băng giống như ngưỡng mộ cho Minh Nguyệt toanh đến. Những nơi đi qua, không khí bị điện giật cách, lưu lại một đầu cháy đen quy tích. Mộ Dung Minh Nguyệt không lùi mà tiến tới, cổ tay khe khẽ rung lên. Bang! Từng tiếng càng kiếm minh vang vọng đất trời, cũng không phải là kim thiết giao kích thanh âm, càng giống là tinh thần vận chuyển, vũ trụ sơ khai đại đạo thanh âm. Nàng cũng không thi triển hoa gì chạm canh gác kiếm chiêu, chỉ là vô cùng đơn giản một kiếm đâm thẳng. Một đạo cô đọng đến cực hạn, phản phất do vô số rất nhỏ tinh thần áp xúc mà thành lưu quang kiếm mang, từ càn khôn vũ trụ phong mũi kiếm bắn ra. Đạo kiếm mang này tốc độ cũng không lộ ra cỡ nào nhanh chóng, lại mang theo một loại thẳng tiến không lùi, xuyên thủng vạn vật ý chí. Kiếm mang những nơi đi qua, không gian phản phất bị lực lượng vô hình cưỡng ép xé rách, lưu lại một đầu ngắn ngủi tồn tại rất nhỏ hạt tuyến. Đi sau, mà tới trước. Lưu quang kiếm mang cùng cuồng bạo lôi cầu ở giữa không trung ầm vang đụng nhau, không như trong tưởng tượng kinh thiên bạo tạc. Tại càn khôn vũ trụ phong cái kia ẩn chứa một tia vũ trụ bản nguyên chi lực kiếm mang trước mặt, viên kia nhìn như uy lực vô tận lôi cầu, liền như là tuyết động gặp được liệt dương, bị từ đó một phân thành hai, lặng yên chôn bụi. Thậm chí ngay cả tiêu tán năng lượng đều bị kiếm mang kèm theo lực lượng kỳ dị thôn phệ, đồng hóa. Liệt Thiên Lôi Ưng cái kia tràn ngập ngang ngược con ngươi màu bạc bên trong, lần thứ nhất lộ ra nhân cách hóa vẻ sợ hãi. Chương 673, Thanh Đồng Cổ Lâm 2, chương 673, Thanh Đồng Cổ Lâm 2, nó bản năng cảm nhận được một cấu nguồn gốc từ sinh mệnh cấp độ tử vong uy hiếp, hai cánh gấp chấn, định phát đi. Nhưng đã chậm. Cái kia đạo xé rách lôi cầu lưu quang kiếm mang, thế đi không giảm chút nào, tại Liệt Thiên Lôi Ưng vừa mới xoay người sát na, tựa như cùng xuyên qua không gian khoảng cách, vô cùng tinh chuẩn từ phía sau nào suy bảo, mi tâm lộ ra. Phúc. Một tiếng rất nhỏ chậm đủ. Liệt Thiên Lôi Ưng thân thể cao lớn bỗng nhiên cứng đờ, tất cả động tác trong nháy mắt đình trệ. Nó trong mắt lôi quang cấp tốc cảm đạm đi, thay vào đó là một mảnh cho tàn. Ngay sau đó, cái kia cứng như tinh kim trên đầu lâu, xuất hiện một cái lớn chừng quả đâm trong suốt lỗ thủng, biên giới bóng loáng như gương, không có bất kỳ cái gì huyết dịch hoặc cốc chảy ra, phản phất bị lực lượng nào đó triệt để chôn bụi. Khổng lồ ưng thi như là như diều đứt dây, từ không trung rơi xuống, nặng nề màn đện ở màu đồng xanh trên mặt đất, phát ra một tiếng trầm muộn tiếng vang. Mộ Dung Minh Nguyệt cổ tay lại chấn, càn khôn vũ trụ phong hóa thành lưu quang nhẹ nhàng linh hoạt một cái lượn vòng, đem một viên to bằng nắm đấm trẻ con, toát ra hồ quang điện màu bạc thú hạch, cùng một viên ẩn chứa tinh thuần bản nguyên sấm sét nội đan, cuốn tới nàng trước mặt. Nàng đưa tay tiếp nhận, cảm thụ được trong đó mênh mông năng lượng, khẽ gật đầu. Cái này Liệt Tiên Lôi Ưng thú hạch cùng nội đan, đều là luyện khí, luyện đan hoặc là tu luyện lôi thuộc tính công pháp tài liệu quý hiếm, có giá trị không nhỏ. Cái này càn khôn vũ trụ phong, quả nhiên bất phàm. Trọng lượng kinh người, lại có thể dẫn động lực lượng không gian, sắc bén vô địch, càng ẩn ẩn có thôn phệ chuyển hóa địch quân năng lượng hiệu quả. Không hổ là Huyền Thiên Linh Bảo. Mộ Dung Minh Nguyệt đuốt ve tỏa ra ánh sáng lung linh thân kiếm, trong lòng có chút hài lòng. Lần đầu sử dụng, liền có thể phát huy ra uy lực như thế, đồng thời cùng nàng sở tu công pháp có chút phù hợp, cái này khiến nàng đối lại sau bí cảnh chi hành, càng nhiều mấy phần lực lượng. Nhẹ nhõm giải quyết hết Liệt Thiên Lôi Ưng, Mộ Dung Minh Nguyệt đem nó vật liệu thu hồi, đang chuẩn bị tiếp tục thâm nhập sâu Thanh Đồng Cổ Lâm. Đột nhiên, nàng thần niệm khẽ nhúc nhích, bén nhạy bắt được từ bên cạnh phía trước cách đó không xa truyền đến một trận kịch liệt năng lượng ba động, trong đó còn kèm theo nữ tử thanh lãnh quát lớn âm thanh, cùng một loại làm cho người khó chịu như là ngàn vạn rắn độc nhúc nhích tiếng sột soạt tiếng vang. Nàng vốn không muốn nhiều chuyện, cơ duyên tranh đoạt đều bằng bản sự, chết sống có số. Nhưng thần niệm đã qua, phát hiện cái kia bị vây công nữ tử, đúng là trước đó từng có gặp mặt một lần Thiên Huyền Tông Tô Giao. Giờ phút này, Tô Giao tình huống tựa hồ có chút không ổn. Mộ Dung Minh Nguyệt suy nghĩ một chút, thân ảnh lặng yên hướng về ba động chuyển đến phương hướng lao đi. Xuyên qua một mảnh dày đặc thanh đồng vải thụ, cảnh tượng trước mắt đập vào mi mắt. Con gặp một mảnh tương đối khoáng đạt trong rừng trên đất trống, Tô Giao đang bị vây ở trung ương. Đối thủ của nàng cũng không phải là yêu thú, mà là một loại cực kỳ quỷ dị dây leo. Những dây leo này toàn thân hiện lên màu tím đen, to như tay em bé, mặt ngoài hiện đầy làm người sợ hãi rác hút cùng bén nhọn gai độc. Bọn chúng cũng không phải là từ dưới đất sinh trưởng mà ra, mà là như là vật sống giống như từ trong hư không không ngừng trôi ra, điên cuồng quấn quanh, quật, phun ra mang theo mãnh liệt tính ăn mòn cùng tê liệt hiệu quả độc. dây leo số lượng rất nhiều, cơ hồ dệt thành một tấm kín không kẽ hở lưới lớn, đem Tô Giao một mực giam ở trong đó. Tô Giao thân pháp linh động, như là hồ điệp xuyên hoa, tại dây leo công kích trong khe hở không ngừng né tránh. Nàng hai tay kết ấn, quanh thân tràn ngập nhàn nhạt ánh sáng màu xanh, hình thành một tầng cứng cỏi vòng bảo hộ, ngăn cản nọc độc ăn mòn cùng dây leo rút kích. Đồng thời, nàng thỉnh thoảng đánh ra từng đạo ẩn chứa phong ấn, trói buộc chi lực linh quyết, ý đồ định trụ những này quỷ dị dây leo. Nhưng mà, những này hư không đằng yêu cực kỳ khó chơi, bọn chúng tựa hồ có thể trình độ nhất định miễn dịch phong ấn chi lực, bị định trụ một lát sau liền sẽ tránh thoát, mà lại tái sinh tốc độ cực nhanh, chặt đứt một đoạn, lập tức sẽ có mới từ trong hư không chui ra bổ sung. Tô Giao thần thông hiển nhiên càng thiên hướng về khống chế cùng phòng ngự, lực công kích hơi có vẻ không đủ, đối mặt loại này cơ hồ vô cùng vô tận quỷ dị đằng yêu, trong lúc nhất thời lại bị kéo chặt lấy, chỉ có thể bị động phòng thủ, khó mà thoát thân. Nàng trên gương mặt thanh lệ đã diễn ra mồ hôi mịn, hô hấp cũng hơi gấp rút, hiển nhiên tiêu hao không nhỏ. Mộ Dung Minh Nguyệt che giấu khí tức, ở một bên lặng lặng quan sát một lát. Nàng nhận ra loại này đằng yêu tên là hư không độc vệ đằng lá trong bí cảnh một loại cực kỳ chán ghét quái vật, am hiểu khốn địch cùng tiêu hao, tu sĩ tầm thường một khi bị nó cuốn lên, rất khó thoát thân, cuối cùng sẽ bị tươi sống mà chết. Nàng bản có thể tha đi, nhưng nhìn thấy Tô Giao cặp kia cho dù ở trong khốn cảnh vẫn như cũ thanh tịnh trầm tĩnh, cũng không nửa phần đoán độc hoặc hốt hoảng đôi mắt lúc, trong lòng hơi động một chút. Nàng này tâm tính không sai, mà lại những này đằng yêu có lan tràn chi thế, như bỏ mặc, nói không chừng cũng sẽ lan đến gần chính mình tiến lên lộ tuyến. Thôi, tiện tay mà thôi. Tâm niệm cố định, Mộ Dung Minh Nguyệt không do dự nữa. Nàng bước ra một bước, thân hình như điện, trong nháy mắt xuất hiện tại vòng chiến biên giới. Tô cô nương, coi chừng. Nàng thanh lãnh mở miệng, xem như lên tiếng chào. Bị nhốt trong dây leo tâm Tô Giao nghe tiếng, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lập tức hóa thành một tia không dễ dàng phát giác vui mừng. Mộ Dung tiên tử. Mộ Dung Minh Nguyệt không có nhiều lời, chập ngón tay như kiếm, đối với cái kia phô thiên cái địa vọt tới dây leo hư không bạch một cái. Xoẹt. Một đạo sáng chói tinh thần kiếm mang ứng tay mà ra, cũng không phải là công hướng nào đó một cây dây leo, mà là như là dao nóng cắt mỡ bò bình thường, dọc theo một loại huyền diệu quy tích, xẹt qua mảnh kia bị dây leo xen lẫn thành lưới. Kiếm mang lướt qua, những cái kia cứng cỏi không gì sánh được, ngay cả Tô Giao linh quyết đều khó mà triệt để phá hủy màu tím đen dây leo, như là bị chém đứt căn nguyên, đồng loạt đứt gãy ra, chỗ đứt bóng loáng như gương, đồng thời trong nháy mắt khô héo cháy đen, cũng không còn cách nào tái sinh. Dưới một kiếm, bao phủ Tô Giao dây leo lưới lớn, liền bị thanh không một mảng lớn. Tô Giao áp lực chợt giảm, trong đôi mắt đẹp dị sắc liên tục, nắm lấy cơ hội, hai tay nhanh chóng kết ấn, một đạo màu xanh biết quang hoàn lấy nàng làm trung tâm khuyết tán ra đến, đem xung quanh còn sót lại dây leo tạm thời giam cầm. Mộ Dung Minh Nguyệt động tác không ngừng, càn khôn vũ trụ phong biến thành lưu quang tại trong tay nàng như là đã có được sinh mạng, mỗi một kiếm đều tình chuẩn trúng mục tiêu dây leo năng lượng tiết điểm hoặc điểm yếu. Kiếm quang lưu chuyển, tinh thần lập lòe, đánh đầu thằng đó. Chương 674, kết bạn, 1, chương 674, kết bạn, 1, những cái kia làm cho người nghe tin đã sợ mất mặt hư không độc phệ đằng, ở trước mặt nàng, lại như cùng giấy đồng dạng, không chịu nổi một kích. Ngắn ngủi mấy hơi thở ở giữa, nguyên bản lít nha lít nhít, hung hiểm vạn phần đằng yêu, liền bị thanh ly đến không còn một mảnh, chỉ để lại một chỗ khô héo nhất định dây leo. Tô Giao nhẹ nhàng thở ra, tán đi hộ thể thanh quang, đi đến Mộ Dung Minh Nguyệt trước mặt, trịnh trọng thi lễ một cái, "Thiên Huyền Tông Tô Giao, đa tạ Mộ Dung tiên tử xuất thủ tương trợ. Nếu không có tiên tử kịp thời đổi tới, Tô Giao hôm nay chỉ sợ muốn hao phí một phen cái giá không nhỏ mới có thể thoát thân." Thanh âm của nàng thanh thúy êm tai, mang theo chân thành cảm kích. Mộ Dung Minh Nguyệt khẽ bước cằm, thu kiếm mà đứng, "Tô cô nương không cần đa lễ, vừa lúc mà gặp mà thôi. Những này hư không độc vệ đằng sát thực khó chơi, cô nương có thể chống đỡ hồi lâu, đã thấy thực lực." Nàng lời này cũng không phải là khách sáo, Tô Giao tại tu vi bị áp chế tình huống dưới, có thể lấy khống chế phòng ngự là chính thần thông độc đấu nhiều như vậy đằng yêu mà không lộ dấu hiệu thất bại, căn cơ cùng năng lực ứng biến sát thực bất phàm. Tô Giao thiện thiện cười một tiếng, như hoa lan trong cốc vắng, tiên tử quá khen. Tiên tử kiếm đạo thông thần, vừa rồi cái kia bài kiếm, nhìn như tùy ý, lại thẳng vào chỗ yếu hại, làm cho Tô Giao mở rộng tầm mắt. Nàng dừng một chút, ánh mắt đảo qua xung quanh mờ nhạt quỷ dị cổ lâm, ngựa khí mang theo một tia đề nghị, Mộ Dung tiên tử cũng là muốn xâm nhập bí cảnh tìm kiếm cơ duyên đi. Cái này thanh đồng cổ lâm nguy cơ tứ phía, không chỉ có cường đại hung thú, càng có các loại tự nhiên hình thành mê trận, sát cục. Tô Giao bất tài, đối với trận pháp chi đạo cùng cỏ cây cảm giác hơi có tâm đắc, có thể lẩn tránh bộ phận nguy hiểm, cũng có thể nhận ra một chút ẩn tàng linh thảo bảo dược. Như tiên tử không chê, người ta kết bạn đồng hành, giữa lẫn nhau cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau, không biết tiên tử ý như thế nào. Mộ Dung Minh Nguyệt nhìn xem Tô Giao thanh tịnh bằng phẳng ánh mắt, hơi suy tư. Tô Giao nàng này cho nàng ấn tượng không tệ, tâm tính thuần lương, không giống gian ác chi đồ. Mà lại, nàng tinh thông trận pháp cùng cỏ cây cảm giác, tại loại này không biết bí cảnh trong hoàn cảnh, quả thật có thể đưa đến không nhỏ phụ trợ tác dụng. Thêm một cái đồng minh như vậy, quả thật có thể để cao hiệu suất, giảm bớt phiền toái không cần thiết. Tốt. Mộ Dung Minh Nguyệt nhẹ gật đầu, lời ít mà ý nhiều. Tô Giao trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ, quá tốt rồi. Có thể cùng Mộ Dung tiên tử đồng hành, là Tô Giao vinh hạnh. Hai người liền kết bạn mà đi. Tô Giao quả nhiên nếu như nói tới, đối với cỏ cây cảm giác cực kỳ nhạy cảm, nàng có thể thông qua mặt đất thực vật biến hóa rất nhỏ, sớm cảm giác được tiềm ẩn nguy hiểm, có thể là phát hiện một chút ẩn tàng linh thảo. Nàng tính cách ôn hòa, tri thức uyên bác, đối với trong bí cảnh rất nhiều thực vật, yêu thú đều có thể nói ra cái lai lịch đặc tính, để Mộ Dung Minh Nguyệt đối với mảnh bí cảnh này có càng nhiều giải. Một cái giỏi về cảm giác, phụ trợ, khống chế, một cái am hiểu cường công, đột tiến, chém giết. Hai người tổ hợp hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, tốc độ tiến lên xa so với một thân một mình thực sự nhanh hơn nhiều, cũng an toàn được nhiều. Trên đường, Tô Dao còn bằng vào nó cảm giác bén nhạy, tìm được vài quặng ngoại giới hiếm thấy linh thảo, đồng đều cùng Mộ Dung Minh Nguyệt công bằng phân phối. Trải qua hơn nửa ngày buôn ba, hai người xuyên qua rậm rạp rừng rậm nguyên thủy, trước mắt sáng tỏ thông suốt. Phía trước là một mảnh to lớn sơn cốc, trong cốc linh khí mờ mịt, hào quang lượn lờ, cùng ngoại giới tĩnh mịch hoang vu cảnh tượng hình thành so sánh rõ ràng. Càng làm cho người ta động tâm là, một cỗ mùi thuốc nồng nặc từ trong cốc phiêu tán đi ra, nghe ngóng làm cho người mừng rỡ. Thật là nồng nặc linh khí cùng mùi thuốc. Trong sơn cốc này tất có thượng cổ dược biên. Tô Dao kinh hỉ nói. Mộ Dung Minh Nguyệt ánh mắt cũng là ngưng tụ. Nàng có thể cảm giác được, trong sơn cốc linh khí phẩm chất cực cao, viễn siêu ngoại giới, trong đó tất nhiên dựng dục chân quý bảo vật. Hai người tăng tốc bước chân, tiến vào sơn cốc. Trong cốc cảnh sắc tựa như tiên cảnh, kỳ hoa dị thảo khắp nơi trên đất, dòng suối róc rách, linh tuyền len ken. Mà ở trong sơn cốc tâm, có một mảnh rõ ràng bị trận pháp bao phủ khu vực, ánh sáng lưu chuyển, trong đó mơ hồ có thể thấy được vài gốc hình thái khác nhau, tản ra bàng bạc sinh cơ cùng pháp tắc ba động thực vật. Đó là Tiên Linh Tiên Quả, còn có Cửu Khiếu Kim Liên, Long Văn Huyết Sâm, đều là sớm đã tuyệt tích thượng cổ thánh dược. Tô Dao hô hấp đều có chút dồn dập, đôi mắt đẹp tỏa ánh sáng. Mộ Dung Minh Nguyệt cũng nhận ra trong đó vài quặng, chính là luyện chế cao giai đan dược, rèn luyện thể phách, tăng cao tu vi tuyệt thế chân phẩm. Nhất là gốc kia toàn thân nóng ánh, kết lấy ba viên lớn nhỏ cỡ nắm tay, tựa như trẻ con trái cây tiên linh tiên quả, càng là có thể giúp người ngưng tụ tiên linh khí, nền vững chắc đạo cơ, đối với đột phá cảnh giới có lợi ích rất lớn. Nhưng mà, bảo vật động nhân tâm. Thời khắc này dược viên bên ngoài, sớm đã tụ tập mấy làn sóng nhân mã, bầu không khí dương cùng bạc kiếm. Mộ Dung Minh Nguyệt ánh mắt đảo qua, thấy được mấy cái thân ảnh quen thuộc. Tô Gia Song Tử Tinh Tô Minh, Tô Hà huynh đệ, hai người liên thủ bố trí xuống một tòa âm dương kiếm trận, kiếm khí tung hành, phong tỏa một vùng khu vực. Hiên Viên Thế Gia Hiên Viên Phòng, lưng đeo trường kiếm, một thân một mình, khí thế lăng lệ bá đạo, ánh mắt nóng rực mà nhìn chằm chằm vào cái kia tiên linh thiên quả. Ngoài ra, còn có mấy cái đến từ khác biệt châu nhất lưu thế lực đệ tử, riêng phần mình chiếm cứ một phương, lẫn nhau cảnh giác. Hiển nhiên, vì tranh đoạt những thánh dược này, xung đột hết sức căng thẳng. Mộ Dung Minh Nguyệt, Tô Minh Tô Hà nhìn thấy Mộ Dung Minh Nguyệt đến, sắc mặt biến hóa, ánh mắt phức tạp, có kiêng kỵ, cũng có một tia không cam lòng. Bọn hắn thế nhưng là tự mình trải nghiệm qua Mộ Dung Minh Nguyệt khủng bố. Hiên Viên Phong cũng lườm Mộ Dung Minh Nguyệt một chút, thử lạnh một tiếng, chiến ý ẩn ẩn bốc lên. Chiến lược bảng đệ nhất tên tuổi, đối với hắn loại này kiêu ngạo thiên kiêu mà nói, bản thân liền là một loại khiêu khích. Thế lực khác đệ tử càng là khẩn trương lên, Mộ Dung Minh Nguyệt gia nhập, để cục diện càng thêm phức tạp. Mộ Dung Minh Nguyệt đối với ánh mắt của mọi người nhìn như không thấy, lực chú ý của nàng chủ yếu đặt ở dược viên kia trận pháp bảo vệ cùng cái kia vài quặng thánh dược bên trên. Nàng có thể cảm giác được, cái kia trận pháp bảo vệ cực kỳ cổ lão cường đại, nhưng trải qua tuế nguyệt ăn mòn, đã xuất hiện một chút điểm yếu. Vâng. Đúng lúc này, Hiên Viên Phong tựa hồ kìm nén không được, xuất thủ trước. Hắn chập ngón tay như kiếm, một đạo bá đạo vô địch kiếm khí màu vàng như là trường hồng có nhật, hung hăng chém về phía dược viên thủ hộ màn sáng. Hắn đúng là muốn lấy lực phá trận. Hiên Viên Phong, ngươi dám? Chương 675, kết bạn 2, chương 675, kết bạn 2, Tô Minh Tô Hà huynh đệ giận dữ, hai người kiếm trận vận chuyển, âm dương kiếm khí giao hòa, hóa thành một đạo vòng kiếm khổng lồ, cũng không phải là công hướng trận pháp, mà là chém về phía Hiên Viên Phong, ý đồ ngăn cản hắn. Mà khác mấy tên thiên kiêu cũng thi triển thủ đoạn, có thể là công kích trận pháp chỗ bằng được, có thể là kiểm chế lẫn nhau, tràn diện trong nháy mắt hỗn loạn không chịu nổi. Trận pháp bảo vệ tại mọi người công kích đến ba động kịch liệt, màn sáng sáng tối chập chờn. Gốc kia tiên linh tiên quả chỗ khu vực, quang mang trận pháp nhất là ảm đạm. Hiên Viên Phong thực lực mạnh mẽ, ngạnh kháng huynh đệ Tô Gia một kích, mặc dù thân hình lay nhẹ, nhưng thế đi không giảm, kiếm khí màu vàng lần nữa ngưng tụ, càng thêm cuồng bạo chém về phía tiên linh tiên quả phía trước màn sáng. Giang giác. Màn sáng phát ra một tiếng vang dọn, vỡ ra một cái khe. Hiên Viên Phong trong mắt lóe lên cuồng hỉ, thân hình như điện, liền muốn thừa cơ xông vào cướp đoạt tiên linh tiên quả. Huynh đệ Tô Gia cùng những người khác muốn ngăn cản, cũng đã không kịp. Ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, một đạo màu băng lam lưu quang phát sau mà đến trước, so Hiên Viên Phong tốc độ càng nhanh, vô cùng tinh chuẩn điểm vào hắn sắp chạm đến tiên linh tiên quả luồng kiếm khí màu vàng nóng kia trên mũi kiếm. Đinh, một tiếng thanh thúy du dương tiếng sắt thép và chạm vang lên. Hiên Viên Phong chỉ cảm thấy một cỗ khó mà hình dung cự lực thuận kiếm chỉ truyền đến, lực lượng kia cũng không phải là cường mãnh cực kỳ, lại mang theo một loại xuyên thấu hết thảy sắc bén cùng một loại băng phong linh hồn hàn ý, càng ẩn ẩn dẫn động bốn bề không gian, để hắn khí huyết sôi trào, toàn bộ cánh tay trong nháy mắt chết lặng. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, thân bất do kỷ bạch 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 liền lùi lại ba bước, mới miễn cưỡng ổn định thân hình, trên mặt tràn đầy kinh sợ cùng khó có thể tin. Mà cái kia đạo băng lam lưu quang thì lơ lửng tại tiên linh tiên quả trước đó, ánh sáng thu lại, hiện ra Mộ Dung Minh Nguyệt thanh lãnh thân ảnh. Tay nàng cầm càn khôn vũ trụ phong, mũi kiếm chỉ xéo mặt đất, vẻ mặt bình tĩnh, phảng phất vừa rồi chỉ là làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Vật này thuộc về ta. Mộ Dung Minh Nguyệt ánh mắt đảo qua toàn trường, thanh âm thanh lãnh cũng cao, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ uy nghiêm, nương theo lấy một cỗ kiếm ý bén nhọn tràn ngập ra, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ hỗn loạn vòng chiến. Tất cả mọi người bị bất thình lình một màn sợ ngây người. Một kiếm, chỉ một kiếm, liền bức lui lấy công kích bá đạo lấy xương Hiên Viên Phong. Đây là kinh khủng bực nào thực lực? Tô Minh Tô Hà huynh đệ nhìn nhau, đều thấy được trong mắt đối phương hãi nhiên cùng may mắn. May mắn vừa rồi tại lối bảo, Mộ Dung Minh Nguyệt đối bọn hắn hạ thủ lưu tình. Huynh đệ hai người cơ hồ không có chút gì do dự, đồng thời thu liễm kiếm trận, đối với Mộ Dung Minh Nguyệt chắp tay, Mộ Dung tiên tử nếu nhìn chúng bọn này, huynh đệ của ta hai người rời khỏi tranh đoạt. Nói xong, lại trực tiếp lui về sau một khoảng cách, cho thấy thái độ. Mấy thế lực khác đệ tử càng là câm như hến, không dám cùng chi tranh phong. Hiên Viên Phong sắc mặt tái xanh, nắm đấm nắm chặt, trong mắt lửa giận tiêu đốt. Hắn thân là Hiên Viên thế gia truyền nhân, chiến lược bảng bài danh phía trên, chưa từng nhận qua như vậy thất bại cùng kinh thị. Nhưng vừa rồi cái kia một cái giao phong, để hắn cảm nhận được rõ ràng cùng Mộ Dung Minh Nguyệt ở giữa chênh lệch. Trôi kia lưu quang trường kiếm, cùng Mộ Dung Minh Nguyệt đối với lực lượng cái kia cô biến nặng thành nhẹ nhàng không chế, đều để tâm hắn sinh kiêng kỵ. Mộ Dung Minh Nguyệt, ngươi Hiên Viên Phong nghiến răng nghiến lợi, còn muốn thả vài câu ngoan thoại. Mộ Dung Minh Nguyệt lại ngay cả nhìn cũng không lại nhìn hắn một cái, quay người, càn khôn vũ trụ phong nhẹ nhàng vạch một cái kia đã yếu ớt thủ hộ màn sáng tựa như cùng giấy bình thường bị cắt ra. Nàng vẫy tay, một cỗ nhu hòa linh lực bao trùm cái kia ba viên tiên linh tiên quả, đem nó ngắt lấy xuống, chứa vào sớm đã chuẩn bị xong trong hộp ngọc. Toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi, ung dung không đổi, hoàn toàn không thấy xung quanh nhìn chằm chằm đám người. Loại này tuyệt đối tự tin và cường thế, để ở đây tất cả thiên tiêu đều cảm thấy một trận vô lực. Hiên Viên Phong gắt gao nhìn chằm chằm Mộ Dung Minh Nguyệt bóng lưng, cuối cùng vẫn không có dũng khí xuất thủ cấp đoạn. Hắn hận hận dậm chân một cái, quay người phóng tới dược viên một chỗ khác, đi tranh đoạt mặt khác hơi kém một chút linh dược, xem như chấp nhận Mộ Dung Minh Nguyệt đối với tiên linh tiên quả chiếm hữu. Mộ Dung Minh Nguyệt thu lấy tiên linh tiên quả sau, cũng không độc chiếm, mà là phân ra trong đó một viên, đưa cho sau lưng Tô Dao. "Tô tiên tử, vật này có ngươi một phần." Tô Dao sửng sốt một chút, vội vàng khoát tay, "Mộ Dung tiên tử, cái này quá chân quý, ta cũng không ra cái gì lực người gặp có phần, nếu không có tiên tử cảm giác nhạy cảm, chúng ta cũng chưa chắc có thể tìm được nơi đây." Mộ Dung Minh Nguyệt ngữ khí bình tĩnh, lại mang theo không cho cự tuyệt ý vị. Tô Dao nhìn xem trong tay hào quang lưu chuyển, đạo vận giật giảo thánh quả, lại nhìn xem Mộ Dung Minh Nguyệt cái kia thanh tịnh bình tĩnh đôi mắt, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Nàng biết rõ cái này tiên linh tiên quả giá trị, Mộ Dung Minh Nguyệt có thể dễ dàng như vậy phân nàng một viên, phần này lòng dạ khí độ, để nàng từ đáy lòng tin phục. Đa tạ tiên tử. Tô Dao không chối từ nữa, trịnh trọng thu hồi tiên linh tiên quả, phần nhân tình này, nàng nhớ kỹ. Mộ Dung Minh Nguyệt khẽ bước cằm. Nàng cử động lần này đã là tuân thủ lời hứa công bằng phân phối, cũng là tiến một bước củng cố cùng Tô Dao minh hữu quan hệ. Tại nguy cơ này tứ phía bí cảnh, một cái đáng tin đồng bạn so một viên tiên linh tiên quả càng có giá trị. Chúng ta tìm một chỗ, trước luyện hóa cái này tiên linh tiên quả, khôi phục tăng thực lực lên. Bí cảnh này chỗ sâu, chỉ sợ còn có càng lớn cơ duyên và nguy hiểm. Mộ Dung Minh Nguyệt đối với Tô Dao nói ra. Tô Dao tự nhiên không có gì nghị. Hai người tại dược viên biên giới tìm một chỗ tương đối ẩn nấp hang đá, bố trí xuống đơn giản ẩn nặng trận pháp sau, liền bắt đầu nuốt tiên linh tiên quả, luyện hóa trong đó năng lượng bằng bạc. Trái cây vào miệng tan đi, hóa thành một dòng nước ấm tràn vào toàn thân, bằng bạc năng lượng tinh thuần không chỉ có nhanh chóng bổ sung các nàng tiêu hao, càng bắt đầu cọ rửa kinh mạch, rèn luyện thể phách, tập bổ thân hồn. Thần kỳ nhất chính là, trong trái cây ẩn chứa một tia tiên linh khí, bắt đầu cùng các nàng tự thân linh lực dung hợp, trợ giúp các nàng đối kháng bí cảnh bản nguyên áp chế. Không biết qua bao lâu, hai người gần như đồng thời mở hai mắt ra, trong mắt tinh quang trong vắt. Thiên nhân cảnh. Tô Dao ngạc nhiên cảm thụ được thể nội lao nhanh lực lượng, mặc dù vẫn như cũng bị bí cảnh pháp tắc áp chế, không cách nào phát huy toàn bộ thực lực, nhưng so trước đó niết bàn cảnh phải cường đại mấy lần không chỉ, mà lại đối với thiên địa pháp tắc cảm giác càng thêm rõ ràng. Chương 676, Huyền Tâm Cổ Đạo chương 676, Huyền Tâm Cổ Đạo Mộ Dung Minh Nguyệt cũng cảm giác được tự thân linh lực càng thêm cô đọng, đối với bí cảnh áp chế thích ứng lực tăng cường rất nhiều, bây giờ đã có thể phát huy ra tiếp cận ngoại giới năm thành thực lực. Đây đối với đến tiếp sau thăm dò, không thể nghi ngờ là cực lớn trợ lực. Mộ Dung tiên tử, sau đó chúng ta Tô Dao nhìn về phía Mộ Dung Minh Nguyệt, nghiễm nhiên đã lấy làm chủ tâm cốt. Mộ Dung Minh Nguyệt ánh mắt nhìn về phía dược viên chỗ sâu. Ở nơi đó, nàng mơ hồ cảm giác được một cỗ kỳ dị khí tức ba động, cùng dược viên sinh cơ khác biệt, khí tức kia càng thiên hướng về phương diện tinh thần, mang theo một loại khảo nghiệm ý vị. Dược viên chỗ sâu, hình như có kỳ quặc, chúng ta đi xem một chút. Hai người lần nữa đi vào dược viên chỗ sâu. Nơi này đã mất linh dược, chỉ có một đầu đốn lượn hướng lên thềm đá đường mòn, thông hướng một tòa mây mù lượn lờ ngọn núi. Đường mòn lối vào, đứng thẳng một khối bia cổ, dâng thư ba cái cứng cắp phong cách cổ xưa chữ lớn, Huyền Tâm Cổ Đạo. Huyền Tâm Cổ Đạo. Tô Dao đọc lên âm thanh, vẻ mặt nghiêm túc, nghe đồn đây là một đầu rèn luyện đạo tâm cổ lộ, có thể chiếu rọi nội tâm chỗ sâu nhất sợ hãi cùng dục vọng, nếu có thể thông qua, đối với đạo tâm có lấy ích lợi cực lớn, nhưng nếu không thông qua, nhẹ thì đạo tâm bị hao tổn, nặng thì tâm thần trầm luân, biến thành cái xác không hồn. Mộ Dung Minh Nguyệt nhìn xem đầu kia nhìn như phổ thông, lại tản ra thần bí nói vận cổ đạo, trong đôi mắt thanh tịnh hiện lên một tia kiên định. Nàng biết rõ, tu vi dễ thăng, đạo tâm có luyện, nhất là nàng thân phụ kiếp trước nhân quả, kiếp này lại có rất nhiều lo lắng, đạo tâm nếu có tỉ vết, tương lai tất thành tâm ma đại kiếp. Ta muốn một lần xông. Mộ Dung Minh Nguyệt ngữ khí bình tĩnh, lại mang theo không dung dao động quyết tâm. Tô Dao trầm ngâm một lát, nói này cổ đạo khảo nghiệm là cá nhân đạo tâm, ngoại nhân không cách nào tương trợ. Tiên tử cứ việc tiến đến, Tô Dao ở đây hộ pháp cho ngươi. Làm phiền. Mộ Dung Minh Nguyệt gật đầu, không do dự nữa, một bước bước lên Huyền Tâm Cổ Đạo. Ngay tại mũi chân chạm đến thềm đá sát na, bốn bể cảnh tượng đống nhiên và mẹo, mơ hồ. Dược viên cảnh tượng, Tô Dao thân ảnh, thậm chí cái kia mở nhạt bầu trời đều trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó, là một mảnh cảnh tượng quen thuộc, Lang Vân Kiếm Phong. Nhưng cảnh tượng trước mắt lại làm cho nàng tâm thần cực chấn. Con gặp sư phụ Lý Thiên Nguyên khí tức bề ngoài, khoe miệng chảy máu, mà Khương Nguyệt Ly sư muội đang tay cầm lợi kiếm, chỉ hướng sư phụ, ánh mắt băng lãnh mà lạ lẫm, trong miệng nghiêm nghị nói, "Sư phụ, người không công bằng. Dựa vào cái gì đem tốt nhất đều cho đại sư tỷ? Hôm nay, ta liền muốn đoạt lại thuộc về ta hết thảy." Nguyệt Ly. Ngươi Mộ Dung Minh Nguyệt trong lòng dâng lên một cỗ khó nói nên lời phẫn nộ cùng đau lòng, cơ hồ muốn mất khống chế xông đi lên. Nhưng ngay lúc giờ khắc này, trong thức hải của nàng Thái Thượng Hưu Tỉnh Kiếm Tâm Pháp tự động vận chuyển, một dòng nước trong sông lên đầu. Nàng đỗng nhiên tỉnh táo, không đối. Đây là huyết tượng. Nguyệt Ly sư muội tuy có một ít tâm tư, nhưng tuyệt sẽ không đối với sư phụ bất lợi. Tâm ta có lo lắng, cho nên bị huyễn cảnh ngồi. Ta đi chi lộ, là Thái Thượng Hưu Tỉnh nói. Tình chi sở chung, là đạo của ta chi nền tảng, mà phi công xiềng. Nếu ngay cả điểm ấy hư ảo đều không thể khám phá, nói gì Thái Thượng? Nói gì Hưu Tỉnh? Thoại âm rơi xuống, nàng chập ngón tay như kiếm, cũng không phải là công hướng trong huyễn cảnh bất luận kẻ nào, mà là trực chỉ bản tâm. Một đạo mát lạnh kiếm ý từ thần hồn chỗ sâu bắn ra, chém về phía cái kia quấn quanh tâm thần ghen ghét cùng bất an tơ. Giang giác, như là mặt kính phá toái, trước mắt Lăng Vân kiếm phòng, sư phụ, Thương Nguyệt Ly đều hóa thành điểm sáng tiêu tán. Cái thứ nhất huyễn cảnh phá, cảnh tượng lần nữa biến hóa. Lần này là tại một mảnh âm trầm quỷ dị trong ma vực, xung quanh ma khí ngập trời. Mộ Dung Minh Nguyệt nhìn thấy chính mình cùng Khương Nguyệt Ly cùng nhau bị vây ở một cái cường đại trong ma trận, ma khí hóa thành vô số lưỡi dao, không ngừng cắt các nàng hộ thể cương khí. Nguyên sát ma đế cái kia khuôn mặt giữ tận tại trong ma khí như ẩn như hiện, phát ra cùng tiếng, "Mộ Dung Minh Nguyệt, bản đế cho ngươi một lựa chọn, hoặc là, ngươi tự tay giết Khương Nguyệt Ly, dùng tinh huyết của nàng hồn phách hiến tế, ma trận tự phá, ngươi có thể sống, hoặc là, các ngươi liền cùng một chỗ bị vạn ma phệ tâm, hồn phi phách tán." Ha ha ha. Khương Nguyệt Ly dọa đến hoa dung thất sắc, nắm chặt Mộ Dung Minh Nguyệt ống tay áo, khóc thút thít nói, "Sư tỷ, cứu ta." Ta không muốn chết. Trong viễn cảnh Mộ Dung Minh Nguyệt sắc mặt tái nhợt, nắm kiếm tay run nhẹ nhẹ. Một bên là sinh tử đại địch bức bách, một bên là tình địch cầu thần. Giết, liền nói lòng có hả, ngày sau như thế nào đối mặt sư phụ? Không giết, thì hai người đều là vòng, vạn sự đều là không. Giết nàng, chỉ cần nàng chết, sư phụ cũng sẽ chỉ chú ý ngươi một người. Một cái tràn ngập dụ hoặc ma âm tại Mộ Dung Minh Nguyệt đấy lòng vang lên. Không có khả năng giết. Đồng môn tương tàn, cùng ma có gì khác? Sư phụ như biết, nên cỡ nào đau lòng. Một thanh âm khác đang gieo họ. Nội tâm giãy giụa cơ hồ muốn đem nàng xé rách. Nàng nhìn xem Khương Nguyệt Ly cái kia sợ hãi bất lực mặt, lại nghĩ tới Lâm Hạo dạy bảo các nàng muốn đoàn kết hỗ trợ chẳng cảnh. Sát ý cùng lý trí đang kịch liệt giao phong. Lực lượng, nếu có tuyệt đối lực lượng, không cần lựa chọn. Mộ Dung Minh Nguyệt đỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt, ta Mộ Dung Minh Nguyệt làm việc, không cần người khác cho lựa chọn. Ta muốn, là chính mình trưởng không vận mệnh. Nàng không còn đi xem Khương Nguyệt Ly, mà là đưa ánh mắt về phía ma trận hạch tâm, nguyên sát ma đế hư ảnh vị trí. Thái thượng hữu tình, không phải là lạm tình, cũng không phải vô tình. Bảo hộ ta chỗ bảo hộ, giết ta chỗ địch, đây là đạo của ta chân ý. Nguyên sát, ngươi lấy sinh tử bức hiếp, loạn đạo tâm của ta, tội lôi đáng chém. Trong cơ thể nàng hồng trần đế kinh điên cuồng một chuyện, thái thượng hữu tình kiếm ý ngưng tụ, không còn là nhằm vào nội tâm, mà là trực chỉ bên ngoài ma trướng. Một đạo phảng phất ẩn chứa vô tận tình cảm, nhưng lại siêu thoát trên đó sáng chói kiếm quang, từ trong tay nàng bắn ra, không nhìn ma trận trở ngại, trực tiếp chém về phía nguyên sát ma đế hư ảnh. Không, ngươi làm sao có thể? Nguyên sát ma đế hư ảnh phát ra kinh sợ gào thét, tại kiếm quang bên dưới vỡ vụn thành từng mảnh. Ma trận tùy theo sụp đổ. Trong huyễn cảnh Khương Nguyệt Ly được cứu, mặt mũi tràn đầy sống sót sau hai nạn may mắn. Nhưng Mộ Dung Minh Nguyệt lại nhìn cũng không liếc nhìn nàng một cái, đạo tâm của nàng tại vừa rồi lựa chọn bên trong trở nên càng thêm kiên định rõ ràng. Cái thứ hai huyễn cảnh phá, liên tục bài trừ hai tầng huyễn cảnh, Mộ Dung Minh Nguyệt cảm giác mình thần hồn phảng phất trải qua một lần rèn luyện, trở nên càng thêm ngưng thực. Nhưng nàng cũng biết, cái này huyễn tâm cổ đạo hạch tâm nhất khảo nghiệm sắp xảy ra. Chương 677, trí nhớ kiếp trước, 1, chương 677, trí nhớ kiếp trước, 1, xung quanh cảnh tượng lần nữa biến hóa. Không còn là quen thuộc chẳng cảnh, mà là hoàn toàn mơ hồ, phá thoái, phản phất che vạn cổ đùi bằng hình ảnh. Nàng nhìn thấy một mảnh nguy nga trắng lệ, thiên khí lượn lờ cung quyết, trôi nổi tại vô tận tinh hải phía trên, hào quang vạn đạo, điểm lành rực rỡ. Đó là viễn siêu tử vi tinh vực bất luận cái gì thánh địa tiên gia khí tượng, tiên cung. Một đạo phong hoa tuyệt đại thân ảnh, đưa lưng về phía nàng, đứng ở tiên cung chi đỉnh. Nữ tử kia thân mang thanh lịch cung trang, tóc xanh như suối, chỉ dùng một cái đơn giản ngọc hoàn buộc lên. Dù chưa gặp nó cho, nhưng này cô vượt lên trên vạn vật, quan sát chúng sinh luân hồi cao ngạo cùng tịch mịch, lại rõ ràng chuyển tới. Nàng quanh thân chạy xuôi đại đạo vật luật, để Mộ Dung Minh Nguyệt cảm thấy một loại nguồn gốc từ sâu trong linh hồn quen thuộc cùng rung động. Đó là ta. Mộ Dung Minh Nguyệt trong lòng dâng lên nộ ra. Đó chính là kiếp trước của nàng, Hồng Trần Tiên Đế. Đúng lúc này, hình ảnh đột biến, vô tận ma khí từ tinh hải chỗ sâu vào tới, che khuất bầu trời, trong nháy mắt ăn mòn tường hóa tiên quang. Tiên cung sụp đổ, tinh thần vỡ lạc, vô số tiên thần tại trong ma khí kêu rên tiêu tán. Nàng nhìn thấy chính mình, Hồng Trần Tiên Đế, cầm trong tay một thanh phảng phất do Hồng Trần vạn tượng ngưng tụ mà thành tiên kiếm, cùng một đạo bao phủ tại trong vô biên hắc ám khủng bố ma ảnh kịch liệt giao chiến. Kiếm khí tung hoành nhức vạn dặm, chặt đứt tinh hà, ma khí gào thét chấn vỡ hư không, thôn phệ quang minh. Đó là siêu việt tưởng tượng cực hạn chiến đấu, mỗi một kích đều ẩn chứa vô thượng đại đạo phát tắc. Nguyên sát, ngươi dám phạm ta tiên vực, đang chém. Hồng Trần Tiên Đế thanh âm thanh lãnh mà uy nghiêm, mang theo quyết tuyệt sát ý hồng trần. Ngươi cho rằng ngươi có thể ngăn ta? Phương này tiên vực, cuối cùng rồi sẽ quy về ma chủ. Ma ảnh kia gào thét, chính là nguyên sát ma đế, nhưng nó uy thế, xa so với hiện tại đế thích thiên cường đại đâu chỉ ngàn vạn lần. Đại chiến cực kỳ thảm thiết. Mộ Dung Minh Nguyệt nhìn thấy chính mình vì thủ hộ tiên cung, không tiếc thiêu đốt đế huyết tiên hồn, phát động bí pháp cấm kỵ, đem cái kia nguyên sát ma đế bản thể trọng thương, phong ấn. Nhưng nàng cũng bởi vậy đế khu sụp đổ, tiên hồn phá thoái, còn sót lại một sợi bất diệt chân linh rơi vào luân hồi. Tại sau cùng trong tấm hình, là tiên cung lũ, là những người theo đuổi bi tráng vẫn lạc, là cái kia nguyên sát ma đế bị phong ấn trước không cam lòng nguyền rủa. Vâng, vô số mảnh vỡ ký ức, hôn tạp hủy thiên diệt địa cảnh tượng, tiên vực vỡ nát bi tráng, bản thân thuộc hạ vẫn lạc đau đớn, cùng thời khắc cuối cùng quyết tuyệt cùng không cam lòng, như là như cuồng triều tràn vào mộ dung minh nguyệt náo hải. Một cỗ không cách nào hình dung to lớn bi thương, phẫn nộ, quyến luyến cùng ý thức trách nhiệm dòng lũ, trong nháy mắt vỡ tung nàng cho tới nay thanh lãnh tâm bình tĩnh phòng. A, mộ dung minh nguyệt nhịn không được phát ra một tiếng không đè nén được kêu đau. Đây không phải là nàng kiếp này cảm xúc, đó là thuộc về hồng trần tiên đế, thuộc về nàng kiếp trước khắc cốt minh tâm ký ức. Ta là mộ dung minh nguyệt, ta cũng là hồng trần tiên đế, nàng tự lẩm bẩm, thân hồn tại kịch liệt trùng kích bên trong chập chờn bất định, phàm phất lúc nào cũng có thể bị cái này khổng lồ ký ức cùng tình cảm đồng hóa, hoặc là no bạo. Đạo tâm chỗ sâu xuất hiện vết rách. Kiếp này tình cảm cùng trí nhớ của kiếp trước đang kịch liệt va chạm, tranh đoạt quyền chủ đạo. Ngay tại cái này nguy hiểm nhất trước mắt, một đạo ôn hòa mà kiên định thân ảnh, như là định hải thần châm giống như, đột ngột xuất hiện tại nàng, cơ hồ muốn trầm luân trong ý thức, là sư phụ. Là hắn câu kia dù là ngoài ước và dặm, vi sư cũng sẽ chạy đến hứa hẹn. Không, ta không phải đơn thuần hồng trần tiên đế, ta cũng không phải chỉ có kiếp trước mộ dung minh nguyệt, ta là hoàn toàn mới ta. Ta có kiếp này sư phụ, có kiếp này con đường. Kiếp trước thủ, ta sẽ báo. Kiếp trước nợ, ta sẽ lấy. Nhưng kiếp này tỉnh, ta cũng sẽ không buông tay. Thái thượng hữu tình, bao dung đi qua, gánh chịu hiện tại, siêu việt tương lai. Mộ Dung Minh Nguyệt đống nhiên ngửa đầu, trong mắt buộc phát ra trước nay chưa có sáng chói thần quang. Nàng cưỡng ép đem tràn vào mảnh vỡ ký ức trải bớt, trở thành nàng đạo tâm một bộ phận. Nắc. Nàng rõ ràng quát một tiếng, cường đại lực lượng thần hồn nương theo lấy càng thêm thông thấu hóng ánh đạo tâm ý chí, như là như gió bão quét sạch ra. Giang giác, giang giác, giang giác. Gánh chịu lấy chi nhớ tiếp trước mảnh vỡ nguyên cảnh, như là dưới ánh mặt trời băng tuyết, cấp tốc tăng dã, sụp đổ, cuối cùng triệt để hóa thành hư vô. Xung quanh lần nữa khôi phục mây mù kia lượn lờ thềm đá cổ đạo cảnh tượng. Mộ Dung Minh Nguyệt vẫn đứng tại chỗ, phảng phất chưa bao giờ gì đã qua, nhưng nàng khí tức lại phát sinh biến hóa vi diệu, càng thâm thúy hơn, càng thêm nội liễm, đôi mắt chỗ sâu, trừ dị vãng thanh lãnh, càng nhiều một tia phảng phất nhìn thấu vạn cổ luân hồi tang thương cùng lạnh nhạt. Nàng thành công xông qua huyễn tâm cổ đạo, một đạo nhu hòa tinh khiết vầng sáng màu ngà sữa từ xưa cuối đạo rơi xuống, dung nhập Mộ Dung Minh Nguyệt mi tâm. Lập tức, một cỗ thanh lương thư thái cảm giác chạy khắp toàn thân, vừa rồi bởi vì trùng kích mà có chút mệt mỏi thần hồn trong nháy mắt khôi phục, đồng thời trở nên càng thêm cô đọng, thuần túy, thông thấu. Sâu trong linh hồn cái kia bị xúc động bộ phận, tựa hồ cùng cái này sợi vầng sáng sinh ra của mình, trở nên càng thêm rõ ràng. Chứng tâm tiên lộ Mộ Dung Minh mới biết, đây là xông qua huyễn tâm cổ đạo quả tạo, đối với vững chắc đạo tâm, tập bổ thần hồn có vô thượng diệu dụng. Nàng lập tức quanh chân ngồi xuống, dẫn dắt đến nguồn lực lượng này, củng cố vừa rồi thu hoạch, đem cái kia vừa mới dung hợp trí nhớ kiếp trước mảnh vỡ triệt để lắng đọng xuống. Nàng biết, đây chỉ là bắt đầu, khoảng cách hoàn toàn khôi phục trí nhớ kiếp trước cùng lực lượng còn kém đến từ xa. Thật lâu, Mộ Dung Minh Nguyệt mở hai mắt ra, trong mắt thần quang nội ẩn, khí chất càng siêu nhiên xuất trần. Nàng đi xuống thềm đá, về tới dược viên biên giới. Tô Giao một mực tại khẩn trương thủ hộ, nhìn thấy Mộ Dung Minh Nguyệt bình yên trở về, lại khí tức tựa hồ nâng cao một bước, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, tiến lên đón lo lắng hỏi, "Mộ Dung tiên tử, ngươi không sao chứ?" Mộ Dung Minh Nguyệt lắc đầu, lộ ra một tia cực kỳ nhạt lại chân thực mỉm cười, "Không ngại, hơi có thu hoạch." Tô Giao gặp nàng không muốn nhiều lời, cũng không truy vấn, chỉ là từ đáy lòng khen, tiên tử có thể bình yên thông qua huyễn tâm cổ đạo, đạo tâm chi kiên, Tô Giao bội phủ. Đúng lúc này, một cái không đúng lúc mang theo niệm mai cùng oán độc thanh âm vang lên, "Nhà, đây không phải chúng ta chiến lược bảng đệ nhất Mộ Dung thánh nữ sao? Làm sao, tại huyễn tâm cổ đạo bên trong không có bị tâm ma của mình vây chết, thật sự là đáng tiếc a." Lời còn chưa dứt, mấy đạo thân ảnh từ khác một bên lướt đến, cầm đầu chính là Thần Phượng Sơn thánh nữ Phượng Linh. Bên người nàng còn đi theo ba tên khí tức không kém Thần Phượng Sơn đệ tử, hiển nhiên là tại trong bí cảnh tụ họp.